Chương 1, xuyên việt đến Thiên Huyền Đại Lục, kích hoạt hệ thống, chương 1, xuyên việt đến Thiên Huyền Đại Lục, kích hoạt hệ thống. Náo tử kho chứa đồ. Du thành phố. Trên đường cái, Diệp Phàm cầm lấy một trương tờ trăm nguyên nhìn tới nhìn lui. Làm cô nhi Diệp Phàm, 100 nguyên đã tính toán rất nhiều. Oeng. Diệp Phàm tại trước khi hôn mê, trông thấy một cỗ xe tải đem chính mình đụng bay. Một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một con sóc ghé vào trên mặt của mình. A. Diệp Phàm đột nhiên ngồi xuống, một tay đem sóc đẩy ra. Cái này một hệ liệt thao tác, đem sóc cho hù chạy. Diệp Phàm nhìn chung quanh một lần, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xa lạ thiên địa. Mênh mông dãy núi liên miên bất tuyệt, vân vụ lượn lờ ở giữa có tiên hạc bay lượn, nơi xa càng có lưu quang hoa qua chân trời, đó là ngự kiếm phi hành tu sĩ. Ta đây là ở đâu? Đột nhiên, một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm tại Diệp Phàm não hải bên trong vang lên. Đinh. Chí Tôn Tông môn hệ thống kích hoạt thành công. Bản hệ thống sẽ không định giờ cấp cho nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là muốn ký chủ chính mình phát động, hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng, không có hoàn thành không có cái gì, liền trừng phạt đều không có. Diệp Phàm kiếp trước nhìn không ít tiểu thuyết, rất nhanh liền hiểu, ta xuyên việt rồi, không nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh đến trên người mình. Đồng thời kích hoạt lên truyền thuyết bên trong hệ thống, đây không phải muốn cất cánh tiết tấu sao? Thông qua hệ thống giới thiệu biết, đây là Thiên Huyền Đại Lục, một cái lấy tu chân làm chủ thế giới. Nơi này tông môn săn sát, cường giả vi tôn. Hiện nay, tiên lộ đã đức, đại đế cường giả ngủ say không xuất thế, chuẩn đế cường giả vi tôn. Thiên Huyền Đại Lục chia làm Đông Hoàng, Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Trung Châu ngũ đại vực. Mà Trung Châu tối cường, lại đến Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hoàng, sau cùng Bắc Nguyên. Bởi vì Bắc Nguyên lâu dài băng tuyết bao trùm, tu sĩ tương đối ít, thực lực yếu nhất. Mà Diệp Phàm vị tại Đông Hoang 81 cái châu bên trong Thanh Châu, mà Thanh Châu thực lực ở vào Trung Hạ Du. Mà Thanh Châu cùng kiếp trước làm tinh một dạng lớn có thể tưởng tượng đến cái này thế giới lớn bao nhiêu. Cái này thế giới tu tiên giới tiền tệ chính là, linh thạch phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. 100 viên hạ phẩm linh thạch tương đương một cái trung phẩm linh thạch, 100 viên trung phẩm linh thạch tương đương một cái thượng phẩm linh thạch, 100 viên thượng phẩm linh thạch tương đương một cái cực phẩm linh thạch. Một cái cực phẩm linh thạch có thể đổi được 100 viên thượng phẩm linh thạch, mà hơn 150 viên thượng phẩm linh thạch đều đổi không được một cái cực phẩm linh thạch, cực ít người nguyện ý đổi. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đã thanh tỉnh, bắt đầu cấp cho tân thủ đại lễ bao. Thu hoạch được, đại đế tu vi. Thu hoạch được, hỗn độn tiên kinh. Thu hoạch được, thánh vương cảnh nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ 2. Thu hoạch được, thánh nhân cảnh ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ 2. Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu dung hợp đại đế tu vi. Diệp Phàm chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên hiện ra một cổ mênh mông lực lượng, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Hắn thần thức trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm vạn dặm, núi non sông suối, chim bay cá nhảy, thậm chí lòng đất chỗ sâu linh mạch đều có thể thấy rõ ràng. Đây chính là đại đế lực lượng sao? Ở cái này đại đế cường giả không ra thời đại, ta không phải liền là vô địch sao? Bất quá liền xem như đại đế xuất thế ta cũng không sợ, bởi vì ta có hệ thống. Diệp Phàm hít sâu một hơi dựa theo hệ thống nhắc nhở vận chuyển hỗn độn tiên kinh. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phạm vi ngàn dặm linh khí điên cuồng vọt tới, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đây là có người tại đột phá. Không đúng, cỗ uy áp này làm sao mạnh như vậy? Nơi xa, mấy đạo thân ảnh hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn vốn là phụ cận Thanh Vân Tông trưởng lão, cảm nhận được linh khí dị động đến đây xem xét, lại bị cỗ uy áp này dọa đến hồn phi phách tán. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển. Hắn tâm niệm nhất động, cái kia mấy tên Thanh Vân Tông trưởng lão liền bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Tiền, tiền bối tha mạng. Lão giả dẫn đầu run giọng cầu xin tha thứ. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, bản tọa muốn tại này khai tông lập phái, các ngươi có thể nguyện thần phục. Nguyện ý, nguyện ý. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn không ngừng gật đầu đáp ứng, bất quá Diệp Phàm biết bọn hắn khẳng định là giả ý. Diệp Phàm chỉ là vì phát động hệ thống nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được ban thưởng. Sau đó thả bọn họ đi, Diệp Phàm biết bọn hắn trở về khẳng định sẽ tìm người đến báo thù, dạng này vừa tốt có thể lập uy. Bọn hắn sau khi đi một người trong đó hỏi cầm đầu nói, đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão mắng, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, đương nhiên là trở về hướng tông chủ báo cáo, để tông chủ đến cho chúng ta báo thù. Thế nhưng là, vừa mới vị kia cái này cường giả, tông chủ có thể đánh được sao? Đại trưởng lão chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, hắn một cái vừa lên thế lực, coi như lại cao hơn cũng liền cùng tông chủ một dạng mạnh, nhưng chúng ta nhiều người, còn có lão tổ đâu? Tên kia trưởng lão còn muốn hỏi, nhưng đại trưởng lão không cho hắn cơ hội, trực tiếp đi. Quả nhiên, tại bọn hắn vừa đi không lâu, hệ thống thanh âm ngay tại Diệp Phàm náo hải bên trong vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, thành lập Chí Tôn tông môn. Diệp Phàm nhìn lấy hệ thống mặt bảng, khoe miệng khẽ nhếch. Đã xuyên biệt rồi, vậy liền chơi đem lớn. Hắn chọn một chỗ linh khí nồng nặc nhất sân phòng, vung tay lên, nhất thời thành thế to lớn. Từng tòa cung điện vụt lên từ mặt đất, đình đài lâu các xen vào nhau tinh tế. Đây chính là đại đế thực lực sao? Phất tay liền có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cung điện, bất quá chỉ là bình thường chút. Kể từ hôm nay, núi này tên là Chí Tôn Sơn, này phái tên là Chí Tôn Thần Điện. Thiếm như trung lớn, vang tận mây xanh. Phương viên vạn vạn giảm tu sĩ đều nghe được cái này thanh âm. Diệp Phàm muốn thành lập một cái áp đảo vạn tông phía trên, thống ngự chư thiên tuyệt đối bá chủ cấp thế lực. Kỳ danh như Thiên Hiến, ký uy trấn cửu tiêu, phàm nhập thần điện người, đều là thiên mệnh sở quy. Phàm lịch thần điện người, đều là hóa kiếp cho. Sau đó Diệp Phàm lấy ra hai tấm Thánh Vương cảnh nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ. Triệu hoán. Hai đạo kim quang lóe qua, một nam một nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuộc hạ Lý Thanh Dương, bái kiến thần chủ. Thuộc hạ Liễu Như Yên, bái kiến thần chủ. Hai người đều là Thánh Vương cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là đỉnh tiêm cường giả. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, lại lấy ra hai trương thánh nhân cảnh ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ. Lần này triệu hoán đi ra chính là hai vị tóc trắng lão giả, tuy nhiên tu vi hơi kém, nhưng cũng đều là thánh nhân cảnh đại viên mãn. Lý Thanh Dương, Liễu Như Yên, các ngươi phụ trách thần điện nội vụ. Hai vị ngoại môn trưởng lão, các ngươi đi chiêu thu đệ tử. Tuân mệnh. An bài tốt những thứ này, Diệp Phàm bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến, còn có các loại chi nhánh nhiệm vụ cùng muốn chính mình phát động nhiệm vụ. Tỷ như thu đột thì có thể lấy được ban thưởng, hoàn thành thành tựu cũng có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Có ý tứ. Diệp Phàm đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm ứng được một cỗ đặc thù khí tức. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại ngoài sân môn. Một cái thiếu niên áo quần lam lũ chính khó khăn leo lấy thạch dai. Hắn vết thương chẳng chịt, lại quật cường từng bước một hướng lên. Có ý tứ, Diệp Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra cái này thiếu niên thể nội phong ấn một cổ lực lượng cường đại. Đinh. Phát hiện đặc thù thể chất, Cửu Dương thần thể. Phát động ẩn tàng nhiệm vụ, thu đồ. Diệp Phàm cười, cái này bắt đầu, so hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc a. Diệp Phàm đứng ở trước sân môn, nhìn lấy cái kia quật cường thiếu niên từng bước một leo. Thạch dai phía trên đã lưu lại vết máu loang lổ, nhưng thiếu niên y nguyên cắn răng kiên trì. Người tên là gì? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy vết máu lại kiên nghị mặt, hồi tiền bối, Vạn Bối Lâm Viêm. Diệp Phàm nhìn lấy Lâm Viêm, trong lòng đã có thu đồ chi ý, liền nói ra, Lâm Viêm, ngươi có thể nguyện bái nhập ta Chí Tôn Thần Điện, thành vì ta đệ tử. Lâm Viêm trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng do dự, kinh hỉ là có thể bái nhập như thế thế lực cường đại, do dự là hắn không biết chính mình thân phụ bí mật sẽ hay không mang đến phiền phức. Tiền bối, ta trên thân khả năng có phiền phức. Lâm Viêm ngập ngừng nói. Diệp Phàm mỉm cười, ta đã nhìn ra thân ngươi phụ đặc thù thể chất, liền có năng lực hộ ngươi chu toàn. Lâm Viêm nghe nói như thế, không do dự nữa, bịch một tiếng quỳ xuống, đệ tử Lâm Viêm, bái kiến sư tôn. Diệp Phàm hai tay nâng lên, một đạo nhu hòa lực lượng đem Lâm Viêm đỡ dậy. Đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là bản thần chủ thân truyền đệ tử. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, đinh. Ẩn tăng nhiệm vụ hoàn thành, thu đồ thành công. Lấy được ban thưởng, Cửu Dương thần thể giác tình đan. Lấy được ban thưởng, Cửu Dương thần thể chuyên trúc công pháp Cửu Dương thiên kinh. Lấy được ban thưởng, sơ cấp tông môn kiến thiết thể. Lấy được ban thưởng, cực đạo đế binh, Cửu Dương thần kiếm. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, phần thưởng này quả nhiên phong phú. Diệp Phàm xuất ra thần đan cùng công pháp tung bay ở Lâm Viêm trước mặt, cái này là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thật tốt tu luyện. Lâm Viêm kích động không thôi, nhìn trước mắt chi vật, âm thầm thề định không phụ sư tôn hy vọng. Sau đó Diệp Phàm đem một cái màu đỏ thắm đan dược đưa cho Lâm Viêm, ăn vào nó. Lâm Viêm không chút do dự nuốt vào đan dược, nhất thời toàn thân giấy lên màu vàng kim hỏa diễm. Cửu Dương thần thể giác tỉnh, thiên địa làm biến sắc. A. Lâm Viêm thống khổ gào rú, nhưng rất nhanh, một cỗ cường đại khí tức theo hắn thể nội bạo phát. Tu vi trực tiếp theo luyện khí hậu kỳ lên tới kim đan trung kỳ. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, lại đem công pháp đưa cho Lâm Viêm Cửu Dương Thiên Kinh, đây là ngươi chuyên trúc công pháp, cực kỳ tu luyện. Đa tạ sư tôn. Lâm Viêm kích động quỳ bái. Diệp Phàm quay người nhìn về phía hệ thống khen thưởng sơ cấp tông môn kiến thiết thể, tâm niệm nhất động, nhất thời toàn bộ Chí Tôn Sơn bắt đầu phát sinh biến hóa. DS, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phân thần, độ kiếp, thánh nhân, thánh vương, chuẩn đế, đại đế, lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Chương 2, địch nhân tập kích. Thanh Vân tông diệt, chương 2, địch nhân tập kích. Thanh Vân tông diệt. Nguyên lai cung điện biến mất, mà từng tòa càng hùng vĩ hơn cung điện vụt lên từ mặt đất, linh tuyển phun trào, dược viên trải rộng. Mà Chí Tôn núi cao nhất trong núi càng là có một tòa thần bí hơn đại điện, cửa đại điện phía trên một khối bài phía trên viết Chí Tôn điện, tu vi thấp người nhìn một chút đều chịu không được. Càng có hộ sơn đại trận bao phủ, làm linh khí không tiết ra ngoài, cho dù là chuẩn đế cảnh cường giả cũng khó có thể công phá. Thần điện đại môn càng là hùng vĩ thần bí, thực lực thấp người nhìn một chút đều nhức đầu không thôi, thực lực cao người nhìn một chút toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đây chính là sơ cấp thần điện sao? Diệp Phàm cảm thụ được linh khí nồng nặc, hài lòng gật đầu. Lâm Viêm nhìn lấy đây hết thảy, nội tâm khiếp sợ không thôi, sư tôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, gia nhập Chí Tôn thần điện quả nhiên không sai. Đột nhiên, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Diệp Phàm đưa tay chộp một cái, một thanh toàn thân đỏ thẫm thần kiếm xuất hiện tại trong tay. Cực đạo đế binh, Cửu Dương thần kiếm. Thân kiếm tản ra khủng bố khí tức, dường như có thể phần tấn bát hoang. Diệp Phàm nhẹ nhàng vung lên, nơi xa một ngọn núi trong nháy mắt hóa thành một biển. Hảo kiếm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rối loạn tương mừng. Thần chủ, Thanh Vân tông người đến. Lý Thanh Dương bẩm báo nói. Diệp Phàm cười lạnh, đến rất đúng lúc. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến, cầm đầu chính là trước kia thần phục Thanh Vân tông tông chủ. Diệp thân chủ, chúng ta chuyên tới để chúc mừng. Thanh Vân tông chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Phàm thản nhiên nói, thật sao? Cái kia vì sao mang nhiều nhân mã như vậy? Thanh Vân tông chủ biến sắc, Diệp thân chủ, cái này Thanh Châu Đông vực từ trước đến nay là ta Thanh Vân tông địa bàn. Ngươi đột nhiên tại này khai tông lập phái, không khỏi quá không đem ta Thanh Vân tông để ở trong mắt ta. Cái này Thanh Vân tông dù sao tại đây là bá chủ, có rất ít người tới này tại đại lục biên giới Thanh Châu Đông vực. Để bọn hắn tự cho là đúng ta vô địch. Từ trước tới giờ không đem người khác để vào mắt. Diệp Phàm cười, cho nên Thanh Vân Tông tông chủ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm vẹn vẹn phóng thích một chút khí tức, liền đem Thanh Vân Tông mọi người ép tới nằm rạp trên mặt đất, không giận không dám thả. Chỉ bằng ngươi? Cửu Dương thần kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa vị trí biến sắc. Thanh Vân Tông chủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị mới ra vỏ Cửu Dương thần kiếm chỗ kiếm khí chạm thành hai nửa. Cái này, điều đó không có khả năng. Còn lại Thanh Vân Tông trưởng lão vạn phần hoảng sợ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, Thanh Châu bằng vào ta Chí Tôn thần điện vi tôn, người không phục, giết không tha. Thiếm như sấm sét, chấn nhiếp tứ phương. Giải quyết địch nhân, Diệp Phàm mang theo Lâm Viêm tiến nhập thần điện đại môn. thần trong cửa điện linh khí nồng đậm đến ngưng tụ thành hơi nước. Lâm Viêm chỉ là hít một hơi đột phá kim đan hậu kỳ. Diệp Phàm trông thấy Lâm Viêm đột phá, vui mừng nhẹ gật đầu, ngươi thiên phú không tồi, nhớ lấy không thể kiêu ngạo, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Đúng, sư tôn.
Ngươi tại Chí Tôn điện bên cạnh chọn một căn phòng ở, chọn tốt thì đi tu luyện, nhớ lấy không thể lười biếng.
Đúng.
Đại Sở Vương triều ngươi chờ đó cho ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về báo thủ. Lâm Viêm nguyên lai là Thanh Châu Bắc vực Đại Sở Vương triều đệ nhất thế gia. Năm đó Lâm Viêm gia theo Sở Vương Nam Chinh Bắc chiến, chiến công hiển hách, nhưng công cao lấn chủ bị Sở Vương lấy có lẽ có tội danh đổ sát Lâm gia. Lâm Viêm là bị gia hắn trước kia chiến hữu len lén đưa đến Đông vực. Hiện tại toàn bộ Lâm gia chỉ còn lại có Lâm Viêm một người. Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn Sơn chi đỉnh, quan sát dưới chân Thanh Châu Đông vực. Nơi này dãy núi liên miên, linh khí nồng đậm, là thành lập tông môn tuyệt hảo chi địa. Lý Thanh Dương. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng. Có thuộc hạ. Lý Thanh Dương cung kính hành lễ. Đi đem Thanh Vân tông diệt. Diệp Phàm ngữ khí bình tĩnh, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Lý Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm quay người nhìn về phía hệ thống mặt bảng, phía trên biểu hiện ra Thanh Châu Đông vực bản đồ chi tiết. Thanh Vân Tông ở vào Thanh Châu Đông vực trung tâm, chiếm cứ lấy tốt nhất linh mạch, môn hạ đệ tử mấy vạn, là Đông vực tối cường tông môn. Đinh. Phát động nhiệm vụ, nhất thống Thanh Châu Đông vực. Nhiệm vụ khen thưởng, hộ tông đại trận, cửu thiên thập địa chu tiên trận, sơ phối bản. Nhiệm vụ khen thưởng, chín đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, những phần thưởng này đủ để cho Chí Tôn Tông nội tình nâng cao một bước. Cùng lúc đó, Lý Thanh Dương đã đi tới Thanh Vân Tông trước sân môn. Người nào? Thủ môn đệ tử nghiêm nghị quát nói. Lý Thanh Dương lười nhác nói nhảm, một trưởng gỗ ra. Nhất thời, Thanh Vân Tông sơn môn ầm vang sụp đổ. Địch tập. Cảnh báo vang lên. Thanh Vân Tông trưởng lão phóng lên tận trời, người nào dám phạm ta Thanh Vân Tông? Thanh Vân Tông tối cường giả là Thanh Vân lão tổ hóa thần sơ kỳ, Thanh Vân Tông chủ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng trước đó đã bị Diệp Phàm diệt. Lý Thanh Dương cười lạnh, Chí Tôn thần điện, Lý Thanh Dương. Cái gì? Thanh Vân Tông chúng trưởng lão sắc mặt đại biến, thánh nhân cảnh đỉnh phong. Lý Thanh Dương không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ. Thánh Vương cảnh đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót. Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão liền một chiêu đều không tiếp nổi, thì liền còn chưa xuất hiện lão tổ cùng tông môn cùng một chỗ bị đánh thành tro. Trong nháy mắt, Thanh Vân Tông thì bị hủy diệt. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Lấy được ban thưởng, hộ tông đại trận, cửu thiên thập địa chu tiên trận, thô sơ bản. Lấy được ban thưởng, chín đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Phàm nhìn thoáng qua hệ thống đối cửu thiên thập địa chu tiên trận, sơ phối bản, giới thiệu. Trong trận kiếm khí tung hành, Thánh Vương cảnh tu sĩ chạm vào tức thương tổn, chuẩn đế cảnh tu sĩ cần toàn lực chống cự. Cửu trọng huyễn tượng được ra, nhiễu loạn thần thức, sơ giai tu sĩ trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Từ địa mạch hóa thành xiềng xích, khốn địch tại trong trận, độn thuật mất đi hiệu lực. Diệp Phàm nhìn hệ thống giới thiệu, tuy nhiên không phải là của mình coi là đại trận kia, nhưng cái này sơ phối bản tại cái này thế giới cũng hoàn toàn đủ. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, trước đem chín đầu cực phẩm linh mạch dung nhập Chí Tôn Sơn lòng đất, toàn bộ Chí Tôn Sơn đều đang chấn động, chính tại tu luyện Lâm Viêm theo tu luyện bên trong đi ra. Nhất thời, toàn bộ Chí Tôn Sơn linh khí nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, để Lâm Viêm khiếp sợ không thôi. Hắn lại lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Chu Tiên trận trận bàn, đánh xuống lòng đất. Nhất thời, một đạo màn sáng bao phủ toàn bộ Chí Tôn Sơn, cho dù là đại đế cảnh cường giả cũng khó có thể công phá. Cùng trước đó hộ tông đại trận cùng tồn tại, không ảnh hưởng lẫn nhau. Không tệ. Diệp Phàm hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ bén nhọn kiếm ý. Đây là Diệp Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện tại ngoài sân môn. Chỉ thấy một cái áo trắng thiếu niên ngay tại cảm nộ kiếm ý, kiếm quang như cầu vồng, khí thế kinh người. Ở bên cạnh hắn còn có một bộ yêu thú thi thể, hắn hẳn là tại cùng yêu thú chém giết về sau, cảm nộ kiếm ý. Kiếm đạo thiên tài. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Đinh. Phát hiện đặc thù thể chất, Tiên Tiên kiếm thể. Phát động ẩn tàng nhiệm vụ, thu đồ. Diệp Phàm cười, vận khí này cũng quá tốt rồi a. Mà tại Diệp Phàm nhìn lấy hắn lúc, hắn cũng cảm giác được có người đang nhìn hắn, nhưng hắn mở mắt ra lúc, đã nhìn thấy một cái đang nhìn hắn. Sau đó hắn vội vàng cầm lấy kiếm nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm nhỏ mở miệng cười, thiếu niên, không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Ta xem ngươi kiếm đạo thiên phú cực cao, nắm giữ Tiên Tiên kiếm thể, như gia nhập ta Chí Tôn thần điện, tất làm cho ngươi kiếm đạo càng tiến một bước. Áo trắng thiếu niên ánh mắt bên trong lóe qua một chút do dự. Hắn cũng là bởi vì vừa mới nơi này có rất mạnh kiếm ý, mới đến đây bên trong, không biết cái này Chí Tôn thần điện có thể hay không trợ hắn. Diệp Phàm nhìn ra hắn lo nghĩ, tiếp tục nói, ta Chí Tôn thần điện bây giờ đã hủy diệt Thanh Vân Tông, nhất thống Thanh Châu Đông vực, có đỉnh cấp tài nguyên tu luyện cùng hộ tông đại trận. Ngươi như bái ta vi sư, ta tất dốc túi dạy dỗ. Áo trắng thiếu niên suy tư một lát, quỳ một chân trên đất, ôm kiếm nói, đa tạ tiền bối thưởng thức, vạn bối nguyện ý bái nhập Chí Tôn thần điện, đi theo tiền bối tu luyện kiếm đạo. Diệp Phàm đại hỉ, đưa tay đỡ dậy hắn, tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Diệp Phàm đồ đệ. Ngươi tên là gì? Tiêu Trần vội vàng trả lời, hồi sư tôn, đệ tử tên là Tiêu Trần. Ừm, cái này tên rất phù hợp ngươi. Sau đó, Diệp Phàm mang theo kiếm Trần bước vào Chí Tôn thần điện. Đinh, thu đồ thành công, lấy được ban thưởng, Thiên Thiên kiếm thể giác tỉnh đan. Lấy được ban thưởng, kiếm đạo chí bảo, Chu Tiên kiếm đồ, thô sơ bản. Lấy được ban thưởng, cực phẩm thánh binh, thanh bình kiếm, sơ phối bản. Trở lại đại điện bên trong, Diệp Phàm lấy ra Tiên Thiên kiếm thể giác tỉnh đan, ăn vào nó. Tiêu Trần ăn vào đan dược, nhất thời toàn thân kiếm khí tung hành. Thiên Thiên kiếm thể giác tỉnh, thiên địa làm biến sắc. Tu vi theo trúc cơ sơ kỳ đột phá đến kim đan trung kỳ. Diệp Phàm vui mừng nhẹ gật đầu, thiên phú không tồi. Tốt. Diệp Phàm cười to, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Chí Tôn thần điện nhị đệ tử. Ngươi còn có một cái đại sư huynh, một hồi ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút.
Đúng, đà tạ sư tôn.
Tiêu Trần kích động hành lễ. Diệp Phàm lại lấy ra Chu Tiên kiếm đồ cùng Thanh Bình kiếm, đây là ngươi chuyên trúc chí bảo cùng binh khí, cực kỳ tu luyện.
Vâng.
Vũ khí phẩm chất: phàm khí, pháp khí, linh khí, đạo binh, thánh binh, chuẩn đế binh, cực đạo đế binh. Phẩm chất phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Bá chủ thế lực là cái kia địa phương bá chủ. Chương 3, tiến về trung vực luận võ. Chương 3, tiến về trung vực luận võ. Lâm Viêm, đây là ta thu nhận đệ tử Tiêu Trần. Tiêu Trần, đây là ngươi đại sư huynh Lâm Viêm.
Tốt, bản tọa có việc đi trước.
Các ngươi cố gắng tu luyện, Lâm Viêm ngươi mang ngươi sư đệ đi chọn gián phòng.
Đúng lúc này, Lý Thanh Dương trở về.
Thần chủ, Thanh Vân Tông đã diệt.
Lý Thanh Dương cung kính nói, đây là Thanh Vân Tông bảo khố, dùng quá sức, chỉ còn lại có điểm này.
Diệp Phàm gật gật đầu, không có việc gì, khổ cực.
Hắn kiểm tra một hồi bảo khố, phát hiện bên trong tối cao cấp chỉ có một kiện cực phẩm linh khí, tại Chí Tôn Thần Điện bên trong cái khác đều là đồ bỏ đi.
Sau một ngày, cái khác tiểu tông môn biết Thanh Vân Tông bị diệt, ào ào hướng Chí Tôn Tông biểu thị thần phục.
Đinh,
hoàn thành thành tựu, nhất thống Thanh Châu Đông Vực.
Lấy được ban thưởng, Thánh Vương cảnh đỉnh phong trưởng lão triệu hoán thẻ ba.
Lấy được ban thưởng, cực phẩm thánh binh, thiên la địa võng.
Diệp Phàm nhìn lấy hệ thống khen thưởng, khoe miệng khẽ nhếch.
Đây chỉ là bắt đầu, mục tiêu của hắn là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục.
Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn Sơn chi đỉnh, lấy ra ba tấm Thánh Vương cảnh đỉnh phong trưởng lão triệu hoán thẻ.
Triệu hoán.
Ba đạo kim quang lóe qua, ba vị khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thuộc hạ Triệu Vô Cực, bái kiến thần chủ.
Thuộc hạ Bạch Tố Tố, bái kiến thần chủ.
Thuộc hạ Phong Thanh Dương, bái kiến thần chủ.
Theo ba vị nội môn trưởng lão xuất hiện, Chí Tôn Thần Điện bên trong người đều cảm nhận được cái này ba cỗ uy áp, toàn bộ trưởng lão bay đến trên tông môn mới người nào đến ta Chí Tôn Thần Điện dương ai.
Lâm Viêm cùng Tiêu Trần đều bị bách theo tu luyện bên trong đi ra.
Sau đó Diệp Phàm uy hùng âm thanh vang lên, đây là chúng ta Thần Điện trưởng lão lịch luyện trở về, các ngươi trở về đi.
Đúng tất cả trưởng lão hòa Lâm Viêm, Tiêu Trần đáp.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, ba vị này trưởng lão ai cũng có sở trường riêng.
Triệu Vô Cực cảm hiểu luyện khí,
Bạch Tố Tố tinh thông đan đạo,
Phong Thanh Dương thì là kiếm đạo cao thủ.
Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Thần Điện nội môn trưởng lão.
Diệp Phàm nói ra.
Triệu Vô Cực phụ trách luyện khí đường, Bạch Tố Tố phụ trách đan đường, Phong Thanh Dương phụ trách kiếm đường.
Tuân mệnh.
Ba vị trưởng lão cung kính hành lễ.
Diệp Phàm lại lấy ra cực phẩm Thánh binh Thiên La Địa Võng, đây là một tấm màu vàng kim lưới lớn, tản ra khủng bố khí tức.
Đây là Thiên La Địa Võng, nhưng khốn ở Thánh Vương cảnh cường giả.
Diệp Phàm giải thích nói, cho dù là đại đế cảnh cường giả, cũng có thể vây khốn một thời ba khắc.
Ba vị trưởng lão hít sâu một hơi, bực này chí bảo, cho dù là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua.
Thân chủ, bảo vật này từ đâu mà đến?
Triệu Vô Cực nhịn không được hỏi.
Diệp Phàm cười không nói, hệ thống sự tình tự nhiên không thể lộ ra.
Bảy ngày sau, Thanh Châu Đông vực cái khác tiểu tông môn tông chủ tập hợp một chỗ thảo luận đi Chí Tôn Thần Điện cống lên tài nguyên.
Biểu thị thần phục cũng cáo chi một tuần sau trung vực luận võ.
Chí Tôn Thần Điện chân núi trước cửa điện, mọi người thấy Chí Tôn Thần Điện cửa điện khiếp sợ không thôi.
Căn bản không dám nhìn trên tông môn Chí Tôn Thần Điện bốn chữ.
Một tên ngoại môn trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, đem bọn hắn giật nảy mình, càng khiếp sợ chính là thấy không rõ hắn thực lực.
Có điều rất nhanh thì kịp phản ứng nói, gặp qua tiền bối, còn thỉnh tiền bối thông báo một chút Diệp thần chủ.
Ngoại môn trưởng lão nhẹ gật đầu, thần chủ đã biết, các ngươi đi theo ta.
Vừa mới tiến đến thần điện bên trong lại bị khiếp sợ đến, trong này linh khí nồng độ đều ngưng tụ thành sương mù.
Nếu như có thể lưu đến nơi đây tu luyện liền tốt, tu luyện công lao sự nghiệp nửa lần a.
Đang suy nghĩ, đã đến Chí Tôn đại điện.
Chúng ta gặp qua Diệp thần chủ, mọi người liền vội vàng hành lễ nói.
Tốt, các ngươi tìm đến bản tọa chuyện gì?
Diệp Phàm thản nhiên nói.
Trong đó tối cường kiếm môn môn chủ hành lễ nói, Diệp thần chủ, chúng ta là đến cống lên tài nguyên.
Hả? Không cần lên cống, bản tọa chướng mắt các ngươi cái này điểm tư nguyên.
Chúng tông chủ nghe xong lời này thì hoảng rồi, vội vàng nói Diệp thần chủ, chúng ta là thật lòng muốn thần phục với quý điện, mong rằng tiền bối tiếp nhận chúng ta.
Sợ bị cự tuyệt.
Ai, không phải bản tọa không tiếp thụ, mà chính là không cần các ngươi cái kia điểm tư nguyên, liền xem như các ngươi không thần phục, ta cũng phải đem các ngươi đánh cho thần phục hoặc đem các ngươi tông môn tiêu diệt.
Nhớ kỹ, đã thần phục vậy liền hảo hảo vì bản tọa làm việc.
Diệp Phàm nhàn nhạt nói.
Là, đa tạ Diệp thần chủ tiếp nhận chúng ta nhất định sẽ chăm chú vì tông môn làm việc.
Kiếm môn môn chủ hành lễ nói, đúng rồi, thần chủ, 3 tháng trước Trung vực Thiên Võ Tông phái người đến Thanh Vân Tông.
Thông báo Thanh Vân Tông sau 3 tháng đi Thiên Võ Tông môn hạ Thiên Võ thành luận võ, xác định Thanh Châu thực lực bài danh, cũng chính là 7 ngày sau.
Hiện tại Quý Thần Điện thay thế Thanh Vân Tông, cho nên Quý Thần Điện an bài đi luận võ.
Hả, không có việc gì các ngươi liền trở về đi.
Diệp Phàm phất phất tay nói.
Nửa tháng sau, Thanh Châu Trung vực luận võ đại hội tức đem bắt đầu.
Lâm Viêm, Tiêu Trần.
Diệp Phàm gọi tới hai vị đệ tử, theo vi sư đi tham gia luận võ đại hội.
Vâng.
Hai vị đệ tử hưng phấn không thôi.
Thanh Châu Trung vực, Thiên Võ thành.
Nơi này là Thanh Châu thành thị phồn hoa nhất, giờ phút này càng là người đông tấp nập.
Ba đại bá chủ thế lực, Thiên Võ Tông, Huyền Âm giáo, Vạn Kiếm Sơn trang sớm đã đến.
Nghe nói Chí Tôn Thần Điện cũng muốn tới tham gia.
Hừ, một cái mới lên cấp tông môn, cũng dám đến tham gia náo nhiệt.
Đúng đấy, ba đại bá chủ thế lực cũng không phải ăn chay.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Chí Tôn Thần Điện tràn ngập khinh thường.
Diệp Phàm mang theo hai vị đệ tử vào tràng, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao.
Cái kia chính là Chí Tôn Thần Điện thần chủ,
xem ra thật trẻ tuổi.
Cái kia hai người đệ tử cũng chả có gì đặc biệt.
Diệp Phàm mắt điếc tai ngơ, mang theo đệ tử tại.
Có rất nhiều tông môn cũng mượn cơ hội này chiêu thu đệ tử, tại luận võ đạo trường chung quanh có thật nhiều tông môn tại này bày đặt cái bàn đăng ký chiêu thu đệ tử. Những cái kia cường đại tông môn cùng có danh tiếng tông môn tuyển nhận chỗ trước có rất nhiều người tại xếp hàng chờ đợi kiểm tra tư chất.
Thực lực yếu một điểm tông môn tuyển nhận chỗ cũng có một số người ở nơi đó kiểm tra tư chất, liền xem như lại nhiều người cũng không có người ở chỗ này náo sự, bởi vì đây là Thiên Võ Tông địa bàn.
Hoa,
thiên phẩm tư chất, chỉ cần không vẫn lạc nhất định có thể độ kiếp đại năng, nhất định có thể gia nhập Thiên Võ Tông. Thiên Võ Tông chiêu thu đệ tử chỗ trước có người hô: "Nô Minh, còn nhớ kỹ chúng ta khi còn bé cùng nhau chơi đùa buồn sao?" "Nô Minh, ta là cách vách ngươi Vương A Di họ hàng thân thích Đường đệ a." Nô Tử Kinh nghe đến mấy câu này, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, đều dùng lô mũi nhìn người. "Đạo hữu ngươi tốt, hoan nghênh gia nhập chúng ta Thiên Võ Tông, về sau xin chiếu cố nhiều hơn ta một chút." Thiên Võ Tông đệ tử một bên nói một bên đem một cái chữ vật giới nhét vào Ngô Tự Kinh trong tay. Đột nhiên, một đạo tràn đầy uy áp người xuất hiện đến Ngô Tự Kinh trước người: "Ta là Thiên Võ Tông nội môn trưởng lão, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư?" Nghe được đối phương là trưởng lão, lập tức quỳ xuống dập đầu: "Ta nguyện ý, sư phụ ở trên, thỉnh ái đồ nhi túi đầu." Cái kia nội môn trưởng lão ha ha cười nói: "Thật tốt, ta hảo đồ nhi nhanh nhanh lên, có vi sư dạy bảo, ngươi một hồi nổi tiếng Thanh Châu." "Hừ, ngươi cái này lao đông tây, cứ còn nhanh hơn ta, ấy, tính một cái, nhường cho ngươi đi." Lại một tên Thiên Võ Tông nội môn trưởng lão đột nhiên xuất hiện: "Ha ha ha, ta chính là nhanh hơn ngươi." Nói xong cũng mang theo Ngô Tự Kinh đi. Đột nhiên, ngươi rối loạn tương bừng dẫn lên đám người chú ý. Tư chất: Phàm, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thánh, Đế, Tiên, chương 4, thu hoạch được luận võ đệ nhất, chương 4, thu hoạch được luận võ đệ nhất. "Ngươi cái này phế vật cũng muốn gia nhập ta Vạn Kiếm Sơn Trang, cút cho ta." Một tên Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử chảo phúng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Người này chính là Diệp Phàm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía tên kia Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử, nói ra: "Chớ có trông mặt mà bắt hình dong. Cái này thiếu niên, ta Diệp Phàm hôm nay liền nhận lấy làm đồ đệ." Tên kia đệ tử nghe xong, mặt mũi tràn đầy không thể tin, mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói: "Diệp, Diệp tiên bối, hắn cũng là cái phế vật, căn bản không có thiên phú gì, ngài tội gì thu hắn làm đồ?" Tuy nhiên, những cái kia thế lực trưởng lão xem thường Diệp Phàm, nhưng hắn một cái tiểu đệ tử vạn vạn không dám ở Diệp Phàm trước mặt làm cái gì đại bất kính hành động. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng: "Thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần có nghị lực cùng quyết tâm, cuối cùng có thể nhất phi trùng thiên." Nói, hắn nhìn về phía cái kia thiếu niên, ôn hòa nói: "Thiếu niên, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư?" Thiếu niên trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng kiên định, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu ba cái, nói ra: "Đồ nhi nguyện ý, đa tạ sư phụ thu lưu." Diệp Phàm hài lòng gật đầu, đem thiếu niên đỡ dậy. Chung quanh cái khác đệ tử thấy thế, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng cũng không dám lại nhiều nói. Diệp Phàm mang theo thiếu niên đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa về sau, Diệp Phàm bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh: "Ký chủ thành công thu đồ, khen thưởng đế cấp công pháp một bộ." "Đinh, khen thưởng thiên địa dị hỏa một đóa." "Đinh, cực phẩm linh thạch 100 vạn khối." Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, đem công pháp xuất ra đưa cho thiếu niên: "Công pháp này có thể trợ ngươi kích phát thể chất tiềm năng." Thiếu niên cảm ơn rơi nước mắt. Thiếu niên học được cực kỳ nghiêm túc, mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại suy nghĩ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Diệp Phàm nhìn lấy thiếu niên như vậy khắc khổ, trong lòng âm thầm mong đợi, tin tưởng cái này thiếu niên ngày sau nhất định có thể có thành tựu. Có Diệp Phàm trợ giúp, chỉ chốc lát sau, Nô Thiên kích hoạt lên thể chất, phần thiên thần thể, đế phẩm thể chất, có thể hấp thu thiên hạ dị hỏa cho mình để thăng thực lực. "Người tên là gì?" "Sư tôn, ta gọi Nô Thiên." "Ừm, về sau thật tốt tu luyện." "Đúng, sư tôn, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, lớn mạnh chúng ta tông môn." Nô Thiên quỳ xuống dập đầu nói. "Ừm, đây là ngươi đại sư Minh Lâm Viêm, đây là ngươi nhị sư Minh Tiêu Trần, các ngươi biết nhau một chút." Diệp Phàm cho Nô Thiên giới thiệu một chính mình đồ nhi. "Nô Thiên gặp qua hai vị sư minh." Nô Thiên hành lễ nói. "Hảo hảo hảo, sư đệ khách khí, đều là người một nhà." Lâm Viêm cùng Tiêu Trần đỡ dậy Nô Thiên nói ra. Diệp Phàm mang đồ đệ đi vào ban đầu vốn thuộc về Thanh Vân Tông chỗ ngồi, hiện tại là Chí Tôn Thần Điện thay thế Thanh Vân Tông. Diệp Phàm vừa tới vị trí bên trên thì bị cái khác tông môn người ánh mắt quái dị. Diệp Phàm không để ý tới người khác ánh mắt, chậm rãi ngồi ở trên vị trí của mình. Mọi người ngược lại là không có mở miệng chào phúng, ở chỗ này đều là lao hồ ly, mà tiểu bối cửa thấy mình tông chủ không có lên tiếng, chính mình cũng không dám lên tiếng. "Khục, đã các vị đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi." Thiên Võ Tông tông chủ nhìn thoáng qua Thiên Võ Tông một tên trưởng lão nói ra. "Đúng, tông chủ." Thiên kia trưởng lão hành lễ nói. "Quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, các vị đều đã rất quen thuộc." Tên kia trưởng lão căn bản cũng không để ý tới Chí Tôn Thần Điện mọi người. "Còn tốt, lúc đó cái khác tông môn tới bái phòng lúc, nói quy củ." Luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Đệ nhất trường là tiểu tông môn thiếu chủ đối chiến Thiên Võ Tông thiếu chủ, cái này hoàn toàn là một trận nghiền ép. Tiểu tông môn thiếu chủ thực lực mới kim đan sơ kỳ, mà Thiên Võ Tông thiếu chủ thực lực là nguyên anh trung kỳ, thực lực chênh lệch to lớn. Thứ đấu loại vòng tròn, Lâm Viêm cùng Tiêu Trần đều chỉ phóng xuất ra nguyên anh sơ kỳ thực lực. Coi như chỉ là nguyên anh sơ kỳ thực lực đều có thể tại vòng thứ nhất trận đấu bên trong quét ngang hết thảy, ngoại trừ gặp phải ba đại bá chủ thiếu tông chủ, bất quá bọn hắn hai người thực lực chân thật thì không được biết rồi. Đi ra ngoài bên ngoài cũng nên chuẩn bị cho mình nhiều một chút át chủ bài, không có thể làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Vòng thứ hai là đấu vòng loại, hai người y nguyên thế như trẻ tre, toàn bộ đều không có gắng gượng qua một chiêu. Bọn hắn đã yên lặng ghi lại Lâm Viêm bọn hắn, chuẩn bị tại sau khi kết thúc, ra Thiên Võ Thành bọn hắn thì đối Lâm Viêm bọn hắn động thủ. Tiếp xuống mấy cái vòng đấu, Lâm Viêm cùng Tiêu Trần đều là nghiền ép đối thủ, không có chút nào khiêu chiến có thể nói. Rất nhanh, liền đi tới trận chung kết. Chí Tôn Thần Điện Lâm Viêm đối chiến Thiên Võ Tông thiếu chủ. Lâm Viêm ra sân, đối thủ là một cái thiếu niên mặc áo gấm. "Tiểu tử, nhận thua đi." Thiên Võ Tông thiếu chủ cười lạnh nói, "Nếu không đừng trách ta không khách khí." Hắn không biết là Lâm Viêm tu vi đã là hóa thần sơ kỳ, không phải hắn cái này cái nguyên anh trung kỳ người có thể so sánh. Lâm Viêm không hề bị lay động, xin chỉ giáo. "Muốn chết?" Thiên Võ Tông thiếu chủ giận dữ, một trưởng vô ra. Lâm Viêm không tránh không né, Cửu Dương thần thể bạo phát, trực tiếp đem đối thủ đánh bay.
Cái gì?
Thế mà miểu sát, Lâm Viêm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Toàn trường xôn xao.
Tiếp đó, Tiêu Trần đối chiến Vạn Kiếm Sơn Sơn Trang thiếu chủ, Vạn Kiếm Sơn Trang danh xưng là Thành Châu kiếm tu thánh địa, Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu chủ danh xưng Thành Châu tuổi trẻ thế hệ kiếm tu tối cường giả, thiên phú tối cường. Ta xem ngươi trước mặt trận đấu, ngươi cũng là một tên kiếm tu, để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào, một chiêu phân thắng thua, Tiêu huynh, như thế nào?
Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Lăng Mục Phong bày ra tư thế chiến đấu nói.
Tốt, chính hợp ý ta.
Tiêu Trần khẽ gật đầu nói.
Mặc kệ thắng thua ngươi cái này bằng hữu ta giao định, vậy thì bắt đầu đi.
Lăng Mục Phong vừa nói xong liền bắt đầu công kích.
Lăng Mục Phong coi là Tiêu Trần giống như hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ bất quá hắn không biết là Tiêu Trần tu vi là Nguyên Anh đại viên mãn.
Lăng Mục Phong ra hắn tối cường một chiêu, mà Tiêu Trần chỉ là nhẹ nhàng chém ra một kiếm, liền đem Lăng Mục Phong cho đánh bại.
Ta thua, Lăng Mục Phong từ tốn nói xong cũng đi xuống lầu luận võ đài.
Tiêu Nhọn nhẹ gật đầu, cũng đi xuống luận võ đài.
Cuối cùng, Chí Tôn Thần Điện ôm đồm hai vị trí đầu.
Cái này
sao có thể?
Bọn hắn tuổi tác chênh lệch rất lớn, Chí Tôn Thần Điện người xem ra mới 19 tuổi tả hữu.
Ba đại bá chủ thế lực trưởng môn sắc mặt khó coi.
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, đa tạ.
Đinh.
Hoàn thành thành tựu, Thanh Châu đệ nhất.
Lấy được ban thưởng, cực phẩm linh thạch 10 vạn.
Lấy được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 100 vạn.
Lấy được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 1000 vạn.
Lấy được ban thưởng, thông môn tàng thư các.
Diệp Phàm nhìn lấy cái này phong phú phần thưởng, nhàn nhạt cười cười.
Kết quả các vị đều thấy được, về sau ta Chí Tôn Thần Điện là Thanh Châu đệ nhất thế lực.
Diệp Phàm có nhìn hay không các vị tông chủ liếc một chút, không cần nhìn đều biết nét mặt của bọn hắn là như thế nào, không chờ bọn hắn kịp phản ứng nói xong cũng mang theo đồ đệ thuấn di trở lại thần điện. Thì liền ba vị đồ đệ cũng còn không có kịp phản ứng liền trở về đến thần điện, bọn hắn chấn kinh đến đều nói không ra lời, tâm lý đang suy nghĩ sư tôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà những cái kia muốn ở ngoài thành ngăn trở giết Diệp Phàm bọn hắn người đều cảm thấy đáng tiếc, không có cơ hội ngăn trở giết Diệp Phàm bọn hắn.
"Tốt, các ngươi về đi tu luyện đi, Lâm Viêm ngươi mang ngươi tam sư đệ đi chọn lựa gian phòng."
Diệp Phàm nói xong cũng trở lại Chí Tôn điện, ngồi tại chỗ cao nhất phía trên.
Diệp Phàm vung tay lên đem tàng thư các đặt ở trong thần điện, phóng một cái ra toàn bộ Chí Tôn Sơn đều đang run rẩy, một tòa 9 tầng tháp đột nhiên xuất hiện tại trong thần điện, trưởng lao nhóm nhìn lấy tình cảnh này cũng không biết muốn làm gì.
"Đây là bản tọa để ở chỗ này tàng thư các ngươi đều có thể đi bên trong nhận lấy công pháp, chọn lựa chính mình thích hợp là có thể, chọn nhiều sẽ có phản tác dụng, bên trong sẽ tự động xứng đôi cùng mình thích hợp."
Diệp Phàm cái kia tràn ngập uy nghiêm mà nói truyền khắp toàn bộ thần điện.
Đúng, mọi người đáp lại nói:
"Quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi nhận lấy công pháp đi."
Nô Thiên kích động nói:
"Tốt, chúng ta nhanh đi lĩnh công pháp."
Lâm Viêm mang lấy bọn hắn đi tàng thư các nhận lấy công pháp.
Chờ bọn hắn tiến nhập tàng thư các bên trong, đều bị khiếp sợ đến.
Vào mắt là tinh thần đại hải, mà nhất đóa đóa chùm sáng tại tinh thần đại hải bên trong nổi trôi.
Thấp nhất đều là thánh phẩm, cao nhất là tiên phẩm công.
Đem bọn hắn đều kích động hỏng.
Đột nhiên, trong óc của bọn hắn xuất hiện như thế nào thu hoạch được công pháp phương pháp, cần chính mình đi bắt những chùm sáng kia, không thích hợp chính mình làm sao luyện hóa đều không luyện hóa được.
Phù hợp chính mình nhất luyện hóa thì xuất hiện tại chính mình linh hải bên trong, cũng lại không thể phục chế, nhất luyện hóa trong tay chùm sáng thì biến mất, lại xuất hiện tại tinh thần đại hải bên trong, chính mình thì không cách nào lại bắt đến cái kia chùm sáng.
Dạng này hữu hiệu phòng ngừa công pháp lưu truyền đến bên ngoài.
Bọn hắn đều chọn lựa một bản thích hợp bản thân tiên phẩm công pháp.
Chương 5, địch nhân tập kích.
Đoàn diệt, chương 5, địch nhân tập kích.
Đoàn diệt.
Theo cái kia một trận luận võ đại hội sau đó, luận võ đại hội sự tỉnh tại Thanh Châu truyền ra, đây là tại các tông môn phong tỏa dưới, nếu là không phong tỏa chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu đều biết Chí Tôn Thần Điện đại danh.
Thân chủ, ba đại bá chủ thế lực chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Lý Thanh Dương cung kính nói.
Diệp Phàm gật gật đầu, không tệ, bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta.
Thân chủ, thì bọn hắn những thứ này con kiến hôi, một mình ta thì về có thể giúp bọn hắn tiêu diệt.
Triệu Vô Cực nói ra.
Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên.
Đinh.
Phát động nhiệm vụ, chống cự ngoại địch.
Nhiệm vụ khen thưởng, ngoại môn trưởng lão Triệu Hoán thẻ 3.
Nhiệm vụ khen thưởng, võ khí các.
Nhiệm vụ khen thưởng, nội đạo trà thủ 9.
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, những phần thưởng này tới đúng lúc.
Tốt, thì một số con kiến hôi mà thôi, không cần để ý, bọn hắn dám đến thì để bọn hắn vĩnh viễn cũng lưu đến nơi đây đi, các ngươi trở về đi. Diệp Phàm phất phất tay nói.
Đúng, tông chủ.
Nói xong bọn hắn liền rời đi, giống như không có người để ý trận chiến tranh này giống như.
Thiên Võ Tông, Huyền Âm Giáo, Vạn Kiếm Sơn Trang, cái này ba đại bá chủ thế lực trưởng môn tề tụ một đường, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước.
Thiên Võ Tông tông chủ Võ Thiên Hùng một trưởng vô nát trước mặt bà ngọc, tức giận nói, chỉ là một cái mới lên cấp tông môn, lại dám lớn lối như vậy. Ta Thiên Võ Tông sừng sững Thanh Châu mấy ngàn năm, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy.
Huyền Âm Giáo giáo chủ Âm Cửu Vũ cười lạnh một tiếng, võ tông chủ làm gì tức giận?
Chí Tôn Tông mạnh hơn, cũng bất quá là một cái mới lên cấp tông môn.
Chúng ta tam đại thế lực liên thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được bọn họ?
Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Kiếm Vô Ngân nuốt ve trong tay trường kiếm, thản nhiên nói, không tệ.
Chí Tôn Thần Điện thần chủ thoạt nhìn là độ kiếp cảnh, cái khác còn chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá mạnh.
Chúng ta tam đại thế lực nội tình thâm hậu, người ta đều là độ kiếp cảnh, chúng ta còn có nửa bước thánh nhân cảnh lão tổ, liên thủ phía dưới, chưa hẳn không thể nhất chiến.
Võ Thiên Hùng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã như vậy, chúng ta liền liên hợp lại, triệt để diệt Chí Tôn Thần Điện,
để bọn hắn biết Thanh Châu đến cùng là thiên hạ của ai.
Ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức bắt đầu mưu đồ bí mật kế hoạch hành động cụ thể.
Thanh Châu các nơi liền tính toán có ba đại bá chủ thế lực phong tỏa, nhưng quan tại Chí Tôn Thần Điện sự tình vẫn là bị truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Hiện tại quan tại Chí Tôn Tông nghị luận xôn xao,
nghe nói không,
Chí Tôn Thần Điện tại luận võ đại hội phía trên rực rỡ hào quang, liên tam đại bá chủ thế lực đều bị nghiền ép.
Hừ, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi.
ba đại bá chủ thế lực nội tình thâm hậu, há lại một cái mới lên cấp tông môn có thể so sánh. Đúng đấy, Chí Tôn Thần Điện mạnh hơn, cũng bất quá là ỷ có cái độ kiếp cảnh thần chủ. Chờ tam đại thế lực liên thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn chưa hẳn. Chí Tôn Thần Điện có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, nhất định có hắn chỗ hơn người. Ba đại bá chủ thế lực lần này chỉ sợ muốn đá trúng thiết bản. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không nghỉ. Thậm chí, truyền ra các loại phiên bản đều có truyền Chí Tôn Thần Điện thần chủ là độ kiếp cảnh, chờ lại truyền mấy người sau liền thành Chí Tôn Thần Điện thần chủ là thánh nhân cảnh, sau đó càng truyền càng không hợp tói thường, đến sau cùng có người nói Chí Tôn Thần Điện thần chủ thực lực vì thánh vương cảnh. Tại cái này ba đại bá chủ thế lực chuẩn bị trong lúc đó, đều cách xa đông vực phạm vi, sợ bị lan đến gần. Mà Chí Tôn Thần Điện phụ thuộc thế lực đều tập hợp một chỗ, nghị luận phải chăng trợ giúp. Bên trong một cái phụ thuộc thế lực thủ lĩnh đứng dậy, lớn tiếng nói, "Các vị, Chí Tôn Thần Điện tại chúng ta có ân, nếu không phải Chí Tôn Thần Điện che chở, chúng ta sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt, bây giờ bọn hắn gặp nạn, chúng ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ?" Không ít người hào hào gật đầu nói phải, nhưng cũng có mặt người lộ vẻ do dự, thế nhưng là ba đại bá chủ thế lực quá mức cường đại, chúng ta tiến đến trợ giúp sợ là thiêu thân lao vào lửa. Lúc này, trong đám người một vị lão giả chậm rãi mở miệng, "Chư quân chớ sợ, mặc dù chúng ta một cái lực lượng yếu kém, nhưng nếu là tề tâm hiệp lực, cũng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Còn nữa, Chí Tôn Thần Điện thần chủ thâm bất khả trắc, có lẽ lần này đại chiến có khác chuyển cơ." Một phen xuống tới, đại gia trong lòng dấy lên hy vọng. Cuối cùng, sở hữu phụ thuộc thế lực đạt thành nhất trí, quyết định toàn lực trợ giúp Chí Tôn Thần Điện. Tin tức truyền đến Chí Tôn Thần Điện, tuy nhiên bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao, giúp không là cái gì bận điệu, nhưng Diệp Phàm vui mừng không thôi, thực lực chênh lệch lớn như vậy đều đến trợ giúp, ân, không tệ, sau khi kết thúc cho bọn hắn một điểm chỗ tốt đi. Ba ngày sau, ba đại bá chủ thế lực quả nhiên liên hợp lại, tập kết mấy chục vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Chí Tôn Thần Điện. Diệp thân chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Võ Tông tông chủ Võ Thiên Hùng nghiêm nghị quát nói. Ba đại bá chủ thế lực khí thế hung hăng mà đến, lại nhìn đến Chí Tôn Thần Điện phụ thuộc thế lực mọi người đồng tâm hiệp lực, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Võ Thiên Hùng bọn người đầu tiên là sức sở, sau đó cất tiếng cười to, một đám người ô hợp, coi là nhiều người liền có thể ngăn cản chúng ta. Diệp Phàm, đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Võ Tông tông chủ Võ Thiên Hùng nghiêm nghị quát nói. Diệp Phàm đứng ở trước sân môn, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, chỉ bằng các ngươi. Hừ, chúng ta tam đại thế lực liên thủ, cho dù là nửa bước thánh nhân cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Huyền Âm giáo giáo chủ Âm Cửu Vũ cười lạnh nói. Thật sao? Diệp Phàm vung tay lên. Triệu Vô Cực Thánh Vương cảnh điên nhọn tu vi trực tiếp bày ra, trong nháy mắt đem tam đại thế lực tiên phong bộ đội xoắn thành phấn vụn. Cái gì? Ba đại trưởng môn sắc mặt đại biến. Giết! Diệp Phàm ra lệnh một tiếng. Lý Thanh Dương, Triệu Vô Cực chờ trưởng lão đại triển thần uy, giết đến tam đại thế lực quân lính tan rã. Rút lui! Mau rút lui! Ba đại trưởng môn hốt hoảng chạy trốn. Thế mà, còn không có chạy ra bao xa liền bị Lý Thanh Dương một trưởng tiêu diệt. Cứ như vậy, khí thế hung hung ba đại bá chủ thế lực bị diệt, không có người nào có thể trốn được, toàn bộ đều bị diệt. Thân chủ, để cho ta đi đem những thế lực này tiêu diệt đi. Dù sao nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Triệu Vô Cực hưng phấn nói. Lý Thanh Dương, Triệu Vô Cực, Liễu Như Yên, các ngươi đi đem cái này ba cái tông môn tiêu diệt, một người phụ trách một cái tông môn, nhớ kỹ xong việc về sau muốn dò xét tra một chút có hay không còn có lọt lưới, còn có nhớ đến đem chiến lợi phẩm mang về, không thể lãng phí. Diệp Phàm an bài nói. Đúng, ba người kích động trả lời. Nói xong bọn hắn liền nhanh chóng rời đi thần điện phân biệt hướng về khác biệt tông môn mà đi. Mà bọn hắn vũ khí đại bộ phận đều triệt để phế đi, cũng có một chút chữa trị sau miễn cưỡng có thể dùng, có một ít không cần chữa trị cũng có thể dùng. Diệp Phàm nhìn lấy những thứ này vũ khí cùng tài nguyên, vừa tốt có thể đem những này tư nguyên đưa cho những thứ này đến trợ giúp phụ thuộc thế lực, những này tư nguyên đối bọn hắn tới nói là thẳng chân quý. Kết thúc, các ngươi quét dọn chiến trường, trên chiến trường tài nguyên chính các ngươi phân. Diệp Phàm đối với những thứ này phụ thuộc thế lực nói, đa tạ thần chủ, chúng ta về sau nhất định sẽ vì thần điện sông pha khói lửa những thứ này phụ thuộc thế lực chủ sướng sốt một chút. Kịp phản ứng nói, nơi xa quan chiến các tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Ba đại bá chủ thế lực liên thủ lại bị Chí Tôn Thần Điện nghiền ép rồi. Chí Tôn Thần Điện thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Xem ra Thanh Châu sắp biến thiên chương 6, diệt tuyệt tam đại thế lực, chương 6, diệt tuyệt tam đại thế lực. Diệp Phàm đứng ở trước sân môn, nhìn phía xa người vây xem, thản nhiên nói, kể từ hôm nay, Thanh Châu bằng vào ta Chí Tôn Thần Điện vi tôn. Người không phục, giết không tha. Tiếng như sấm sét, chấn nhiếp tứ phương. Sau đó, một đạo không tình cảm chút nào thanh âm tại Diệp Phàm náo hải bên trong vang lên. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Lấy được ban thưởng, ngoại môn trưởng lão Triệu Hoán Thể 3. Lấy được ban thưởng, võ khí cát. Lấy được ban thưởng, nộ đạo trà thủ 9. Diệp Phàm nhìn lấy hệ thống khen thưởng, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn Sơn chi đỉnh, tâm niệm nhất động, hệ thống khen thưởng lập tức cấp cho. Đinh. Lấy được ban thưởng, ngoại môn trưởng lão Triệu Hoán Thể 3. Đinh. Lấy được ban thưởng, võ khí cát. Đinh. Lấy được ban thưởng, nộ đạo trà thủ 9. Diệp Phàm bài sử dụng trước ngoại môn trưởng lão Triệu Hoán Thể, ba đạo kim quang lướt qua, ba vị khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuộc hạ Vương Đạo, bái kiến thần chủ. Thuộc hạ Lý Mạc Sầu, bái kiến thần chủ. Thuộc hạ Chu Ba Thông, bái kiến thần chủ. Ba vị trưởng lão đều là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở toàn bộ Đông Hoang đều là đỉnh tiêm cường giả. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Thần Điện ngoại môn trưởng lão. Tuân mệnh. Ba vị trưởng lão cung kính hành lễ. Đó lấy, Diệp Phàm lấy ra võ khí cát. Đây là một tòa 9 tầng bảo tháp, toàn thân tản ra bén nhọn kiếm khí. Võ khí cát cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều cất giữ lấy vô số thần binh lợi khí. Diệp Phàm giới thiệu nói, đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng vì linh khí, đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng vì đạo binh, đệ ngũ tầng vì thánh binh, đệ lục tầng vì chuẩn đế binh, đệ thất tầng vì cực đạo đế binh, đệ bát tầng vì tiên khí, đệ cửu tầng tạm thời chưa giải phong. Theo thứ bảy bắt đầu không mở ra, muốn đi vào phải có bản tọa cho phép, sau đó các ngươi đi vào chọn lựa thích hợp vũ khí, không muốn tham phẩm cấp cao, muốn phù hợp chính mình mới là tốt nhất. Mọi người hít sâu một hơi, bực này chí bảo, cho dù là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Nghe được Diệp Phàm mà nói, bọn hắn đều kích động mặt đỏ dần. Cuối cùng là ngộ đạo trà thụ, chín quả cây trà tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này ngộ đạo trà thụ mỗi trăm năm kết một lần trà, uống chi có thể giúp người ta ngộ đạo, tăng cao tu vi. Diệp Phàm giới thiệu nói, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả, cũng có thể từ đó thu hoạch. Chờ một chút, bản tọa cho một số các ngươi. Mọi người kinh thán không thôi, bực này thân vật, quả thực là tu luyện chí bảo. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, hoàn thành thành tựu, nhất chiến định càn khôn. Lấy được ban thưởng, cực phẩm linh thạch 100 vạn. Lấy được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 1000 vạn. Lấy được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 1 đức. Ừm, không tệ, tài nguyên tu luyện lại nhiều chút. Tại Thiên Võ Tông chỗ sâu, có một chỗ tĩnh mịch mật thất, nơi này là Thiên Võ Tông lão tổ bế quan ngủ say chi địa. Thế mà, vào thời khắc này, một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức đột nhiên như sóng to gió lớn đánh tới, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Người nào? Thiên Võ Tông lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, nghiêm nghị quát nói. Hắn thanh âm xuất hiện tại Thiên Võ Tông, mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Theo hắn quát hỏi, Thiên Võ Tông hộ tông đại trận bị đánh nát. Một thân ảnh như quỷ mị giống như lách mình mà vào, chính là Lý Thanh Dương. Chí Tôn Thần Điện, Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương nói mà không có biểu cảm gì nói, hắn thanh âm băng lãnh mà hờ hững, dường như không có chút nào cảm tình. Cái gì? Thiên Võ Tông lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Dương, Thánh Vương cảnh đỉnh phong. Lý Thanh Dương căn bản lười nhắc cùng Thiên Võ Tông lão tổ nói nhảm, hắn trực tiếp một trường gỗ ra, trường phong gào thét, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng Thiên Võ Tông lão tổ đánh tới. Thiên Võ Tông lão tổ thấy thế, vội vàng thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, muốn ngăn cản được một trường này. Thế mà, hắn thực lực cùng Lý Thanh Dương so sánh thực sự cách biệt quá xa, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị Lý Thanh Dương trưởng lực trực tiếp oanh thành một đống bã vụn. Cùng lúc đó, tại địa phương khác, Liễu Như Yên cùng Triệu Vô Cực cũng phân biệt như vào chỗ không người giống như sát nhập vào Huyền Âm giáo cùng Vạn Kiếm sơn trang. Tại một cái sơn cốc u tĩnh bên trong, Huyền Âm giáo lao tổ đang lúc bế quan ngủ say. Hắn quanh thân tràn ngập nồng đậm huyền âm chi khí, dường như cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Thế mà, ngay tại lúc này, một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức đột nhiên như cuồng phong bạo vũ giống như cuốn tới, trong nháy mắt phá vỡ sơn cốc kiến tĩnh. Huyền Âm giáo lao tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hắn nghiêm nghị quát nói, người nào lại dám xông vào ta Huyền Âm giáo cấm địa? Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong nháy mắt xông phá Huyền Âm giáo trận pháp. Đạo này thân ảnh chính là Liễu Như Yên, tay nàng cầm trường kiếm, toàn thân tản ra làm người sợ hãi kiếm khí. Chí Tôn Thần Điện, Liễu Như Yên. Liễu Như Yên nói mà không có biểu cảm gì nói. Huyền Âm giáo lao tổ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Liễu Như Yên, lẩm bẩm nói, Thánh Vương cảnh đỉnh phong. Liễu Như Yên hiển nhiên không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ thấy nàng trong tay trường kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn như trường hồng quán nhật giống như bắn ra. Huyền Âm giáo lao tổ thấy thế, vội vàng thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, muốn ngăn cản được một kích này. Thế mà, hắn thực lực cùng Liễu Như Yên so sánh, thật sự là cách biệt quá xa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Huyền Âm giáo lao tổ phòng ngự trong nháy mắt bị kích phá, hắn thân thể cũng như giấy đồng dạng, bị kiếm quang trực tiếp chém thành vô số toái phiến. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác, Vạn Kiếm Sơn trang mọi người chính tại tu luyện. Bọn hắn đắm chìm trong chính mình kiếm đạo thế giới bên trong, đối với ngoại giới hết thảy đều không hề hay biết. Đột nhiên, một cỗ khủng bố khí tức như sóng to gió lớn mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt đem Vạn Kiếm Sơn trang mọi người theo trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Người nào? Một tên trưởng lão giận quát một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Thế mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, một đạo thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đạo này thân ảnh chính là Triệu Vô Cực, hắn toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, làm cho người không rét mà run. Chí Tôn Thần Điện, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói ra. Vạn Kiếm Sơn trang mọi người nghe được cái tên này, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Triệu Vô Cực, cùng kêu lên hoảng sợ nói, Thánh Vương cảnh đỉnh phong. Triệu Vô Cực khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn lười nhắc cùng những người này nói nhảm, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên vung lên, một cỗ như bài sơn đảo hải trưởng lực như sóng dữ giống như phun ra ngoài. Vạn Kiếm Sơn trang mọi người căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái này cỗ kinh khủng trưởng lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bọn hắn thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã trên đất, trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Giải quyết hết những thế lực này về sau, bọn hắn phân biệt đi tới Tam đại thế lực bảo khố trước, đem bên trong tài nguyên toàn bộ đóng gói mang đi. Cái này Tam đại thế lực trong bảo khố, cất kỹ vô số chân bảo cùng bí tịch, đều là bọn hắn trải qua hơn ngàn năm tích lũy được tài phú. Thế mà, bây giờ những tài phú này đều trở thành Triệu Vô Cực cùng Liễu Như Yên vật trong bàn tay. Ngắn ngủi nửa ngày, Tam đại thế lực hủy diệt. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Lấy được ban thưởng, đăng thiên thê. Lấy được ban thưởng, thông môn độ kiếp cảnh chấp sự Triệu Hoán thẻ 10. Lấy được ban thưởng, thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão Triệu Hoán thẻ 3. Diệp Phàm lập tức sử dụng Triệu Hoán thẻ. 10 đạo kim quang lướt qua, 10 vị độ kiếp cảnh chấp sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuộc hạ Trương Tam, bái kiến thần chủ. Thuộc hạ Lý Tứ, bái kiến thần chủ. Thuộc hạ Vương Ngũ, bái kiến thần chủ. 3 vị thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuộc hạ Đông Phương Bất Bại, bái kiến thần chủ. Thuộc hạ Tây Môn Suy Tuyết, bái kiến thần chủ. Thuộc hạ Diệp Cô Thành, bái kiến thần chủ. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Thần Điện chấp sự trưởng lão.
Tuân mệnh.
Mọi người cùng kính hành lễ. Diệp Phàm lại lấy ra đăng thiên thê, đây là một tòa toàn thân bạch ngọc chế tạo bậc thang, cùng sở hữu 999 cấp. Diệp Phàm vung tay lên, đem đăng thiên thê đặt ở Chí Tôn Thần Điện cửa liên tiếp đến Chí Tôn Sơn dưới chân. Tại Chí Tôn Sơn dưới chân đăng thiên thê hai bên phân biệt xây một tòa hộ vệ thất, một gian hộ vệ trong phòng có một tên độ kiếp cảnh chấp sự đang tại bảo vệ. Đăng thiên thê có thể kiểm tra tâm cảnh cùng tư chất, phàm là thông qua người, đều có thể nhập ta Chí Tôn Thần Điện. Diệp Phàm giới thiệu nói. Mọi người kinh thán không thôi, bực này chí bảo, quả thực là thu đồ lợi khí. Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn Sơn chi đỉnh, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Một tháng sau, Chí Tôn Thần Điện khai sơn thu đồ, trong vòng 7 ngày, phàm là thông qua đăng thiên thê 600 cấp người, đều có thể nhập ta Chí Tôn Thần Điện. Tiếng như sấm sét, chấn nhiếp tứ phương. Thanh Châu các nơi, vô số tu sĩ kích động không thôi. Chí Tôn Thần Điện khai sơn thu đồ, ta nhất định muốn thông qua đăng thiên thê, gia nhập Chí Tôn Thần Điện. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thừa. Mọi người hào hào chạy tới Chí Tôn Thần Điện, chuẩn bị tham gia thu đồ đại điện. Cách Chí Tôn Thần Điện rất xa, vừa nghe đến tin tức thì thu dọn đồ đạc, lập tức chạy tới, sợ bỏ qua thu đệ tử thời gian. Cũng có người muốn dựa vào quan hệ tiến nhập, kết quả phát hiện không có một người nhận biết Chí Tôn Thần Điện bên trong người, lúc này mới từ bỏ dựa vào quan hệ tiến nhập Chí Tôn Thần Điện. Diệp Phàm nói xong cũng mọi người trở lại trong thần điện, Diệp Phàm đem ngộ đạo trà thụ trồng ở Chí Tôn Điện phía sau, thuận tiện hái một chút ngộ đạo trà diệp, cho mỗi vị trưởng lão, chấp sự đều phần thưởng một số. Đương nhiên nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão, chấp sự phân lượng cũng khác nhau, mà đồ đệ của mình cảnh giới quá thấp không thể uống quá nhiều ngộ đạo trà, mỗi người chỉ có thể cho 10 mảnh ngộ đạo trà diệp. Linh thạch đồ đệ của mình cùng nội môn trưởng lão đều phần thưởng 10 vạn cực phẩm linh thạch, 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngoại môn trưởng lão cùng chấp sự trưởng lão đều chỉ có 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mà chấp sự chỉ có 10 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 10 vạn trung phẩm linh thạch. Đây chỉ là tạm thời, cụ thể muốn tới thần điện thu đệ tử về sau lại định, đi xuống chuẩn bị quảng thu đệ tử sự tình. Diệp Phàm từ tốn nói. Đúng, tất cả trưởng lão đều đi chuẩn bị quảng thu đệ tử sự tình, mà Lâm Viêm bọn hắn liền trở về tu luyện. Đông Hoang Thiên Huyền Thánh Điện một tòa đại điện bên trong, một tên trung niên nam tử ngồi trên ghế một bên gõ ghế dựa, đem trong tay lạnh nhạt nói, gần nhất Thanh Châu bên kia thường xuyên có cường đại ba động, ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra.
Vâng.
Một tên người mặc màu đen quần áo trung niên nam tử theo góc tối bên trong đột nhiên xuất hiện tại trên đại điện, nói xong lại đột nhiên biến mất tại trên đại điện.
Chương 7, Nhất thống Thanh Châu, chương 7, Nhất thống Thanh Châu.
Ba đại bá chủ thế lực bị diệt tin tức truyền khắp Thanh Châu, toàn bộ Thanh Châu tu chân giới vì thế mà chấn động. Các trung tiểu thế lực ào ào tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Chư vị, ba đại bá chủ thế lực đã bị Chí Tôn tông diệt, chúng ta nên làm cái gì? Một vị trưởng môn lo lắng mà hỏi thăm.
Còn có thể làm sao?
Đương nhiên là thần phục với Chí Tôn tông a. Một vị khác trưởng môn không chút do dự nói ra.
Thế nhưng là, Chí Tôn tông có thể hay không đối với chúng ta bất lợi?
Có người lo lắng nói.
Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?
Một vị lão giả cười lạnh nói, Chí Tôn tông liên tam đại bá chủ thế lực đều có thể diệt, chúng ta những thế lực nhỏ này trong mắt bọn hắn bất quá là con kiến hôi thôi.
Không tệ, cùng chờ Chí Tôn tông đến diệt chúng ta, không bằng chủ động thần phục, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng.
Một vị khác trưởng môn phụ hòa nói.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, ý kiến không đồng nhất.
Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người minh bạch, thần phục với Chí Tôn tông là bọn hắn đường ra duy nhất. Thanh Châu các thế lực ào ào mang theo tài nguyên, tiến về Chí Tôn tông biểu thị thần phục. Khi bọn hắn đi vào Chí Tôn Sơn chân núi hộ vệ thất trước, hộ vệ trong phòng hai gã chấp sự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cường giả, giật nảy mình, bất quá làm nhất tông chi chủ, rất nhanh liền kịp phản ứng.
Gặp qua Diệp tông chủ, Thanh Châu Thanh Vân môn mang theo tài nguyên đến đây thần phục.
Gặp qua Diệp tông chủ, Thanh Châu Huyền Thiên tông mang theo tài nguyên đến đây thần phục.
Gặp qua Diệp tông chủ, Thanh Châu Vạn Kiếm môn mang theo tài nguyên đến đây thần phục.
Các thế lực trưởng môn cung kính quỳ bái trên mặt đất, dâng lên tài nguyên.
Bọn hắn có gặp qua Diệp Phàm, có chưa từng gặp qua Diệp Phàm, nhưng bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn một mực cúi đầu, lại thêm đột nhiên người xuất hiện thực lực rất mạnh, liền đem chấp sự làm thành Diệp Phàm.
Một vị chấp sự vừa nghe đến bọn hắn đem mình làm tông chủ, kinh hoàng nói, ta không phải tông chủ, chúng ta chỉ là một cái tiểu chấp sự, nhìn thủ sân môn, ta đi thông báo tông chủ.
Dẫn bọn hắn vào đi.
Diệp Phàm cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, vẫn là hai vị chấp sự phản ứng được nhanh.
Vâng.
Hai vị chấp sự cung kính trả lời.
Mà những tông chủ này còn không có theo bọn hắn trong mắt hai vị cường giả chẳng qua là thủ hộ tông môn chấp sự tỉnh kịp phản ứng, lại bị đột nhiên xuất hiện tràn ngập thanh âm uy nghiêm sợ ngây người, qua rất lâu cũng còn không có kịp phản ứng, liền bị hai vị chấp sự cho đánh thức. Bọn hắn liền bận bịu đi theo vào, khi bọn hắn đi vào Chí Tôn điện lúc trước, thần sắc đã sợ ngây người, đã chết lặng. Theo tông môn cửa đến Chí Tôn điện dường như đã qua mấy trăm năm. Đến Chí Tôn điện cửa một gã chấp sự nhắc nhở bọn hắn, để chính bọn hắn đi vào gặp tông chủ.
Bọn hắn đi vào trong điện, chỉ thấy Diệp Phàm ngồi tại cao nhất cái ghế kia phía trên.
Chúng ta gặp qua Diệp tông chủ.
Mọi người cung kính quỳ bái tại trên mặt đất nói ra.
"Ừm, đứng lên đi."
Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
"Tạ Diệp tông chủ."
Mọi người lên nói.
"Bản tọa đã biết các ngươi mục đích tới nơi này."
Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Chúng thần kinh người đều căng thẳng lên, sợ Diệp tông chủ không đáp ứng, bất quá làm bọn hắn nghe được câu nói tiếp theo thời điểm đều thở dài một hơi, bọn hắn kích động đến kém chút tại chỗ quỳ xuống đến nhận Diệp Phàm vì cha.
"Đã các ngươi đều lựa chọn thần phục, ta cũng ít đi rất nhiều phiền phức, đã các ngươi đều thông minh như vậy, vậy ta cũng đưa các ngươi một trận cơ duyên. Các ngươi lấy Thanh Vân môn, Huyền Thiên tông, Vạn Kiếm môn vị chủ, còn lại tông môn cộng đồng phụ trợ." Gọi lần trước nữa đông vực những cái kia đến trợ giúp tông môn, cùng một chỗ tại Chí Tôn Sơn dưới núi xây một tòa Chí Tôn thành thuộc tại Chí Tôn tông phụ thuộc thành, các ngươi cộng đồng chữa trị. Nhưng mỗi tháng thu hoạch các ngươi lên giao 5 thành, còn lại 5 thành chính các ngươi phân, ta không hy vọng xuất hiện lừa gạt ta Chí Tôn Tông sự tình phát sinh, các ngươi tông môn hàng năm chỉ cần nộp lên 2% là có thể. Đa tạ tông chủ, chúng ta nhất định sẽ thật tốt vì chủ tông làm việc. Mọi người cung kính trả lời. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, kể từ hôm nay, Thanh Châu bằng vào ta Chí Tôn Tông vi tôn.
Đúng, Diệp tông chủ.
Chúng trưởng môn cung kính hành lễ.
Được rồi, tài nguyên các ngươi lưu lại liền trở về đi.
Diệp Phàm phất phất tay nói.
Đúng, Diệp tông chủ.
Chúng trưởng môn lui ra, rời đi Chí Tôn Tông.
Đinh.
Hoàn thành thành tựu, thống nhất Thanh Châu. Lấy được ban thưởng, đỉnh phong thể chất, hỗn độn đạo thể.
Lấy được ban thưởng, đại đế cảnh phong chủ triệu hoán thể 3.
Lấy được ban thưởng, nửa bước thánh nhân cảnh tạp dịch trưởng lão triệu hoán thể 6.
Lấy được ban thưởng, đại đế cảnh thị nữ triệu hoán thể 1.
Lấy được ban thưởng, lịch luyện bí cảnh, hỗn độn bí cảnh.
Diệp Phàm lập tức sử dụng khen thưởng.
Đầu tiên, hắn thu được hỗn độn đạo thể.
Đây là một loại đỉnh phong thể chất, cầm giữ có vô tận tiềm lực cùng cường đại lực lượng.
Dung hợp hỗn độn đạo thể làm Diệp Phàm theo đại đế cảnh sơ kỳ để thăng đến đại đế cảnh hậu kỳ.
Diệp Phàm cảm thụ được thể nội lực lượng không biết so trước kia mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, có thể chất cùng không có thể chất căn bản đều không phải là tại cùng một cái cấp độ phía trên, coi như ngộ đến đại đế cảnh đại viên mãn chính mình cũng có thể một chiêu cho dây.
Đó lấy, hắn sử dụng đại đế cảnh phong chủ triệu hoán thể, triệu hoán ra ba vị đại đế cảnh phong chủ.
Thuộc hạ Độc Cô Cầu Bại, bái kiến tông chủ.
Thuộc hạ Dược Viêm, bái kiến tông chủ.
Thuộc hạ Dương Quá, bái kiến tông chủ.
Ba vị phong chủ đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là vô địch tồn tại, trừ phi có tiên nhân xuất hiện.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, Độc Cô Cầu Bại là kiếm phong phong chủ, Dược Viêm là đan phong phong chủ, Dương Quá là thường phong phong chủ.
Tuân mệnh.
Ba vị phong chủ cung kính hành lễ.
Sau đó, hắn sử dụng nửa bước thánh nhân cảnh tạp dịch trưởng lão triệu hoán thể, triệu hoán ra 6 vị nửa bước thánh nhân cảnh tạp dịch trưởng lão.
Thuộc hạ Tào Địa Tăng, bái kiến tông chủ.
Thuộc hạ Hoàng Dược Sư, bái kiến tông chủ.
Thuộc hạ Âu Dương Phong, bái kiến tông chủ.
Thuộc hạ Hồng Thất Công, bái kiến tông chủ.
Thuộc hạ Chu Bạch Thông, bái kiến tông chủ.
Thuộc hạ Lý Đạo, bái kiến tông chủ.
6 vị tạp dịch trưởng lão đều là nửa bước thánh nhân cảnh tu vi, đặt ở toàn bộ Thanh Châu đều là đỉnh tiêm cường giả.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông tạp dịch trưởng lão.
Tuân mệnh.
6 vị tạp dịch trưởng lão cung kính hành lễ.
Tốt, các ngươi đi xuống đi. Diệp Phàm phất phất tay nói.
Đúng.
Sau cùng, hắn sử dụng đại đế cảnh thị nữ triệu hoán thể, triệu hoán ra một vị đại đế cảnh đỉnh phong tu vi thị nữ.
Thuộc hạ Tiểu Long Nữ, bái kiến tông chủ.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa thị nữ, phụ trách cho bản tọa bưng trà rót nước massage.
Tuân mệnh.
Tiểu Long Nữ cung kính hành lễ.
Ừm, ngươi qua đây cho ta xoa bóp, để bản tọa nhìn nhìn thủ pháp của ngươi thế nào.
Diệp Phàm nằm trên ghế.
Vâng.
Nói cho Diệp Phàm ấn lên ma tới.
Ừm, rất không tệ.
Diệp Phàm nhắm mắt lại nói.
Đa tạ tông chủ tán thành.
Tiểu Long Nữ thẹn thùng nói.
Diệp Phàm lại lấy ra hỗn độn bí cảnh, đây là một tòa toàn thân tản ra hỗn độn khí tức bí cảnh.
Hỗn độn bí cảnh có thể trợ người tu luyện, tăng cao tu vi.
Diệp Phàm giải thích nói, cho dù là đại đế cảnh cường giả, cũng có thể từ đó thu hoạch.
Tiểu Long Nữ kinh thán không thôi, bực này chí bảo, quả thực là tu luyện lợi khí.
Đây chỉ là tên giống nhau, cái khác cũng khác nhau.
Không muốn so sánh, cảnh giới đỉnh phong là đại viên mãn. Chương 8, thu đồ trước giờ. Chương 8, thu đồ trước giờ.
Diệp Phàm đem trong tông môn trưởng lão toàn bộ gọi vào Chí Tôn điện thảo luận, hôm nay bản tọa đem các ngươi đều gọi đến, là an bài cụ thể chức vị an bài như sau.
Độc Cô Cầu Bại làm kiếm phong phong chủ, Phong Thanh Dương làm kiếm ngọn núi trưởng lão.
Dược Viêm vì đan phong phong chủ, đan phong tạm thời chỉ có ngươi một người.
Dương Quá vì thương phong phong chủ, Bạch Tố Tố vì đan phong trưởng lão.
Khí phong phong chủ chờ định, Triệu Vô Cực vì khí phong trưởng lão.
Tạm thời chỉ thành lập ba tòa ngọn núi.
Lý Đạo, Lý Mạc Sầu, Chu Bạch Thông vì ngoại môn trưởng lão, phụ trách ngoại môn sự tình.
Lý Thanh Dương chấp pháp đường đường chủ, Liễu Như Yên vì phó đường chủ, hai gã khác ngoại môn trưởng lão vì chấp pháp trưởng lão.
Đông Phương Bất Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành tiếp tục vì chấp sự trưởng lão.
Tào Địa Tăng, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, Lý Đạo tiếp tục vì tạp dịch trưởng lão.
Tiểu Long Nữ quản lý tông môn bảo khố, tài nguyên.
Tốt, các ngươi đi xuống đi, các cái chức vị thu hoạch được tài nguyên đợi chút nữa bản tọa sẽ công bố.
Tiểu Long Nữ, ngươi đem những này tư nguyên phân loại tốt, linh khí cùng linh khí trở lên vũ khí phân loại tốt đặt ở tông môn võ khí các bên trong, linh khí trở xuống đặt ở tạp dịch bảo khố bên trong, đan dược và công pháp cũng giống vậy dạng này phân loại.
Diệp Phàm đem những cái kia tông môn nộp lên trên tài nguyên giao cho Tiểu Long Nữ.
Đúng, tông chủ.
Tiểu Long Nữ cung kính trả lời liền rời đi.
Ấy, đến đón lấy thì chế định mỗi cái chức vị mỗi tháng lấy được tư nguyên.
Ngày thứ hai, mỗi cái chức vị có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên công bố, công pháp, võ khí chính mình đi chọn.
Phong chủ có thể thu hoạch được một kiện cực đạo đế binh, một kiện cực phẩm chuẩn đế binh, nội đạo trà diệp 2 lượng, mỗi tháng thu hoạch được cực phẩm linh thạch 100 vạn viên, thượng phẩm linh thạch 100 vạn viên.
Nội môn trưởng lão cùng đường chủ phó đường chủ đều thu hoạch được một kiện cực phẩm chuẩn đế binh, một kiện cực phẩm thánh binh, nội đạo trà diệp 1-2, cực phẩm linh thạch 50 vạn viên, thượng phẩm linh thạch 50 vạn viên, trung phẩm linh thạch 50 vạn viên.
Ngoại môn trưởng lão cùng chấp sự trưởng lão đều thu hoạch được 2 kiện trung phẩm thánh binh, 10 mảnh ngộ đạo trà diệp, cực phẩm linh thạch 20 vạn viên, thượng phẩm linh thạch 20 vạn viên, trung phẩm linh thạch 50 vạn viên.
Tạp dịch trưởng lão thu hoạch được hạ phẩm thánh binh 1 kiện, cực phẩm đạo binh 1 kiện, ngộ đạo trà diệp 5 mảnh, cực phẩm linh thạch 1 vạn, thượng phẩm linh thạch 1 vạn viên, trung phẩm linh thạch 10 vạn viên, hạ phẩm linh thạch 10 vạn viên.
Chấp sự thu hoạch được cực phẩm đạo binh 2 kiện, cực phẩm linh thạch 5000, thượng phẩm linh thạch 5000, trung phẩm linh thạch 10 vạn, hạ phẩm linh thạch 10 vạn viên.
Tất cả trưởng lão thấy được mình có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, cả đám đều kích động đến mặt đỏ dần.
Tại Chí Tôn Tông bên ngoài, Thanh Vân Môn, Huyền Thiên Tông, Vạn Kiếm Môn trở thành châu các đại tông môn tề tụ Chí Tôn sân dưới, bắt đầu thương nghị thành lập Chí Tôn thành công việc. Chư vị, Chí Tôn tông nhất thống Thanh Châu, mà Diệp tông chủ để cho chúng ta tại này thành lập một tòa Chí Tôn thành. Thanh Vân môn trưởng môn đề nghị. Không tệ, Chí Tôn thành không chỉ có thể làm cho chúng ta hướng Chí Tôn tông tiến cống cứ điểm, còn khả năng hấp dẫn các nơi tu sĩ đến đây, phồn vinh Thanh Châu. Huyền Tiên tông trưởng môn phụ hòa nói. Đã như vậy, chúng ta liền lập tức khởi công đi. Vạn Kiếm môn trưởng môn đánh nhịp nói. Các đại tông môn ảo ảo phái ra đệ tử, bắt đầu kiến tạo Chí Tôn thành. Không cần đến thời gian một tháng, một tòa to lớn thành trì liền vụt lên từ mặt đất. Chí Tôn thành chiếm diện tích ngàn dặm, thành tường cao vút trong mây, bên trong thành đường đi rộng lớn, cửa hàng san sát. Làm người khác chú ý nhất là thành trung ương Chí Tôn quảng trường, chỗ đó đứng sừng sững lấy một tòa cao đến 100 trượng Diệp Phàm pho tượng, sinh động như thật, khí thế dồi dào. Bất quá Diệp Phàm mặt là hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ Diệp Phàm chân chính mặt, không chỉ là pho tượng là như vậy, thì liền bức họa cũng là như vậy, mặc kệ bọn hắn làm sao điêu khắc không ra, làm sao họa đều họa không ra, mà điêu khắc sư chính mình đều quên Diệp Phàm mặt, thì đến ngay những người khác cũng là cái này, đều không nhớ nổi Diệp Phàm mặt. Mà tất cả mọi người cho rằng là Diệp Phàm cảnh giới quá cao, cho nên mới sẽ dạng này. Kể từ hôm nay, Chí Tôn thành chính thức thành lập. Thanh Vân môn trưởng môn tuyên bố, sở hữu thu nhập, năm thành nộp lên trên Chí Tôn tông. Bên trong thành nghiêm cấm náo sự, người vi phạm đem bị toàn bộ Thanh Châu tông môn chế tài. Mọi người hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý. Theo thu đồ đại điện tới gần, Chí Tôn sơn phía dưới biến đến phi thường náo nhiệt. Nghe nói không, Chí Tôn tông muốn khai sơn thu đồ. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thừa a. Ta nhất định muốn thông qua đăng thiên thê, gia nhập Chí Tôn tông. Nghe nói chỉ cần thông qua đăng thiên thê thì có thể trở thành Chí Tôn tông đệ tử, thưởng thụ vô tận tài nguyên. Các nơi tu sĩ hào hào chạy đến, chuẩn bị tham gia thu đồ đại điện. Chí Tôn thành bên trong, người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt. Vị đạo hữu này, có cần phải tới nhìn xem chúng ta Thanh Vân môn đặc sản? Một vị Thanh Vân môn đệ tử nhiệt tình hô. Huyền Thiên tông đan dược, phẩm chất cam đoan, giá cả vừa phải. Một vị Huyền Thiên tông đệ tử lớn tiếng thét. Vạn Kiếm môn thần binh lợi khí, không thiếu gì cả, đi qua đường qua đừng bỏ qua. Một vị Vạn Kiếm môn đệ tử ra sức chào hàng lấy. Trên đường phố, các loại tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Tụ tập cùng một chỗ nhiều người, thì sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Thì như, tại Chí Tôn thành bên trong, một vị tuổi trẻ tu sĩ trên đường đi dạo, đột nhiên bị một vị lão giả giữ chặt. Vị tiểu hữu này, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, là vạn người không được một tu luyện kỳ tài, muốn hay không mua một bản tuyệt thế công pháp? Lão giả thần thần bí bí nói. Trẻ tuổi tu sĩ bán tín bán nghi, công pháp gì? Cửu Dương thần công chỉ cần 100 linh thạch. Lão giả móc ra một bản cũ nát sách. Trẻ tuổi tu sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn bỏ tiền mua. Kết quả trở về xem xét, phát hiện bên trong tất cả đều là trống không trang, tức giận đến hắn thẳng dậm chân. Một bên khác, một vị nữ tu sĩ trên đường đi tới, đột nhiên bị một em bé trai va vào một phát. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải nói xin lỗi. Nữ tu sĩ cười cười, không sao. Tiểu Nam Hải chạy đi về sau, nữ tu sĩ mới phát hiện chính mình chữ vật túi không thấy, nhất thời dở khóc dở cười. Còn có một vị tu sĩ tại trong tiểu lâu uống rượu, đột nhiên nghe được sắt vách bàn người tại thổi nhưu. Ta thế nhưng là thấy tận mắt Diệp tông chủ xuất thủ, khí thế kia, quả thực vô địch. Một vị tu sĩ nói khoa trương nói. Thật sao? Nhanh nói cho chúng ta một chút. Người khác ảo ảo thúc giục nói. Vị kia tu sĩ dương dương đắc ý bắt đầu giảng thuật, kết quả càng nói càng thái quá, sau cùng liền Diệp Phàm một kiếm bổ khai thiên địa cố sự đều biên đi ra. Mọi người nghe được trợn mắt hốt mồm, ào ào cảm thán Diệp tông chủ cường đại. Thu đồ đại điện trước một ngày, Chí Tôn thành bên trong răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Ngày mai sẽ là thu đồ đại điện, ta nhất định muốn thông qua đăng thiên thê. Một vị trẻ tuổi tu sĩ kích động nói ra. Đúng vậy a, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Một vị khác tu sĩ phụ hòa nói. Mọi người ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nên đón ngày mai khiêu chiến. Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn sơn chi đỉnh, quan sát dưới chân Chí Tôn thành, khóe miệng khẽ nhếch. Theo ngày mai bắt đầu, Chí Tôn tông đem nên đón chương mới, mà lại tối nay nhất định là một đêm không ngủ, mỗi người đều khẩn trương hoặc kích động, làm được bản thân ngủ không yên, bất quá đối với tu luyện giả tới nói, một đêm có ngủ hay không đều không có ảnh hưởng. Ngày thứ hai, chương 9, khai tông thu đệ tử, chương 9, khai tông thu đệ tử. Sáng sớm, Chí Tôn sơn phía dưới người đông tấp nập, vô số tu sĩ tụ tập tại đăng thiên thê trước chờ đợi lấy thu đồ đại điện bắt đầu. Mà Diệp Phàm phát hiện chuẩn bị đăng thiên thê người theo 12 tuổi đến hơn 60 tuổi đều có, bất quá đều là tu sĩ 50 tuổi trở lên đều không có lộ ra rất lao, đều là một bộ người tuổi trẻ bộ dáng, bất quá 70 tuổi phía trên đến là không có, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, cảm thấy mình không có cơ hội thì không đi đăng thiên thê. Bất quá, Diệp Phàm cũng không nói gì thêm, không nói bọn hắn không có cơ hội, chỉ là máy tỷ lệ rất thấp mà thôi. Diệp Phàm đứng tại đăng thiên thê đỉnh đầu, thanh âm truyền khắp toàn bộ Chí Tôn thành. Hôm nay, Chí Tôn tông khai sơn thu đồ. Phàm thông qua 600 giai người, đều có thể nhập ta Chí Tôn tông. Thông qua 900 giai người, có thể bái nội môn trưởng lão vi sư. Thông qua 990 giai người, có thể bái phong chủ vi sư. Thông qua 999 giai người, có thể bái bản tọa vi sư. Mặt khác, đăng thiên thê mỗi người chỉ có một cơ hội, ngươi từ bỏ thì cùng vô duyên. Thiếm như sấm sét, chấn nhiếp tứ phương. Mọi người kích động không thôi, ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Đăng thiên thê chính thức bắt đầu, vô số tu sĩ chen chúc mà lên. Một vị trẻ tuổi tu sĩ đạp vào đệ nhất giai, nhất thời cảm giác được một cô áp lực đánh tới. Theo phía trước đột nhiên ngừng lại, phía sau tu sĩ đều đụng vào nhau, người phía sau đang không ngừng mắng chửi người. Cái này, đây là cái gì? Hắn kinh ngạc nói. Đăng thiên thê có thể kiểm tra tâm cảnh, mỗi một giai đều có không giống nhau áp lực. Một vị ngoại môn trưởng lão giải thích nói. Tại đăng thiên thê hai bên đều có chấp sự, trưởng lão tại cái kia trông coi nếu có thân thể lực chống đỡ hết nổi, chấp sự liền sẽ đem bọn hắn mang xuống đăng thiên thê. Trẻ tuổi tu sĩ cắn răng kiên trì, từng bước một leo về phía trước. Qua một canh giờ, có người thông qua được 600 giai, nhảy cẫng hoan hô. Ta thông qua được, ta có thể gia nhập Chí Tôn Tông. Cũng có người dừng bước tại 500 giai, ảm đạm rời đi. Ai, xem ra ta cùng Chí Tôn Tông vô duyên. Thời gian đã qua 2 canh giờ, một mực không có trèo lên một lần trải qua 900 giai. Bất quá còn có rất nhiều tu sĩ còn không có leo lên đăng thiên thê, phía sau tu sĩ không ngừng thúc giục người trước mặt nhanh điểm. Một vị thiếu niên đạt vào 900 giai, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Chơi ạ, hắn vậy mà thông qua được 900 giai. Đây chính là ngàn năm một thở thiên tài a. Thiếu niên nằm ở trên cầu thang, bởi vì hắn thật sự là không có khí lực. Đột nhiên, một vị nội môn trưởng lão bay lên trước, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Thiếu niên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Một bên khác, một thiếu nữ bước lên 990 giai, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nàng thông qua được 990 giai. Đây chính là tuyệt thế thiên tài a. Mấy vị phong chủ hào hào tiến lên, muốn thu nàng làm đồ. Bái bản tọa vi sư, gia nhập đan phong, ngươi có ăn không hết đan dược. Đan phong phong chủ Dược Viêm kích động nói. Cút sang một bên, cần phải gia nhập ta kiếm phong, vừa nhìn liền biết nàng kiếm tu, nàng cần phải gia nhập ta kiếm phong, bái bản tọa vi sư mới đúng. Kiếm phong phong chủ Độc Cô Cầu bại đối với Dược Viêm quát nói. Thiếu nữ do dự một chút, cuối cùng lựa chọn Độc Cô Cầu bại phong chủ, bởi vì nàng là kiếm tu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thiếu nữ cung kính hành lễ. Độc Cô Cầu bại hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Độc Cô Cầu bại đồ đệ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Sư tôn, đệ tử gọi Lâm Duyệt. Thiếu nữ kia cung kính trả lời. Mọi người ở đây đắm chìm trong đăng thiên thê trong rung động lúc, đột nhiên có người lớn tiếng nghi vấn. Cái này đăng thiên thê căn bản chính là gạt người. Ta liền 100 giai đều không thông qua, làm sao có thể? Đúng đấy, Chí Tôn Tông đây là tại đùa nghịch chúng ta. Chúng ta muốn đòi một lời giải thích. Một đám người bắt đầu nháo sự, trang diện một lần hỗn loạn. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thản nhiên nói, Lý Thanh Dương, xử lý một chút. Tuân mệnh. Lý Thanh Dương lĩnh mệnh mà đi. Chỉ thấy hắn vung tay lên, những người gây chuyện kia nhất thời bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Dám ở Chí Tôn Tông náo sự, muốn chết. Lý Thanh Dương lạnh hừ một tiếng, đây chỉ là phóng thích một điểm khí tức. Những người gây chuyện kia nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Mọi người trợn mắt hốt mồm, cũng không dám nữa có chút nghi vấn. Đúng lúc này, một vị thiếu niên bước lên 990 giai, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Chơi ạ, hắn vậy mà thông qua được 990 giai. Đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Làm thiếu niên đạt vào 990 giai lúc, một cỗ áp lực đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn kém chút quỳ xuống. Thiếu niên cắn răng tiếp tục đi lên, từng bước một đi lên, mỗi đi một bước đều cảm giác áp lực gấp bội, mỗi đi một bước đều rất khó khăn, đều cảm giác đi một năm. Khi đi đến thứ 998 giai lúc, thời khắc cũng cảm giác mình sắp không được, mỗi đến lúc này thời điểm não hải bên trong đều nhớ tới một bức tranh, mình bị vị hôn thê nhục nhã, từ hôn chẳng cảnh. Chính mình nhất định muốn trở về báo thủ, thiếu niên cắn răng, khó khăn mở ra chân hướng thứ 990 cựu giai đi đến. Làm hắn toàn bộ thân thể đều lên đến thứ 990 cựu giai thời điểm, áp lực đột nhiên biến mất, cả thân thể đều buông lỏng xuống. Thiếu niên nằm tại Chí Tôn Tông trước sân môn, từng ngụm hít vào khí. Diệp Phàm đi lên trước, vung tay lên, thiếu niên khí lực, thân thể đều khôi phục, sau đó nhìn thiếu niên thản nhiên nói, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Thiếu niên không có chút nào do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Đệ tử Mặc Vũ bái kiến sư tôn. Thiếu niên cung kính hành lễ. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Diệp Phàm đệ tử, ngươi còn có ba vị sư huynh chờ sau đó bản tọa dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm ứng được Mặc Vũ linh hải bên trong ở một vị cường giả linh hồn. Có ý tứ Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, xem ra ta cái này đệ tử không đơn giản a. Nhưng Diệp Phàm khám phá không nói toạc. Diệp Phàm đệ tử nhóm cũng đối đăng thiên thê cảm thấy rất hứng thú, ào ào tiến lên nếm thử. Lâm Viêm đạp vào đăng thiên thê, làm đạp vào đệ nhất giai thời điểm, tựa như bình thường đi bộ một dạng, không có chút nào áp lực, cái khác hai người đệ tử cũng đều như thế. Lên tới thứ 100 giai, áp lực là một cái chất tăng lên, đối với bọn hắn tới nói, tựa như bình thường uống nước một dạng nhẹ nhõm. 300 giai, 600 giai, 900 giai đều là dễ dàng. Nhưng đến 990 giai bắt đầu bọn hắn cũng cảm giác được áp lực, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là khó khăn gì. Nhẹ nhõm thông qua 999 giai. Ba vị này liền là của người sư minh. Mọi người trợn mắt hốt mồm, ào ào cảm thán Diệp Phàm đệ tử cường đại. Chơi ạ, Diệp tông chủ đệ tử vậy mà tất cả đều thông qua được 999 giai. Đây mới thật sự là thiên tài a. Chí Tôn Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Thu đồ đại điển ngày đầu tiên kết thúc mỹ mãn, Chí Tôn Tông nên đón số lớn tân đệ tử. Hôm nay chắc thí kết thúc, ngày mai lại đến đi. Một tên trưởng lão lạnh nhạt nói. Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn Sơn chi đỉnh, quan sát dưới chân Chí Tôn thành, khóe miệng khẽ nhếch. Chương 10, thu đồ kết thúc, chương 10, thu đồ kết thúc. Vừa thu Mặc Vũ làm đồ đệ, Diệp Phàm thì nhận được hệ thống khen thưởng nhắc nhở. Đinh, thu đồ thành công. Lấy được ban thưởng, đại đế cảnh phong chủ triệu hoán thẻ 6. Lấy được ban thưởng, sơ cấp tông môn dược viên tiểu thế giới. Lấy được ban thưởng, nộ đạo trà diệp trăm cân. Lấy được ban thưởng, thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão triệu hoán thẻ 3. Lấy được ban thưởng, độ kiếp cảnh chấp sự triệu hoán thẻ 10. Diệp Phàm nhìn lấy hệ thống cho khen thưởng, lại thêm trước đó triệu hoán, vừa tốt 9 ngọn núi, mỗi tòa đều có một vị đại đế cảnh phong chủ cùng thánh vương cảnh nội môn trưởng lão. Diệp Phàm lập tức sử dụng khen thưởng. Đầu tiên, hắn sử dụng đại đế cảnh phong chủ triệu hoán thẻ, triệu hoán ra 6 vị đại đế cảnh phong chủ. Thuộc hạ Trương Tam Phong, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Đạt Ma, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Hoàng Thượng, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Vương Chủ Dương, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Lâm Triều Anh, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Tiêu Giao Tử, bái kiến tông chủ. 6 vị phong chủ đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là đỉnh tiêm cường giả. còn tốt hệ thống đem bọn hắn khí tức cho che giấu, bằng không người phía dưới toàn bộ đều bị những người này phát ra khí tức cho diệt đến cho đều không thừa. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông phong chủ. Đạt Ma, thành lập thể phong, ngươi vì thể phong phong chủ. Vương Chủ Dương, ngươi làm khí phong phong chủ, khí phong đã thành lập. Trương Tam Phong, ngươi thành lập phụ phong, ngươi vì phụ phong phong chủ. Hoàng Thường, Lâm Triều Anh, Tiêu Giao Tử các ngươi phân biệt là Huyền Hoàng Phong, Huyền Linh Phong, Tiêu Giao Phong phong chủ. Tuân mệnh. Sáu vị phong chủ cung kính hành lễ. Đó lấy, hắn lấy ra sơ cấp tông môn dược viên tiểu thế giới. Đây là một tòa độc lập tiểu thế giới, bên trong trồng lấy vô số linh dược chân quý. Dược viên này tiểu thế giới bên trong trồng lấy vô số linh dược chân quý, tiểu long nữ tiểu thế giới này lệnh bài cho ngươi, ngươi đến phụ trách dược viên tiểu thế giới. Diệp Phàm một bên giải thích một bên xuất ra lệnh bài cho tiểu long nữ. Mọi người kinh thán không thôi, bực này chí bảo, quả thực là luyện đan sư báo vật a. Sau đó, hắn lấy ra ngộ đạo trà diệp trăm cân. Những thứ này lá trà tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngộ đạo trà diệp có thể giúp người ta ngộ đạo, tăng cao tu vi. Diệp Phàm giải thích nói, cho dù là đại đế cảnh cường giả, cũng có thể từ đó thu hoạch. Mọi người kinh thán không thôi, bực này thân vật, quả thực là tu luyện chí bảo. Sau cùng, hắn sử dụng thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lao triệu hoán thẻ cùng độ kiếp cảnh chấp sự triệu hoán thẻ. Triệu hoán ra ba vị thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão cùng 10 vị độ kiếp cảnh chấp sự. Chúng ta gặp qua tông chủ. Mọi người cùng kính hành lễ. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông chấp sự trưởng lão cùng chấp sự. Tuân mệnh. Mọi người cùng kính hành lễ. Tốt, các ngươi đi xuống đi, làm quen một chút tông môn. Diệp Phàm phất phất tay nói. Đúng, tất cả mọi người lui xuống, ngoại trừ Diệp Phàm thị nữ tiểu long nữ. Đến trạm vào tối, ngày đầu tiên thu đồ kết thúc mỹ mãn, Chí Tôn Tông nên đón số lớn tân đệ tử. Hôm nay chắc thí kết thúc, ngày mai lại đến đi. Một tên trưởng lão lạnh nhạt nói. Lý Thanh Dương đem tân thu đến đệ tử đều tập trung ở tông môn quảng trường phía trên. Các ngươi đã coi như là Chí Tôn Tông đệ tử, dựa theo các ngươi hôm nay chắc thí, ta đã là cho các ngươi phân tốt nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử. Tông môn quy củ cùng lấy được tài nguyên chờ 7 ngày tuyển nhận sau khi kết thúc thống nhất nói. Đợi chút nữa sẽ có các vị trưởng lão mang các ngươi đi các ngươi chỗ ở, đây đều là thống nhất an bài. Đợi chút nữa các ngươi có thể trở về nhà bàn giao sự tình xong. Các ngươi tổng cộng có 3 ngày thời gian trở về, 3 ngày sau về không được coi là phản bội tông môn. Hiện tại mỗi người đều có thể lĩnh 100 viên hạ phẩm linh thạch. Có người lựa chọn về nhà, cũng có người lựa chọn lưu tại trong tông môn. Ngày đầu tiên thu đồ kết thúc, các phong chủ cùng các nội môn trưởng lão cắt thu 1 vị đệ tử, nội môn đệ tử 23 người, ngoại môn đệ tử 230 người, tạp dịch đệ tử 1.590 người. Liên tục 7 ngày thu đồ, tổng cộng nội môn đệ tử 50 người, ngoại môn đệ tử 1.988 người, tạp dịch đệ tử 8.399 người. Tuy nhiên mỗi ngày tham gia khảo nghiệm nhân số có rất nhiều, nhưng càng đi về phía sau mấy ngày có thể thông qua khảo nghiệm người càng ít. Đinh. Hoàn thành thành tựu, thu môn đồ khắp nơi. Lấy được ban thưởng, đại đế cảnh hộ tông thần thú 4 đầu. Lấy được ban thưởng, tiên mạch 3 đầu. Lấy được ban thưởng, có thể để thăng chiến lực chiến thiên tháp, liền đại đế cảnh đều có tác dụng. Lấy được ban thưởng, nửa bước thánh nhân cảnh tạp dịch trưởng lão triệu hoán thẻ 6. Lấy được ban thưởng, thánh nhân cảnh ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ 6. Lấy được ban thưởng, thánh vương cảnh nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ 6. Diệp Phàm lập tức sử dụng khen thưởng. Đầu tiên, hắn triệu hoán ra 4 đầu đại đế cảnh hộ tông thần thú. Thuộc hạ Thanh Long, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Bạch Hổ, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Chu Tước, bái kiến tông chủ. Thuộc hạ Huyền Vũ, bái kiến tông chủ. Bốn đầu thần thú đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là đỉnh tiêm cường giả. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông hộ tông thần thú. Tuân mệnh. Bốn đầu thần thú cung kính hành lễ. Đón lấy, hắn lấy ra tiên mạch 3 đầu. Cái này 3 đầu tiên mạch tản ra linh khí nồng nặc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tiên mạch có thể trợ ta Chí Tôn Tông đệ tử tu luyện, tăng cao tu vi. Diệp Phàm giải thích nói. Nói xong Diệp Phàm liền đem 3 đầu tiên mạch, tiện tay vung lên liền đem tiên mạch đánh vào Chí Tôn Sơn bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ Chí Tôn Tông ngưng tụ thành xương mù linh khí trực tiếp biến thành giọt nước, nhỏ giọt mặt đất. Mà càng ngày càng nhiều linh thủy giọt tại trên mặt đất, tập hợp một chỗ hình thành một đầu tinh tế dòng suối nhỏ. Cuối cùng chạy tới một chỗ trong ao, mà trong ao nước đều là từ linh thủy cùng tiên lộ tạo thành. Mọi người thấy cái này thao tác đều kinh thán không thôi, bực này chí bảo, quả thực là tu luyện lợi khí. Tông môn bên trong người đều tại vừa mới một khắc này hào hào đột phá. Những cái kia nửa bước thánh nhân cảnh tạp dịch trưởng lão toàn bộ đều đột phá đến thánh nhân cảnh sơ kỳ, có đột phá đến trung kỳ. Thánh nhân cảnh đỉnh phong ngoại môn trưởng lão đều đột phá đến thánh vương cảnh sơ kỳ, thánh vương cảnh nội môn trưởng lão đều đột phá đến chuẩn đế cảnh. Mà đại đế cảnh đỉnh phong phong chủ tuy nhiên cảnh giới đã là cái này thế giới đứng đầu nhất, không cách nào lại đột phá. Bất quá, thực lực lại tăng trưởng một đoạn lớn, không là mình trước kia có thể so sánh. Mà những cái kia vừa gia nhập đệ tử, thực lực thấp nhất là luyện khí đại viên mãn, mạnh nhất là trúc cơ đại viên mãn. Mà theo cái kia một đợt tăng lên, hiện tại thấp nhất là trúc cơ đại viên mãn, mạnh nhất là nguyên anh sơ kỳ. Mà Lâm Viêm, Tiêu Trần, Nô Thiên tăng lên nhiều nhất, phân biệt để thăng đến phân thần đại viên mãn, phân thần trung kỳ, hóa thần đại viên mãn, cùng vừa lấy được đồ đệ Mặc Vũ để thăng đến nguyên anh hậu kỳ. Nhìn đến cái này Diệp Phàm cảm khái nói không hổ là tiên phẩm tư chất, tăng lên nhiều như vậy. Đây là bản tọa cho các ngươi chuẩn bị nhập môn lễ, các ngươi phải thật tốt tu luyện. Diệp Phàm thanh âm truyền khắp cả cái tông môn. Đa tạ tông chủ chúng đệ tử cung kính trả lời. Sau đó, Diệp Phàm lấy ra có thể để thăng chiến lực chiến thiên tháp. Đây là một tòa toàn thân tản ra khí tức bén nhọn tháp, cùng sở hữu 9 tầng. Chương 11, tông môn đại hội, chương 11, tông môn đại hội. Tháp này tên là chiến thiên tháp, có thể trợ người để thăng chiến lực, để chính mình tu vi ngưng thực, sẽ không xuất hiện cảnh giới sốc nổi. Diệp Phàm giải thích nói, cho dù là đại đế cảnh cường giả, cũng có thể từ đó thu hoạch. Mọi người kinh thán không thôi, bực này thân vật, quả thực là tu luyện chí bảo. Diệp Phàm tiện tay vung lên, đem chiến thiên tháp đặt ở quảng trường bên cạnh tòa tháp này tên là chiến thiên tháp. Các ngươi vừa mới cảnh giới tăng lên quá nhanh, tu vi rất không ổn định. Có thể ở bên trong tòa tháp này chiến đấu để thăng chính mình thực lực, để chính mình tu vi ngưng thực. Hôm nay toàn bộ người đều có thể miễn phí sử dụng, bắt đầu từ ngày mai liền muốn có hạn chế. Cái gì cảnh giới đều có thể, nó có thể tự động xứng đôi tu vi giống nhau, ngươi có thể lựa chọn vượt cấp khiêu chiến. Sau cùng, hắn sử dụng nửa bước thánh nhân cảnh tạp dịch trưởng lão triệu hoán thẻ, thánh nhân cảnh ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ cùng thánh vương cảnh nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ. Triệu hoán ra 6 vị nửa bước thánh nhân cảnh tạp dịch trưởng lão, 6 vị thánh nhân cảnh ngoại môn trưởng lão cùng 6 vị thánh vương cảnh nội môn trưởng lão. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông tạp dịch trưởng lão, ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão. Tuân mệnh. Mọi người cùng kính hành lễ. Vừa triệu hoán đi ra trưởng lão, cũng nhận vừa mới cái kia một đợt linh khí tăng lên phúc lợi. Diệp Phàm đã sớm biết liền xem như còn không có triệu hoán đi ra cũng có thể cùng triệu hoán đi ra một dạng có thể để thăng, cho nên mới không có gấp đến độ lấy triệu hoán đi ra. Diệp Phàm rốt cục có rảnh mang theo Tân Thu đồ đệ Mặc Vũ đi gặp sư huynh của hắn. Diệp Phàm mang theo Mặc Vũ đi vào Chí Tôn điện cái khách phòng, gọi tới Lâm Viêm, giới thiệu nói Lâm Viêm, cái này là vi sư Tân Thu đồ đệ, hắn cứ gọi Mặc Vũ, ngươi dẫn hắn đi nhận thức một chút tông môn cùng sư huynh của hắn, vậy liền giao cho ngươi, vi sư còn có việc muốn làm. Nói xong liền đi. Lâm Viêm rất bất đắc dĩ, hôm nay vừa kết thúc thu đồ, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, sư tôn cũng là bận rộn như vậy. Mà trên thực tế Diệp Phàm chỉ là định chế một số quy củ tông môn, cái khác cái gì đều không cần hắn làm, những thứ này hắn không yên lòng thì giao cho người khác làm. Mà Diệp Phàm chỉ là tại Chí Tôn điện đằng sau hưởng thụ thị nữ xoa bóp, hưởng thụ sinh hoạt. Dù Diệp Phàm mà nói tới nói, ở kiếp trước làm xã hội như mã, một thế này nhất định muốn thật tốt hưởng thụ, bằng không đều có lỗi với chính mình cái này hệ thống cùng Chí Tôn Tông tông chủ cái này thân phận. Ngày thứ hai, Diệp Phàm đem trong tông môn tất cả mọi người gọi vào quảng trường phía trên, tổ chức nghi thức nhập môn, thuận tiện giảng một số đạo lý, tục xưng hộp canh gà. Lại nói Diệp Phàm tại sao muốn tổ chức cái này nghi thức, không lại muốn công bố, về sau mỗi tháng có thể lĩnh bao nhiêu tài nguyên. Chủ yếu là Diệp Phàm muốn thể nghiệm một thanh kiếp trước lãnh đạo ở phía trên diễn giảng cảm giác, đứng trên đài cho người phía dưới rót canh gà, tẩy não. Vừa nhận được thông báo, tông môn đội ngũ phía trên đuổi tới trong sân rộng tập hợp, nhìn đến bọn hắn tất cả tập hợp hoàn tất, Diệp Phàm khẳng khái nói: "Không hổ là người tu tiên, thả ở kiếp trước cái này tốc độ là con bà nó nhanh." Bất quá tại hiện tại Diệp Phàm trong mắt chậm giống ốc sên một dạng. Diệp Phàm gặp bọn hắn đều đến đông đủ, thì thuấn di đến luyện võ trên đài. Mọi người gặp Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện tại trên đài thì yên tĩnh trở lại chờ đợi lấy Diệp Phàm nói chuyện. Diệp Phàm đứng tại trên đài cao, ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường: "Chư vị, hoan nghênh gia nhập Chí Tôn Tông. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Chí Tôn Tông một viên. Ở đây, ta muốn tuyên bố mấy đầu tông môn quy củ." Mọi người nín hơi ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe. Đệ nhất, tông môn bên trong nghiêm cấm nội đấu, người vi phạm nghiêm trị không tha. Thứ hai, tông môn đệ tử muốn trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Thứ ba, chiến thiên tháp thời gian tu luyện, phong chủ cùng trưởng lão cả ngày miễn phí, nội môn đệ tử 3 canh giờ, ngoại môn đệ tử 2 canh giờ, tạp dịch đệ tử 1 canh giờ, mỗi một ngày. Bí cảnh miễn phí. Thứ tư, tài nguyên phân phối, nội môn đệ tử mỗi tháng 1000 cực phẩm linh thạch, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, 10 vạn trung phẩm linh thạch, nội đạo trà diệp 10 mảnh. Ngoại môn đệ tử mỗi tháng 100 cực phẩm linh thạch, 5000 thượng phẩm linh thạch, 5000 trung phẩm linh thạch, 1 vạn hạ phẩm linh thạch, nội đạo trà diệp 5 mảnh. Tạp dịch đệ tử mỗi tháng 1000 thượng phẩm linh thạch, 3000 trung phẩm linh thạch, 5000 hạ phẩm linh thạch, nội đạo trà diệp 2 mảnh. Thứ năm, trong tông môn tài nguyên cũng có thể dùng tông môn cống hiến điểm đến đổi, cũng có thể tại chiến thiên tháp đổi lấy tiến nhập thời gian. Nửa năm sau, tông môn khảo hạch, thông qua người có thể tăng lên một cấp. Phong chủ cùng trưởng lão, chấp sự tài nguyên giống như trước đây, muộn xuất thế trưởng lão các ngươi hỏi một chút những cái kia sớm xuất thế trưởng lão. Lời còn chưa dứt, toàn trường xôn xao. Chơi ạ, cái này phúc lợi cũng quá tốt rồi đi. Nội môn đệ tử mỗi tháng 1000 cực phẩm linh thạch. Còn có nhiều như vậy cái khác phẩm chất linh thạch, ta không nghe lầm chứ? Ngoại môn đệ tử mỗi tháng 100 cực phẩm linh thạch. Cái này so ta tại Nguyên Lai tông môn 1 năm thu nhập còn nhiều. Tạp dịch đệ tử mỗi tháng 1000 thượng phẩm linh thạch. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Mọi người khiếp sợ không thôi, ào ào cảm thán Chí Tôn Tông tài đại khí thô. Chờ một chút, còn có Ngộ Đạo Trà Diệp. Mọi người đều biết Ngộ Đạo Trà Diệp đại biểu cho cái gì, chân quý đến mức nào. Phía ngoài đại tông môn tông chủ không có, có mà nói đều không bỏ được lấy ra phao đến uống, đều cho nên tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên. Đúng, không sai, cũng là có Ngộ Đạo Trà Diệp. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mọi người lại một lần khiếp sợ không thôi. Công pháp, võ kỹ cùng vũ khí, nội môn cùng ngoại môn đệ tử chính mình đi tông môn chọn lựa, có thể cầm được đến bao nhiêu dựa vào bản lãnh của mình, tạp dịch đệ tử cũng giống vậy. Bất quá bản tọa tại tạp dịch khu thành lập một tòa tạp dịch bảo khố, mỗi người đều có thể chọn lựa phù hợp chính mình công pháp, võ kỹ, không có hạn chế. Bản tọa nhắc nhở một câu, binh không tại nhiều, mà tại tinh. Lấy thêm vô ích. Có điều, ta nhắc nhở một câu, tông môn công pháp không thể ngoại truyền, nếu ngoại truyền ngươi cùng ngươi muốn truyền cho người kia, cùng công pháp cùng một chỗ biến thành cho bụi. Đúng, tông chủ chúng ta nhất định không truyền ra ngoài. Mọi người kích động trả lời. Diệp Phàm nhìn lấy mọi người kích động thần tình, cười nhạt một tiếng. Chư vị, ta Chí Tôn Tông phúc lợi tuy tốt, nhưng cũng muốn dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt tu luyện, sớm ngày trở thành cường giả, vì ta Chí Tôn Tông làm vẻ vang. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp, thanh âm chấn thiên. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, Chí Tôn Tông đem nên đón chương mới. Diệp Phàm sau khi rời đi, một vị nội môn đệ tử kích động nói ra, ta tại Nguyên Lai Tông môn, một năm đều lấy không được 1000 cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới ở chỗ này một tháng liền có thể cầm tới. Một vị ngoại môn đệ tử hưng phấn mà nói ra, ta tại Nguyên Lai Tông môn, mỗi tháng chỉ có thể cầm tới 100 trung phẩm linh thạch, không nghĩ tới ở chỗ này có thể cầm tới 100 cực phẩm linh thạch. Một vị tạp dịch đệ tử cảm khái nói, ta tại Nguyên Lai tông môn, mỗi tháng chỉ có thể cầm tới 100 hạ phẩm linh thạch, không nghĩ tới ở chỗ này có thể cầm tới 1000 thượng phẩm linh thạch. Mọi người hào hào cảm thán Chí Tôn tông phúc lợi chuyện tốt, tài nguyên nhiều. Chí Tôn tông thật sự là quá lợi hại. Ta thật sự là quá may mắn, có thể gia nhập Chí Tôn tông. Ta nhất định muốn thật tốt tu luyện, không cô phụ tông môn vun trồng. Chương 12, Tô Thanh Tuyết tới chơi, chương 12, Tô Thanh Tuyết tới chơi. Chí Tôn thành bên trong, một vị mặc hoa phục thiếu nữ mang theo thị nữ dạo bước tại trên đường phố. Nàng chính là Thiên Huyền đại lục tối cường, rồi giao nhất thương hội, Thiên Huyền thương hội đại tiểu thư, Tô Thanh Tuyết. Tiểu thư, chúng ta thật muốn đi tìm Chí Tôn tông hợp tác sao? Thị nữ Tiểu Thúy thấp giọng hỏi. Tô Thanh Tuyết mỉm cười, đương nhiên, Chí Tôn tông bây giờ danh tiếng chính thịnh, như có thể cùng hợp tác, đối với chúng ta thương hội rất có ích lợi. Thiên Huyền thương hội Tô Thanh Tuyết, cầu kiến Diệp tông chủ. Hai người tới Chí Tôn tông trước sân môn, thông báo thân phận. Tô Thanh Tuyết tu vi là phân thần cảnh sơ kỳ, làm nàng nhìn thấy nhìn sơn môn người tu vi là độ kiếp cảnh lúc, đều bị khiếp sợ đến. Phải biết Thanh Châu phân hội hội trưởng tu vi mới nửa bước thánh nhân cảnh, mà cái này Chí Tôn tông giữ cửa chấp sự đều là độ kiếp cảnh, xem ra cái này Chí Tôn tông không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chấp sự đi báo cáo trở về, dẫn các nàng đi vào, các nàng cũng giống người khác một dạng bị Chí Tôn tông cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Diệp Phàm ngồi tại đại điện bên trong, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt Tô Thanh Tuyết. Tô tiểu thư, không biết ngươi lần này đến đây, có gì muốn làm? Tô Thanh Tuyết cung kính hành lễ, Diệp tông chủ, ta đại biểu Thiên Huyền thương hội, muốn cùng Chí Tôn tông hợp tác. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, ồ, hợp tác? Tô Thanh Tuyết gật đầu, đúng thế. Chúng ta thương hội có thể cung cấp các loại tài nguyên, trợ giúp Chí Tôn tông phát triển. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, Tô tiểu thư, ngươi khả năng không biết, ta Chí Tôn tông tài nguyên so với ngươi tưởng tượng muốn hơn rất nhiều, đồng phẩm giai bảo vật ta Chí Tôn tông thế nhưng là so phía ngoài chất lượng muốn tốt rất nhiều. Tô Thanh Tuyết sững sờ, lập tức cười nói, Diệp tông chủ, chúng ta thương hội không chỉ có cung cấp tài nguyên, còn có thể giúp Chí Tôn tông tiêu thụ các loại bảo vật, giá cả tuyệt đối so với cái khác thương hội cao. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nói tiếp, Chí Tôn tông bảo vật ta lấy giá thị trường đến thu mua, bán đi bảo vật lợi nhuận ta Thiên Huyền thương hội chỉ cầm 3/2. Có thể, ta trước cho ngươi 3 mảnh ngộ đạo trà diệp giúp ta bán, còn có những này tư nguyên, để ta xem các ngươi Thiên Huyền thương hội thực lực. Diệp Phàm đưa cho Tô Thanh Tuyết một cái chữ vật giới nói ra, tài nguyên tu luyện ai sẽ ngại nhiều à, liền xem như Diệp Phàm cũng giống như vậy. Tô Thanh Tuyết thấy thế, trong lòng vui vẻ, Diệp tông chủ có thể tại Chí Tôn thành bán một mảnh đất cho chúng ta sao? Ta muốn tại Chí Tôn thành bên trong mở chi nhánh, giá cả dễ nói. Diệp Phàm trầm tư một lát, thản nhiên nói, có thể. Bất quá, Chí Tôn thành bên trong tạm thời không bán, chỉ có thể cho người thuê 3 năm. Tô Thanh Tuyết trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, Diệp tông chủ, 3 năm quá ngắn, có thể hay không kéo dài lâu một chút? Diệp Phàm lắc đầu, 3 năm đã là xem ở các ngươi thương hội trên mặt mũi. Không phải vậy, tựa như khác cửa hàng một dạng chỉ thuê 1 năm, bọn hắn 1 năm sau tiền thuê muốn lên tăng, bọn hắn còn muốn nộp lên lợi nhuận 4 thành, mà các ngươi 3 sau tiền thuê mới phải tăng lên. Tô Thanh Tuyết cắn răng, tốt, 3 năm thì 3 năm. Bất quá, nộp lên lợi nhuận có thể hay không lại thương lượng một chút. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, Tô tiểu thư, ngươi hẳn phải biết, Chí Tôn tông bảo vật cũng không phải ai cũng có thể bán. Tô Thanh Tuyết bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, tốt, 4 thành 4 thành. Song phương đạt thành hiệp nghị, Tô Thanh Tuyết tại Chí Tôn thành bên trong mở Thiên Huyền thương hội chi nhánh, cũng giúp Chí Tôn tông bán bảo vật. Tiểu thư, chúng ta thật muốn cho Chí Tôn tông 6.5 thành lợi nhuận sao? Tiểu Thúy không hiểu hỏi. Tô Thanh Tuyết mỉm cười, 6.5 thành lợi nhuận, đổi lấy thế nhưng là Chí Tôn tông bảo vật. Những bảo vật này, thả tại địa phương khác, có thể là có tiền mà không mua được. Tựa như lần này tại Chí Tôn tông xuất ra ngộ đạo trà diệp một dạng, thứ này chân quý cỡ nào, không cần ta nói đi. Còn có cái khác bảo vật, Chí Tôn tông bảo vật chất lượng so cái khác càng tốt hơn, còn có thể cùng Chí Tôn tông kết giao bằng hữu. Tiểu Thúy bừng tỉnh đại ngộ, tiểu thư anh minh. Bọn hắn không biết là Chí Tôn tông có rất nhiều ngộ đạo trà diệp, cái này 3 mảnh liên tổng đếm được 1/1 triệu cũng chưa tới. Theo Thiên Huyền Thương hội chi nhánh khai trương, Chí Tôn thành biến đến càng thêm phồn vinh. Nghe nói không? Thiên Huyền Thương hội tại Chí Tôn thành mở chi nhánh. Thật sao? Đây chính là Thiên Huyền đại lục tối cường thương hội a. Nghe nói bọn hắn còn có Chí Tôn tông bảo vật tiêu thụ, chỉ là giá cả so cái khác thương hội cao rất nhiều. Vậy cũng phải đi xem một chút, Chí Tôn tông bảo vật cũng không phải ai cũng có thể mua được. Mọi người hào hào tiến về Thiên Huyền Thương hội chi nhánh, tranh nhau mua sắm Chí Tôn tông bảo vật. Ngày thứ 2, Thiên Huyền Thương hội tại Chí Tôn thành phân hội truyền ra tin tức, nửa tháng sau cử hành đấu giá hội. Trong đó chân quý nhất có ngộ đạo trà diệp đấu giá, cũng có Chí Tôn tông bên trong đạo binh. Làm đến toàn bộ Thanh Châu tông môn đều điên cuồng, dần dà, Thanh Châu bên ngoài tông môn cũng đã nhận được tin tức, ào ào hướng Chí Tôn thành bên trong đổi. Làm đến Chí Tôn thành bên trong nhiều cực kỳ cường đại tu sĩ, để quản lý Chí Tôn thành tông môn bên trong người đều lực bất tòng tâm lên. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn đều thành thành thật thật, không dám ở Chí Tôn thành bên trong náo sự. Những cái này tông môn đều hiểu bọn hắn vì cái gì không dám náo sự, đều thở dài một hơi. Nửa tháng sau, Chí Tôn thành bên trong, Thiên Huyền thương hội chi nhánh trước cửa người đông tấp nập, vô số tu sĩ tụ tập tại này chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Tô Thanh Tuyết đứng tại trên đài cao, bị người tuyên bố: "Chư vị, hoan nên đi vào Thiên Huyền Thương hội Chí Tôn thành chi nhánh lần đầu đấu giá hội. Hôm nay, chúng ta đem đấu giá một số Chí Tôn tông bảo vật, hy vọng đại gia nô nước tấp nập đấu giá." Mọi người kích động không thôi, ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nên đón đấu giá. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, Tô Thanh Tuyết xuất ra từng kiện Chí Tôn tông bảo vật, dẫn tới mọi người tranh nhau đấu giá. Đệ nhất kiện vật đấu giá, Chí Tôn tông luyện chế cực phẩm linh khí, Thanh Phong kiếm. Giá khởi đầu: 1000 thượng phẩm linh thạch, 1100 thượng phẩm linh thạch, 1200 thượng phẩm linh thạch, 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Thành giao. Kiện thứ hai vật đấu giá, Chí Tôn Tông luyện chế địa giai cực phẩm đan dược, cửu chuyển kim đan. Giá khởi đầu, 1 vạn thượng phẩm linh thạch. 1.1 vạn thượng phẩm linh thạch. 1.2 vạn thượng phẩm linh thạch. 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Thành giao. Từng kiện bảo vật bị đánh ra, giá cả liên tục tăng lên. Đúng lúc này, một vị lao giả mặc hoa phục mang theo mấy cái tên đệ tử đi vào đấu giá trường. Cái đó là Đông Hoang Thanh Vũ Thánh Địa trưởng lão. Trời ạ, liền thánh địa đều tới. Xem ra hôm nay đấu giá hội không đơn giản a. Mọi người hào hào tránh ra một con đường, để thánh địa trưởng lão một đoàn người thông qua. Tô Thanh Tuyết thấy thế, trong lòng vui vẻ, hoan nghênh thánh địa trưởng lão quang lâm, hôm nay đấu giá hội nhất định càng thêm đặc sắc. Thánh địa trưởng lão cười nhạt một tiếng, "Tô tiểu thư khách khí, chúng ta chỉ là đến xem." Rốt cục, đến cuối cùng một kiện vật đấu giá. Tô Thanh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là một mảnh tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát lá trà. "Chư vị, đây là hôm nay áp trục vật đấu giá, Chí Tôn Tông Ngộ Đạo trà diệp một mảnh. Giá khởi đầu, 10 vạn cực phẩm linh thạch." Toàn trường xôn xao. "Trời ạ, Ngộ Đạo trà diệp. Đây chính là có thể giúp người ta ngộ đạo chí bảo a. Ta nhất định muốn vỗ xuống nó. Chờ ta một chút, giống như không có cực phẩm linh thạch." Mọi người kích động không thôi, ào ào bắt đầu đấu giá. Đến đón lấy có năng lực đấu giá mua người ít đi rất nhiều. Đều là một số đại tông môn đang đấu giá. 1.1 vạn cực phẩm linh thạch. 1 vạn cực phẩm linh thạch thêm một kiện hạ phẩm đạo binh. 2 vạn cực phẩm linh thạch thêm một kiện trung phẩm đạo binh. Giá cả liên tục tăng lên, cuối cùng, thánh địa trưởng lao xuất thủ. 1 viên thánh phẩm đan dược thêm một kiện hạ phẩm đạo binh. Toàn trường yên tĩnh, không người còn dám tăng giá. Tô Thanh Tuyết mỉm cười, "Thành giao. Chúc mừng thánh địa trưởng lão đập đến ngộ đạo trà diệp một mảnh." Thánh địa trưởng lão hài lòng gật đầu, "Tô tiểu thư, hợp tác vui vẻ." Đan dược phàm giai, hoàng, huyền, địa, thiên, thánh, đế, tiên. Chương 13, giải quyết mặc gia nguy cơ, chương 13, giải quyết mặc gia nguy cơ. Diệp Phàm đem Lâm Viêm gọi vào Chí Tôn điện hỏi, "Đồ nhi, ngươi ra sự, vi sư đã biết, ngươi có muốn hay không đi báo thủ?" "Sư tôn, ta đương nhiên muốn báo thủ, ta thời thời khắc khắc đều nhớ đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, ta muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro." Lâm Viêm cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta hảo Đồ nhi, ngươi không thể bị cừu hận ảnh hưởng tới tính cách, mà lại đại sở vương triều đã bị chúng quanh mấy cái vương triều liên thủ tiêu diệt, vương thất người đã toàn bộ bị diệt." Diệp Phàm lạnh nhạt nói, "Là thật sao?" "Sư tôn." Lâm Viêm kích động đến thân thể đều đang run rẩy. "Ừm, là thật, trước mấy ngày bị diệt, ngươi không cần phải bị cừu hận che đậy tính cách, ngươi sau đó phải thật tốt tu luyện, lấy ngươi tư chất, không cần phải đặt ở cái này tiểu tiểu Thanh Châu bên trong, ngươi cần phải đưa ánh mắt đặt ở chư thiên vạn giới. Tốt, ngươi đem những này tư nguyên lấy về, cùng ngươi sư đệ đem những này tư nguyên cùng một chỗ phân." Diệp Phàm xuất ra một cái tràn đầy tài nguyên tu luyện chữ vật giới, đưa cho Lâm Viêm. "Đúng, ta nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng." Lâm Viêm cầm lấy chữ vật giới trở về. Tiêu Trần cùng Ngô Thiên là cô nhi, không có thân nhân, không có cái gì đại sự muốn làm, ngược lại là Mặc Vũ sự tình còn không có giải quyết, là thời điểm cái kia giải quyết. Diệp Phàm hồi ức nói. Diệp Phàm vừa định gọi Mặc Vũ đến Chí Tôn điện, giúp hắn giải quyết chuyện trong nhà, để cho hắn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Không nghĩ tới chính mình trước tìm đến mình, xem ra hắn là có việc gấp a. Chí Tôn Tông đại điện bên trong, Mặc Vũ quỳ gối Diệp Phàm trước mặt, thần sắc lo lắng. "Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, "Chuyện gì?" Mặc Vũ cắn răng nói, "Đệ tử xuất từ Thanh Châu sát vách Vân Châu, gia tộc đang bị trong thành cái khác gia tộc nhằm vào, nguy cơ sớm tối. Khẩn thỉnh sư tôn xuất thủ tương trợ." Diệp Phàm lông mày nhíu lại, "Ồ." Kỹ càng nói. Mặc Vũ vội vàng giải thích nói, "Đệ tử gia tộc tại Vân Châu một tòa tiểu thành bên trong, vốn chỉ là một cái tiểu gia tộc. Nhưng gần nhất, trong thành cái khác gia tộc liên hợp lại, muốn chiếm đoạt ta gia tộc. Đệ tử gia tộc thực lực nhỏ yếu, căn bản là không có cách ngăn cản." Diệp Phàm thản nhiên nói, "Đã như vậy, vi sư liền cùng ngươi đi một chuyến, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vi sư là sẽ không xuất thủ, lấy ngươi hóa thần sơ kỳ tu vi giải quyết vấn đề này quả thực là dễ như trở bàn tay." Mặc Vũ đại hỉ, "Đa tạ sư tôn, ta sẽ tự mình giải quyết, ta nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng." Diệp Phàm mang theo Mặc Vũ thuấn di đến Vân Châu Mặc gia. "Vân Châu, Mặc gia." Mặc gia gia chủ Mặc Thiên Hùng lo lắng tại trong sảnh dạo bước. "Gia chủ, không xong, cái khác gia tộc người lại tới." Một tên tộc nhân hốt hoảng chạy vào. Mặc Thiên Hùng biến sắc, "Nhanh, triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị lên chiến." Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. "Không cần." Mặc Thiên Hùng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên mang theo Mặc Vũ đi đến. "Vũ Nhi." Mặc Thiên Hùng kinh hỉ nói. Mặc Vũ liền vội vàng giới thiệu, "Phụ thân, vị này là ta sư tôn, Chí Tôn Tông Tông chủ Diệp Phàm." Mặc Thiên Hùng kinh hãi, liền vội vàng hành lễ, "Gặp qua Diệp Tông chủ." Mặc Thiên Hùng thế nhưng là nghe nói qua Chí Tôn Tông sự tình, nghe nói Chí Tôn Tông thực lực rất mạnh, nhưng đây chỉ là nghe nói mà thôi, Vân Châu rất nhiều người cũng không tin, đều tưởng rằng Chí Tôn Tông khuyết đại tuyên truyền, làm người khác chú ý mà thôi. Nhưng Mặc Thiên Hùng lại tin tưởng, bởi vì hắn nhi tử Mặc Vũ gia nhập Chí Tôn Tông, thường xuyên truyền tin trở về, Mặc Thiên Hùng đều vì này cảm thấy kiêu ngạo, lại bị gia tộc khác chế giễu là kẻ ngu. Diệp Phàm nhàn nhạt gật đầu, "Không cần đa lễ. Chuyện hôm nay, ta tự sẽ xử lý." Mặc Thiên Hùng cao mày nói, "Thật không quan hệ sao? Liêu gia đại tiểu thư Liêu Y Y, thế nhưng là ôm lên trời Vân Tông nội môn đệ tử bắt đuổi, Thiên Vân Tông thế nhưng là có độ kiếp cảnh cao thủ." Diệp Phàm còn không nói chuyện, Mặc Vũ liền giúp Diệp Phàm nói ra, "Sư tôn thế nhưng là đại lớn, dù sao sư tôn là rất lợi hại, hoàn toàn không sợ Thiên Vân Tông, cha còn có các vị trưởng lão không cần phải lo lắng." Diệp Phàm không muốn nhiều lời nữa, chỉ muốn để Mặc Vũ nhanh điểm giải quyết. Diệp Phàm liền mang theo Mặc Vũ đi ra Mặc gia, chỉ thấy bên ngoài lít nha lít nhít đứng đầy người, chính là trong thành cái khác gia tộc. "Mặc Thiên Hùng, hôm nay chính là ngươi Mặc gia tận thế." Một lão giả cười lạnh nói. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, các ngươi có biết, Mạc Vũ là ta Chí Tôn Tông đệ tử. Mọi người sửng sở, lập tức cười to. Chí Tôn Tông? Chưa nghe nói qua. Tiểu tử, thức thời thì cút nhanh lên, nếu không liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thì ngươi một cái Kim Đan đại viên mãn đồ bỏ đi cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối, quả thực là đang tìm cái chết. Mạc Vũ đem bọn hắn đều giải quyết. Mạc Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra một thanh cực phẩm Thánh binh Mạc kiếm, thì Mạc Vũ thực lực không có cách nào phát huy ra Thánh binh toàn bộ thực lực, nhưng đối phó với những người này thì dư xài. Một kiếm đi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngoại trừ so sánh sợ chết Liêu gia tộc trưởng, cách xa xôi không có bị lan đến gần, không có chết. Cái khác gia tộc người trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành khối thịt vụn. Mạc Thiên Hùng bọn người trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Cái này, đây là Vũ Nhi thực lực sao? Thì hai tháng không thấy, đã là hóa thần sơ kỳ, tăng lên nhanh như vậy sao? Cái kia Chí Tôn Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay tại Diệp Phàm lấy Lôi Đình thủ đoạn chấn nhiếp toàn trường thời khắc, một người mặc hoa phục thanh niên từ trong đám người đi ra, đi theo phía sau một tên dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ. Diệp tông chủ, uy phong thật to a. Thanh niên cười lạnh nói. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, ngươi là người phương nào? Thanh niên ngạo nghễ nói, ta chính là Vân Châu đỉnh tiêm thế lực, Thiên Vân Tông nội môn đệ tử, Triệu Vô Tích. Vị này là Liễu gia đại tiểu thư Liễu Y Y, nàng có thể là ta nữ nhân. Liễu Y Y đắc ý nhìn lấy Mạc Vũ, Mạc Vũ, không nghĩ tới a. Các ngươi Mạc gia hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nhìn cũng không nhìn trên đất khối thịt vụn liếc một chút, mặt đất dường như không có cái gì. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, Thiên Vân Tông. Chưa nghe nói qua. Triệu Vô Tích sầm mặt lại, Diệp tông chủ, ngươi không khỏi qua cuồng vọng đi. Thiên Vân Tông thế nhưng là Vân Châu đỉnh tiêm thế lực, há lại ngươi một cái tiểu Chí Tôn Tông có thể so sánh. Diệp Phàm lười nhác nói nhảm, nhìn Mạc Vũ liếc một chút, Triệu Vô Tích bất quá là Kim Đan đại viên mãn, hoàn toàn không phải Mạc Vũ đối thủ. Mạc Vũ một kiếm vung ra. Muốn chết. Triệu Vô Tích kinh hãi, vội vàng tế ra một món pháp bảo ngăn cản. Thế mà, tại Mạc Vũ hóa thần cảnh tu vi trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Ầm. Triệu Vô Tích pháp bảo trong nháy mắt phá toái, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Chỉ chốc lát sau thì không còn thở triệt để chết rồi. Liêu Y Y dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng đỡ dậy Triệu Vô Cực, Triệu sư huynh, ngươi không sao chứ? Triệu Vô Tích chưa có trở về nàng, bởi vì hắn thực đã chết rồi. Diệp Phàm đối với Mạc Vũ nói, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mạc Vũ nghe xong, lập tức xuất thủ, đem những người còn lại toàn bộ diệt. Nguy cơ giải trừ, Mạc gia mọi người kích động không thôi. Đa tạ Diệp tông chủ ân cứu mạng. Mạc Thiên Hùng cung kính hành lễ. Diệp Phàm nhàn nhạt gật đầu, không cần đa lễ. Kể từ hôm nay, Mạc gia chính là ta Chí Tôn Tông phụ thuộc gia tộc, thủ ta Chí Tôn Tông che chở. Mạc Thiên Hùng đại hỉ, đa tạ Diệp tông chủ. Mạc Vũ cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm, sư tôn, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, không cô phụ ngài vung trồng. Diệp Phàm mỉm cười, thật tốt tu luyện, tương lai tất thành đại khí. Mạc Vũ còn lại sự tình ngươi tự mình xử lý, vi sư đi về trước, ngươi xử lý xong sự tình thì về tông môn. Diệp Phàm trở về Chí Tôn Tông, nhưng trong lòng đang suy tư Mạc Vũ linh hải bên trong linh hồn. Đông Hoang tối cường phù lục thánh địa. Xem ra, cái này Mạc Vũ lai lịch không đơn giản à, bất quá tại ta Chí Tôn Tông trước mặt còn chưa đủ cách. Chương 14, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thu hoạch được phong phú phần thưởng, chương 14, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thu hoạch được phong phú phần thưởng. Thiên Vân Tông đại điện bên trong, tông chủ Triệu Thiên Dương cùng mấy vị trưởng lão tề tụ một đường, sắc mặt tông trầm. Tông chủ, Triệu Vô Cực bị Chí Tôn Tông giết, chúng ta nên làm cái gì? Một vị trưởng lão hỏi. Triệu Thiên Dương trầm giọng nói, Chí Tôn Tông thực lực, các ngươi cũng nghe nói, liền Thanh Châu ba đại bá chủ thế lực đều không phải là bọn hắn đối thủ, chúng ta Thiên Vân Tông càng không phải là đối thủ. Một vị trưởng lão khác cau mày nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Triệu Thiên Dương lắc đầu, đương nhiên không thể cứ tính như vậy, nhưng liều mạng là không được, chúng ta đến nghĩ biện pháp khác. Tông chủ có ý tứ là? Triệu Thiên Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thần phục. Cái gì? Tất cả trưởng lão kinh hãi. Triệu Thiên Dương giải thích nói, Chí Tôn Tông bây giờ danh tiếng chính thịnh, chúng ta như tới liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bằng chủ động thần phục, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Tất cả trưởng lão trầm tư một lát, ào ào gật đầu, tông chủ anh minh. Triệu Thiên Dương mang theo mấy vị trưởng lão, mang theo trọng lễ tiến về Chí Tôn Tông. Thiên Vân Tông tông chủ Triệu Thiên Dương mang theo trưởng lão đến đây thần phục. Diệp Phàm đứng ở trước sân môn, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, các ngươi có biết tội? Triệu Thiên Dương cung kính hành lễ, Diệp tông chủ, chúng ta biết tội. Kể từ hôm nay, Thiên Vân Tông nguyện thần phục với Chí Tôn Tông, thụ Chí Tôn Tông che chở. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, đã như vậy, ta liền tha các ngươi một mạng. Kể từ hôm nay, Thiên Vân Tông chính là ta Chí Tôn Tông phụ thuộc tông môn, thụ ta Chí Tôn Tông che chở. Đa tạ Diệp tông chủ. Triệu Thiên Dương bọn người cung kính hành lễ. Triệu tông chủ, đã các ngươi đã thần phục với ta Chí Tôn Tông, như vậy, ta liền giao cho các ngươi đệ nhất cái nhiệm vụ. Triệu Thiên Dương cung kính hành lễ, thỉnh Diệp tông chủ phân phó. Diệp Phàm thản nhiên nói, ta muốn các ngươi trong vòng một tháng, để Vân Châu sở hữu thế lực đều thần phục với Chí Tôn Tông. Triệu Thiên Dương bọn người sững sờ, lập tức cung kính đáp, tuân mệnh. Bất quá Vân Châu còn có một cái cùng Thiên Vân Tông thực lực tương đương tông môn, để cái này cái tông môn thần phục có chút khó. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta để một vị trưởng lão giúp ngươi giải quyết cái kia cái tông môn. Tạ Diệp tông chủ, nhưng một cái trưởng lão thật được không? Bọn hắn thực lực không kém a. Triệu Thiên Dương lo lắng nói. Diệp Phàm không để ý tới Triệu Thiên Dương, đem Lý Thanh Dương gọi tới, ngươi cùng bọn hắn đi một chuyến, giải quyết vấn đề. Đúng, tông môn. Lý Thanh Dương cung kính đáp lễ nói. Cái gì? Ta thế mà thấy không rõ hắn tu vi. Triệu Thiên Dương rất khiếp sợ. Diệp Phàm nhìn ra khiếp sợ của bọn hắn, Lý Thanh Dương thực lực là chuẩn đế cảnh, tốt, các ngươi đi xuống đi. Đúng, bọn hắn tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Sau khi rời đi, bọn hắn đang suy nghĩ, Chí Tôn Tông một vị trưởng lão cũng đã là Thánh Vương cảnh đỉnh phong, cái kia Diệp Tông chủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, không dám tưởng tượng. Vậy liền không nghĩ, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Lý trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Triệu Thiên Dương thận trọng hỏi.
Ừm.
Cùng lúc đó, Mạc gia chỗ trong thành nhỏ, thành chủ Lý Nguyên Bá mang theo trọng lễ đi vào Mạc gia.
Mạc gia chủ, chúc mừng chúc mừng.
Lý Nguyên Bá cười rạng rỡ.
Mạc Thiên Hùng sững sờ, Lý thành chủ, ngươi đây là?
Mạc Thiên Hùng đứng tại Mạc cửa nhà, nhìn lấy lui tới khách mời, trong lòng bùi ngùi mãi thôi.
Lý Nguyên Bá cười nói, Mạc gia chủ, bây giờ Mạc gia thụ Chí Tôn Tông che chở, ta chuyên tới để chúc mừng.
Kể từ hôm nay, chúng ta chính là đồng minh.
Mạc Thiên Hùng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười nói, Lý thành chủ khách khí, mau mời tiến.
Mạc Thiên Hùng cảm thấy nhiều người bằng hữu cũng là có rất nhiều chỗ tốt.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau.
Không nghĩ tới, ta Mạc gia cũng có hôm nay.
Mạc Vũ đứng tại bên cạnh hắn, cười nói, phụ thân, đây đều là sư tôn công lao.
Mạc Thiên Hùng gật đầu, không tệ.
Vũ Nhi, ngươi nhất định muốn thật tốt tu luyện, không cô phụ Diệp Tông chủ vung trồng.
Mạc Vũ trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện, tương lai tất thành đại khí.
Diệp Phàm đang ngồi ở Chí Tôn Điện bên trong phía trên nhất trên đế, não hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở.
Đinh,
hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, giúp Mạc gia giải quyết nguy cơ. Lấy được ban thưởng, Cửu Long kéo điện, mỗi đầu rồng đều là đại đế cảnh.
Lấy được ban thưởng, trọng tố nhục thân tài nguyên.
Lấy được ban thưởng, đế binh 10 kiện.
Lấy được ban thưởng, tiên khí 3 kiện.
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, những phần thưởng này đều là đồ tốt ta.
Diệp Phàm đi vào Chí Tôn Tông phía trên, tâm niệm nhất động, đem 9 con rồng cùng đại điện lấy ra.
Ngay sau đó, chỉ nghe bên trên bầu trời truyền đến từng trận như kinh lôi tiếng oanh minh, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 con rồng lớn như điện chớp theo đám mây phi nhanh xuống. Cái kia 9 con rồng lớn thân thể vô cùng to lớn, quanh thân lóe ra lóa mắt quang mang, mỗi một mảnh lân phiến đều giống như tinh điêu tế chắc mà thành, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố.
Bọn chúng dương nhanh múa vút, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực cùng quần quần lôi đỉnh, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều thôn phệ hầu như không còn.
Mà càng khiến người ta chấn kinh là, tại cái này 9 con rồng lớn sau lưng, lại còn theo sát lấy một tòa to lớn hùng vĩ đại điện. Tòa đại điện này cao vút trong mây, nguy nga đứng vững, hắn lôi kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã, lại không mất trang nghiêm nghiêm túc cảm giác.
Điện cửa đóng kín, nhưng chỉ là nhìn lấy cái kia cửa lớn đóng chặt, mọi người liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận thần bí cùng cường đại lực lượng.
9 con rồng đi vào Diệp Phàm trước mặt, cung kính nói ra:
"Thuộc hạ Thanh Long, bái kiến chủ nhân.
Thuộc hạ Xích Long, bái kiến chủ nhân.
Thuộc hạ Hoàng Long, bái kiến chủ nhân."
9 con rồng lớn đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là đỉnh tiêm cường giả.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là bản tọa tọa giá.
Tuân mệnh.
9 con rồng lớn cung kính hành lễ.
Sau đó 9 con rồng cùng đại điện co lại thành lớn chừng bàn tay, sau đó bị Diệp Phàm thu nhập chính mình sáng tạo thế giới bên trong.
Thánh nhân cảnh đều có thể tại linh hải bên trong sáng tạo ra tiểu thế giới, bất quá cùng thánh vương cảnh, đại đế sáng tạo ra thế giới có ngày đêm khác biệt.
Diệp Phàm nhìn phía dưới Chí Tôn Tông đám người nói, không cần thần trường, đó là bản tông chủ tọa kỵ.
Nói xong cũng trở lại đại điện phía trên, sau đó xuất ra trọng tố nhục thân tài nguyên.
Muốn thành công đúc lại nhục thân, cần thiết tài nguyên có thể nói chủng loại phong phú lại cực kỳ trọng yếu.
Đầu tiên, cần một loại cực kỳ chân quý linh khoáng, loại này linh khoáng ẩn chứa linh khí nồng nặc cùng cường đại sinh mệnh lực, có thể trở thành trọng tố nhục thân nền tảng tài liệu.
Tiếp theo, còn cần thu thập các loại năm xa xưa, dược tính thuần hậu linh dược, bọn chúng chỗ có được thần kỳ dược hiệu đem có trợ giúp tẩm bổ tân nhục thân kinh mạch huyết mạch.
Ngoài ra, càng không thể thiếu khuyết thần bí mà cổ lao thú cốt, những thứ này thú cốt trải qua 5 tháng lắng đọng, tích chứa trong đó lực lượng có thể cường hóa nhục thân cốt cách, khiến cho kiên cố.
Còn nữa, một số hiếm thấy thâm hải chân châu cũng là ắt không thể thiếu, hắn ẩn chứa hải dương chi lực có thể giao phó nhục thân linh động cùng tính dẻo dai.
Sau cùng, còn phải tìm được truyền thuyết bên trong thần mục chất lỏng, nó cái kia tràn ngập sinh cơ năng lượng sẽ để cho tân sinh nhục thân trong khoảng thời gian ngắn tỏa ra sinh cơ bừng bừng.
Xem ra hệ thống đều muốn cho ta giúp cái kia cái linh hồn trọng tố nhục thân, bất quá những này tư nguyên quá chân quý.
Một khi trọng tố nhục thân tu vi có thể trực tiếp tăng lên tới thánh nhân cảnh, không thể thì như thế tiện nghi hắn, nhất định phải làm cho hắn vì tông môn làm việc.
Diệp Phàm nhìn lấy những này tư nguyên nói.
Chương 15, thống nhất Vân Châu, chương 15, thống nhất Vân Châu.
Hệ thống khen thưởng võ khí các, trong các chỉ có thánh phẩm cùng thánh phẩm trở xuống vũ khí có rất nhiều, thì liền Diệp Phàm cũng không biết có bao nhiêu, chỉ đưa 15 kiện đế binh, chỉ đưa 1 kiện thiên khí.
Chí Tôn Tông mỗi một vị phong chủ đều cầm 1 kiện đế binh, tiểu long nữ cũng cầm 1 kiện, hệ thống cũng thưởng ta 1 kiện, về sau ta đi võ khí các bên trong đổi thành 1 thanh tiên kiếm, hiện tại võ khí các bên trong chỉ có 1 thanh cực đạo đế binh.
Hiện tại hệ thống khen thưởng tới đúng lúc, vừa tốt bổ sung võ khí các đế binh cùng tiên khí số lượng.
Diệp Phàm lấy ra đế binh 10 kiện cùng tiên khí 3 kiện, để vào võ khí các.
Võ khí các bên trong, thánh phẩm cùng thánh phẩm trở xuống vũ khí có thể tùy ý lấy dùng, bất quá ngươi đến có thực lực cầm tới mới được.
Đế binh, chỉ có đối tông môn có trọng đại cống hiến người mới có thể đạt được.
Diệp Phàm tuyên bố.
Chí Tôn Tông trưởng lão đem các ngươi trong tay vũ khí toàn bộ đổi thành cực phẩm thánh binh, chính mình đi lấy, sẽ không nhận trở ngại.
Đúng, Tạ Tông chủ trưởng lão nhóm đều kích động trả lời, vừa nói xong cũng chạy tới võ khí các.
Đệ tử nhóm kích động không thôi, ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị vì tông môn làm ra cống hiến.
Triệu Thiên Dương trở lại Thiên Vân Tông về sau, lập tức triệu tập sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, tuyên bố Diệp Phàm nhiệm vụ.
Chư vị, Diệp Tông chủ có lệnh, muốn chúng ta trong vòng 1 tháng, để Vân Châu sở hữu thế lực đều thần phục với Chí Tôn Tông. Đây là chúng ta Thiên Vân Tông thần phục sau đệ nhất cái nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành.
Tất cả trưởng lão cùng đệ tử ào ào gật đầu, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Triệu Thiên Dương hài lòng gật đầu, tốt, lập tức hành động.
Thiên Vân Tông bắt đầu hành động, Vân Châu các thế lực ào ào chấn kinh.
Cái gì? Thiên Vân Tông vậy mà thần phục với Chí Tôn Tông rồi.
Chí Tôn Tông
cũng là cái kia Diệt Thanh Châu ba đại bá chủ thế lực Chí Tôn Tông.
Trời ạ, liền Thiên Vân Tông đều thần phục, chúng ta còn có cái gì lựa chọn?
Một số nguyên bản đều là lấy Thiên Vân Tông cầm đầu tông môn, nhìn đến Thiên Vân Tông đều thần phục, bọn hắn cũng ào ào biểu thị thần phục với Chí Tôn Tông.
Bất quá, còn có một số tông môn là không thần phục tại Chí Tôn Tông, những cái này tông môn lấy.
Thế mà, cũng có một chút ngoan cố thế lực không nguyện ý thần phục.
Hừ, cái gì Chí Tôn Tông, chúng ta mới sẽ không thần phục.
Đúng đấy, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục.
Triệu Thiên Dương biết được tin tức về sau, cười lạnh một tiếng, muốn chết.
Hắn tự mình dẫn đội, tiến về những cái kia ngoan cố thế lực ở chỗ đó.
Sau cùng cho các ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết.
Triệu Thiên Dương lạnh lùng nói.
Những cái kia ngoan cố thế lực còn muốn phản kháng, nhưng tại Thiên Vân Tông thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là phí công.
A,
tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia ngoan cố thế lực trong nháy mắt bị diệt.
Những thứ này yếu một điểm thế lực bị Thiên Vân Tông giải quyết, chỉ còn lại có lấy một cái khác đỉnh tiêm thế lực, Huyền Vân Tông cầm đầu chống cự phái.
Tông chủ, Huyền Vân Tông liên hợp mấy cái đại thế lực, hợp thành chống cự liên minh, không nguyện ý thần phục với Chí Tôn Tông.
Một vị trưởng lão bẩm báo nói.
Triệu Thiên Dương nhướng mày, Huyền Vân Tông,
bọn hắn thế nhưng là Vân Châu thứ hai đại thế lực, thực lực không thể khinh thường.
Một vị trưởng lão khác đề nghị, tông chủ, chúng ta phải chăng muốn hướng Chí Tôn Tông Lý trưởng lão xin giúp đỡ, hắn hiện tại Thiên Vân Thành bên trong.
Triệu Thiên Dương trầm tư một lát, gật đầu nói, không tệ, việc này không thể coi thường, nhất định phải hướng Lý trưởng lão xin giúp đỡ.
Triệu Thiên Dương truyền tin cho Lý Thanh Dương, để hắn đến giúp đỡ chính mình diệt đi Huyền Vân Tông.
Lý Thanh Dương đi vào Thiên Vân Tông, Triệu Thiên Dương bọn người vội vàng nên đón.
Lý trưởng lão, ngài có thể tính đến rồi.
Triệu Thiên Dương kích động nói ra.
Lý Thanh Dương cười nhạt một tiếng, Triệu tông chủ không cần đa lễ, chúng ta cái này đi chiếu cố cái kia Huyền Vân Tông.
Lý Thanh Dương cùng Triệu Thiên Dương mang theo Thiên Vân Tông cao thủ, đi vào Huyền Vân Tông trước sân môn.
Huyền Vân Tông tông chủ, đi ra nhận lấy cái chết.
Triệu Thiên Dương nghiêm nghị quát nói.
Huyền Vân Tông tông chủ Huyền Vô Cực mang theo mấy vị trưởng lão đi ra, cười lạnh nói, Triệu Thiên Dương, ngươi vậy mà đầu phục Chí Tôn Tông, thật sự là mất hết chúng ta Vân Châu mặt.
Lý Thanh Dương nhàn nhạt nhìn lấy hắn, Huyền Vô Cực, ta khuyên ngươi tốt nhất thần phục với Chí Tôn Tông, nếu không, hôm nay chính là ngươi Huyền Vân Tông tận thế.
Huyền Vô Cực giận dữ, cuồng vọng,
giết cho ta.
Huyền Vân Tông cao thủ hào hào xuất thủ, tối cường giả chỉ là Huyền Vân Tông nửa bước thánh nhân cảnh lão tổ, Huyền Vân Tông tông chủ chỉ là độ kiếp cảnh, mà ở Lý Thanh Dương thánh vương cảnh đỉnh phong tu vi trước mặt, hết thảy đều là phí công.
Muốn chết.
Lý Thanh Dương vung tay lên, nhất thời thiên địa biến sắc, vô số kiếm khí tung hành.
A,
tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Huyền Vân Tông cao thủ trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành phấn vụn.
Huyền Vô Cực hoảng sợ nhìn lấy Lý Thanh Dương, ngươi đến tuột cùng là ai?
Lý Thanh Dương thản nhiên nói, Chí Tôn Tông, Lý Thanh Dương.
Huyền Vô Cực sắc mặt đại biến, Chí Tôn Tông.
Lý Thanh Dương lười nhác nói nhảm, trực tiếp một trường vô ra.
Ầm.
Huyền Vô Cực liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị đánh thành tro.
Huyền Vân Tông bị diệt, chống cự liên minh trong nháy mắt tan rã.
Chúng ta nguyện ý thần phục với Chí Tôn Tông.
Thỉnh Chí Tôn Tông tha mạng.
Ngày gần đây, các cái thế lực biết Huyền Vân Tông bị diệt, đều là biểu thị cam nguyện thần phục với Chí Tôn Tông, cũng cầm lấy nộp lên tài nguyên đi Chí Tôn Tông.
Tại Lý Thanh Dương sau lưng, theo sát lấy đến từ các phương thế lực các đại biểu, bọn hắn hoặc thần sắc cung kính, hoặc trên mặt định nọt chi sắc, nhưng đều không ngoại lệ đều giấu trong lòng đối Chí Tôn Tông lòng kính sợ.
Những thế lực này chi chủ nhóm ăn mặc khác nhau, mà giờ khắc này, bọn hắn lại đều ngoan ngoãn đi theo lấy Lý Thanh Dương bước chân, dường như một đám dịu dàng ngoan ngoãn cừu non.
Lý Thanh Dương sau lưng mọi người để ý cẩn thận, không dám có chút lười biếng.
Một đường lên, bầu không khí rất ngột ngạt, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió đánh vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi.
Rốt cục, một hàng người đi tới Chí Tôn Tông đại môn phía trước.
Tòa này to lớn tông môn kiến trúc khí thế rồi rào, kim bích huy hoàng cung điện lầu cắt xen vào nhau tinh tế, làm cho người không khỏi tâm sinh lòng kính sợ.
Lý Thanh Dương mang lấy bọn hắn tiến nhập Chí Tôn điện, thì lui xuống.
Diệp Tông chủ nhiệm vụ hoàn thành.
Vân Châu sở hữu thế lực đều đã thần phục với Chí Tôn Tông.
Triệu Thiên Dương cung kính hành lễ.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, không tệ.
Kể từ hôm nay, Vân Châu chính là ta Chí Tôn Tông phụ thuộc châu, thủ ta Chí Tôn Tông che chở.
Đa tạ Diệp Tông chủ.
Các thế lực đại biểu cung kính hành lễ.
Diệp Tông chủ, đây là ta Thiên Vân Tông cùng Huyền Vân Tông tài nguyên.
Triệu Thiên Dương xuất ra hai cái chữ vật giới thả tại bàn tay trong lòng, nâng tại Diệp Phàm trước mặt.
Cái khác tông môn tông chủ trông thấy Triệu Thiên Dương như thế, cũng ào ào cầm ra chính mình tông môn tài nguyên, nâng tại Diệp Phàm trước mặt.
Ừ, Diệp Phàm phất phất tay đem bọn hắn tài nguyên đều bay tới tiểu long nữ trước mặt.
Tốt, các ngươi có thể đi về.
Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Tại Chí Tôn điện phía sau đang uống lấy ngộ đạo trà Diệp Phàm, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ.
Đinh.
Hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, nhất thống Vân Châu. Lấy được ban thưởng, tu luyện tháp, tác dụng, đệ nhất tầng 10 lần tu luyện tốc độ, đệ nhị tầng 20 lần, cứ thế mà suy ra, tổng cộng 9 tầng.
Lấy được ban thưởng, thối thể dịch 1000 cân.
Lấy được ban thưởng, tiên cấp luyện đan sư đề thăng thẻ, có thể một bước trở thành tiên cấp luyện đan sư.
Lấy được ban thưởng, đại đế cấp tu vi đề thăng thẻ 3 tấm.
Chỉ giới hạn ở chuẩn đế đề thăng đến đại đế cảnh sử dụng.
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, những phần thưởng này đều là đồ tốt ta, chương 16, giúp phụ thiên cơ trọng tố nhục thân, chương 16, giúp phụ thiên cơ trọng tố nhục thân.
Diệp Phàm tâm niệm nhất động, một tòa 9 tầng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chí Tôn Tông bên trong.
Tòa này tu luyện tháp chính là thế gian hiếm có kỳ chân dị bảo, nó có được làm cho người kinh thán không thôi thần kỳ lực lượng có thể cực đại trợ giúp tu hành giả nhóm để thăng tự thân tu luyện tốc độ.
Diệp Phàm một mặt trịnh trọng hướng mọi người giới thiệu nói.
Hắn hơi hơi nheo lại hai con mắt, tiếp tục nói, này tu luyện tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng mang đến tu luyện gia tốc hiệu quả đều không giống nhau.
Làm tiến vào đệ nhất tầng lúc, tu luyện tốc độ đem về trong nháy mắt để thăng đến nguyên bản 10 lần, như đạp vào đệ nhị tầng, cái kia tu luyện tốc độ càng là hai nhiều gấp 10. Như thế loại đẩy xuống, đệ tam tầng gấp 30 lần, đệ tứ tầng gấp 40 lần. Mãi cho đến đệ cửu tầng thời điểm, hắn tu luyện tốc độ đã cao đến kinh khủng 90 lần. Nói đến đây, Diệp Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hướng tới quan mang, dường như đã thấy vô số cường giả tại tòa này tu luyện tháp bên trong thoát thai hoàn cốt, nhất phi trùng thiên tình cảnh. Mọi người kinh thán không thôi, bực này chí bảo, quả thực là tu luyện lợi khí. Kể từ hôm nay, tu luyện tháp đối sở hữu đệ tử mở ra. Nội môn đệ tử có thể vào 3 tầng trước, ngoại môn đệ tử có thể vào trước 2 tầng, tạp dịch đệ tử có thể vào đệ nhất tầng. Diệp Phàm tuyên bố. Đa tạ tông chủ. Chúng đệ tử kích động không thôi, ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tiến nhập tu luyện tháp tu luyện. Diệp Phàm lấy ra thối thể dịch 1000 cân, đây là một thùng tản ra linh khí nồng nặc dịch thể. Đây là thối thể dịch, nó có được thần kỳ công hiệu. Diệp Phàm một mặt trịnh trọng giới thiệu nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chỉ cần sử dụng nó, liền có thể trợ giúp mọi người thối luyện cái kia cưng cỏi vô cùng nhục thân, khiến cho biến đến càng cường tráng hơn, có lực. Không chỉ có như thế, cái này thối thể dịch còn có thể để thăng một người một chút xíu tu luyện tư chất. Vô luận là muốn đột phá bình cảnh vẫn là truy cầu càng cao cảnh giới tu sĩ, đều đối bảo bối này ưa thích cùng cực. Hắn nhìn về phía Bạch Tố Tố, "Bạch trưởng lão, cái này thối thể dịch liền giao cho ngươi. Ngươi phụ trách phân phối, cần phải để sở hữu đệ tử đều có thể được lợi, mỗi người đệ tử có thể chia được bao nhiêu, liền muốn nhìn hắn tông môn cống hiến giá trị." Bạch Tố Tố cung kính hành lễ, "Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Phàm lấy ra đại đế cấp tu vi để thăng thẻ 3 tấm, đây là 3 tấm tản ra khí tức khủng bố tấm thẻ. Cái này đại đế cấp tu vi để thăng thẻ, có thể trợ chuẩn đế cảnh cường giả một bước trở thành đại đế cảnh cường giả. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Dương, Triệu Vô Cực, Liễu Như Yên, ba người các ngươi đều là chuẩn đế cảnh, cũng coi là tông môn nguyên lão cấp trưởng lão, cái này 3 tấm thẻ liền ban cho các ngươi. Lý Thanh Dương, Triệu Vô Cực cùng Liễu Như Yên ba người này giờ phút này kích động đến khó có thể tự kiềm chế, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hai tay run rẩy cầm thật chặt cái kia 3 tấm thần bí tấm thẻ. Chỉ gặp bọn hắn không kịp chờ đợi đem trong tay tấm thẻ kích hoạt, trong chốc lát, một cỗ cường đại mà lóa mắt quang mang theo tấm thẻ bên trong phun ra ngoài. Cỗ này quang mang cấp tốc bao phủ lại ba người thân thể, ngay sau đó, bọn hắn nguyên bản bình ổn khí tức bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, bọn hắn thể nội lực lượng liên tục tăng lên, không ngừng đánh thẳng vào vốn có bình cảnh. Trong nháy mắt, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, ba người khí tức giống như là núi lửa phun trào đột nhiên tăng vọt ra. Không khí chung quanh đều dường như bị cỗ khí thế cường này chốt quấy, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy. Còn tốt có hộ tông đại trận đem khí tức đều chấn áp xuống, không phải vậy toàn bộ Đông Hoang sinh linh đều phải tao ương. Ngay một khắc này, kỳ tích phát sinh. Ba người đều một lần hành động đột phá trải qua thời gian dài khốn nhiều thiên huyền đại lục giằng buộc, thành công bước vào đại đế cảnh cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới. Bọn hắn cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trên mặt lộ ra khó có thể tin cuồng hỉ chi sắc. Thế mà, vui sướng sau khi, bọn hắn cũng không có quên là ai đưa cho bọn hắn như thế quý giá kỳ ngộ. Sau đó, ba người vội vàng chỉnh lý tốt quần áo, cung cung kính kính hướng về tông chủ vị trí làm một đại lễ, cũng cùng kêu lên hô to, đa tạ tông chủ ban thưởng. Như thế đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Mạc Vũ vừa trở lại tông môn, Diệp Phàm thì kêu hắn đến Chí Tôn Điện tìm hắn. Chí Tôn Điện bên trong, Diệp Phàm ngồi tại chủ vị, Mạc Vũ cung kính đứng ở phía dưới. Mạc Vũ, bảo ngươi linh hải bên trong vị kia ra đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Vũ sững sờ, rất nhanh liền hiểu, sư tôn thực lực mạnh như vậy, khẳng định đã sớm biết, lập tức gật đầu, đúng, sư tôn. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau, một đạo hư huyễn thân ảnh theo hắn thể nội bay ra, chính là cái kia vị đến từ Đông Hoang phủ Lục Thánh Địa cường giả linh hồn. Vạn Bối Phù Thiên Cơ gặp qua Diệp Tông Chủ, linh hồn cung kính hành lễ. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, Phù Thiên Cơ, Đông Hoang phủ Lục Thánh Địa cường giả, tại sao lại trầm luân đến tận đây? Phù Thiên Cơ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, khẽ lắc đầu thở dài nói, việc này à, cái kia thật đúng là nói rất dài dòng. Nhớ năm đó, ta tràn đầy chí khí đạp nhập thánh địa bên trong, vốn muốn tìm kiếm một phen thần bí cơ duyên và truyền thừa, lại chưa từng ngờ tới, lại sẽ ở cái kia thánh địa bên trong tao ngộ người khác âm hiểm tính kế. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận chi sắc, nói tiếp, những cái kia tiểu nhân hèn hạ thừa dịp ta không phòng bị thời điểm đột nhiên xuất thủ đánh lén tại ta, đáng thương ta nhục thân ngay tại trận kia đánh bất ngờ phía dưới bi thảm hủy diệt. Thế mà trời không tuyệt đường người, thời khắc mấu chốt, ta linh hồn may mắn chạy trốn ra ngoài, cùng cơ duyên xảo hợp bám vào tại cái này Mặc Vũ trên thân thể. Diệp Phàm lặng lặng nghe Phù Thiên Cơ giảng thuật đoạn này quá khứ kinh lịch, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đợi Phù Thiên Cơ sau khi nói xong, Diệp Phàm ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn, trầm âm thanh hỏi, đã như vậy, không biết các hạ có nguyện ý hay không gia nhập ta Chí Tôn Tông đâu. Phù Thiên Cơ nghe vậy đầu tiên là sức sở, hắn một mực ở tại Mặc Vũ Linh Hải bên trong, hắn đương nhiên biết Chí Tôn Tông cường đại, vị này Diệp Tông chủ càng thêm không đơn giản, càng thêm cường đại. Lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi sắc, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy lên, nếu là có thể may mắn gia nhập Chí Tôn Tông, vậy đối với Vạn Bối mà nói quả thực cũng là tha thiết ước mơ sự tình a. Vạn Bối tự nhiên là cầu còn không được, vạn phần vui lòng. Diệp Phàm lấy ra làm lại nhục thân tài nguyên, đây là một đoàn tản ra nồng đậm sinh cơ trùng sáng. Cái này làm lại nhục thân tài nguyên, có thể trợ ngươi trọng tố nhục thân. Diệp Phàm giải thích nói. Phù Thiên Cơ mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt những thứ này dùng cho trọng tố nhục thân chân quý tài nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó có thể ức chế kích động. Hắn biết rõ những này tư nguyên được không dễ cùng bọn chúng ẩn chứa to lớn giá trị, bởi vậy hai tay đều bởi vì hưng phấn mà khẽ run lên. Đa tạ Diệp Tông chủ. Phù Thiên Cơ thanh âm hơi phát run nói, trong mắt tràn ngập lấy lòng cảm kích. Chỉ thấy Diệp Phàm nhẹ giơ lên bàn tay, một đạo quang mang theo trong tay hắn bắn ra, cấp tốc chui vào Phù Thiên Cơ thể nội. Trong chốc lát, cái kia ban đầu vốn có chút hư huyễn linh hồn dường như bị rót vào một cổ lực lượng cường đại, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, biến đến kiên cố lên. Cùng lúc đó, linh khí chung quanh cũng như bị triệu hoán đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới phù thiên cơ vị trí, liên tục không ngừng dung nhập vào hắn ngay tại một lần nữa đắp nặng thịt trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, quá trình này vẫn đang kéo dài tiến hành. Dần dần, có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình người hình dáng bắt đầu hiện ra. Lại một lát sau, cái này hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mặt mọi người, một vị khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp trung niên nam tử bất ngờ xuất hiện, người này chính là thành công hoàn thành nhục thân tái tạo phù thiên cơ. Mà lại vừa trọng tố nhục thân tu vi cũng là thánh nhân cảnh trung kỳ. Lúc này phù thiên cơ nhìn qua thần thái sáng láng, cùng lúc trước cái kia hư nhược linh hồn trạng thái so sánh quả thực tưởng như hai người. Hắn cảm thụ được chính mình hoàn toàn mới thân thể, loại kia tràn ngập sinh cơ cùng sức sống cảm giác để hắn mừng rỡ như điên. Đa tạ Diệp tông chủ tái tạo tri ân. Này ân này tình, phù mẫu cả đời khó quên. Ngày sau ổn thỏa máu chảy đầu rơi lấy báo tông chủ đại ân đại đức. Phù thiên cơ đối với Diệp Phàm thật sâu bái, nghiêm túc biểu đạt nội tâm ý cảm kích. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Chí Tôn tông phủ Lục Phong trưởng lão. Đúng, tông chủ. Phù thiên cơ cung kính đáp. Chương 17, bí cảnh sắp mở ra, chương 17, bí cảnh sắp mở ra. Chí Tôn điện bên trong, Triệu Thiên Dương cung kính đứng tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp tông chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, chuyện gì? Triệu Thiên Dương thần sắc vội vàng nói, Diệp tông chủ, tại nửa tháng sau, đem về có một chỗ thánh nhân cảnh bí cảnh, tại Đông Hoang Tây Nam chỗ mở ra. Hắn ngừng lại một chút, tiếp lấy giải thích cặn kẽ nói, cái này bí cảnh nơi ở cực kỳ đặc thù, đúng lúc cùng Nam Cương ở giữa ngăn cách một tòa kéo dài không dứt, nguy nga hùng vĩ mà lại dài dằng dặc to lớn yêu thú sơn mạch. Tòa này sơn mạch bên trong giấu kín lấy vô số thực lực mạnh mẽ, hung mãnh dị thường các loại yêu thú, đối tại nhân loại chúng ta tu sĩ mà nói, nơi này không thể nghi ngờ cũng là một mảnh cấm địa. Thế mà, chờ bí cảnh mở ra thời điểm đâu, Nam Cương người bên kia nhóm thế tất cũng sẽ tìm kiếm nghị cách xuyên việt mảnh này sơn mạch, đến đây tìm kiếm bí cảnh bên trong đủ loại huyền bí. Bất quá đi qua tiền nhân không ngừng thăm dò cùng đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng phát hiện chỉ có như vậy một con đường tương đối mà nói tương đối an toàn một số. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, ồ, thánh nhân cảnh bí cảnh. Triệu Thiên Dương gật đầu, đúng thế. Cái này bí cảnh mỗi trăm năm mở ra một lần, bên trong có không ít thánh nhân cảnh bảo vật cùng truyền thừa. Không chỉ có như thế, cái này bí cảnh chỉ có phân thần cảnh cùng với phía dưới tu vi tầng thứ người mới có thể bước vào trong đó. Đồng thời, mỗi lần bí cảnh mở ra lúc, chỗ có thể chứa đựng nhân số bị vững vàng hạn ổn định ở vẹn vẹn một vạn số lượng. Phải biết, nếu như vượt qua cái này một hạn chế số lượng, toàn bộ bí cảnh liền vô cùng có khả năng bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà triệt để sụp đổ. Tại cái kia bí cảnh chung quanh các đại châu bên trong, chỉ cứ mấy cái như Huyền Vân tông một dạng mạnh tông môn. Những cái này tông môn bằng vào tự thân thế lực cường đại cùng ảnh hưởng lực, một mực đem khống trụ tuyệt đại bộ phận tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Thế mà, dù vậy, bọn hắn cũng tịnh không phải đem chỗ có cơ hội đều chiếm làm của riêng, mà chính là sẽ trở lại một bộ phận danh ngạch hướng những tán tu kia mở ra. Bằng không sẽ gặp phải mấy cái châu tán tu nhằm vào, cho dù bọn hắn thực lực rất cường đại, cũng không dám lập tức cùng mấy cái châu tán tu khai chiến, cho nên mới sẽ mở ra danh ngạch. Chỉ là đối với đông đảo tán tu mà nói, có thể thành công hay không thu hoạch đến những thứ này chân quý danh lệch, hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn mỗi người chân chính thực lực đến tuột cùng như thế nào. Diệp Phàm trầm tư một lát, thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn. Cái kia vừa tốt ta đồ đệ nhóm đều là phân thần cảnh có thể để bọn hắn đi học hỏi kinh nghiệm, như thế hảo cơ hội, chúng ta Chí Tôn tông tự nhiên không thể bỏ qua. Tốt, các ngươi mỗi cái tông môn đều có thể phái một cái hóa thần cảnh trở lên theo ta Chí Tôn tông tiến nhập bên trong. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Lâm Viêm bọn hắn thực lực ban đầu vốn có thể để thăng đến độ kiếp cảnh sơ kỳ đến đại viên mãn ở giữa thực lực. Nhưng Lâm Viêm bọn hắn cảnh giới bây giờ là phân thần cảnh sơ kỳ đến phân thần cảnh đại viên mãn chi cảnh. Thế mà, Diệp Phàm sở dĩ như vậy an bài, kỳ thực là dụng tâm lương khổ. Hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, để bảo đảm mọi người tu làm căn cơ vững chắc, cảnh giới ngưng luyện vững chắc, không tiết hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, thủy chung đem bọn hắn áp chế ở phân thần cảnh sơ kỳ đến đại viên mãn giai đoạn này. Đi qua thời gian giải tích lũy lắng đọng, những người này thực lực đã thâm bất khả trắc. Cho dù là đối mặt thánh nhân cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay triển khai ngược sát chi thế. Mà khi tao ngộ thánh nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ lúc, bọn hắn lại còn có thể thoáng chiếm thượng phong, vững vàng áp đối thủ một đầu. Phải biết, độ kiếp cảnh cùng thánh nhân cảnh ở giữa chênh lệch giống như danh trời một dạng to lớn. Nhưng nương tựa theo đỉnh phong thể chất cùng cái kia có thể xưng lịch thiên tiên phẩm công pháp, bọn hắn lại cứ thế mà vượt qua đạo này khó có thể vượt qua chướng ngại. Bởi vậy có thể thấy được, loại này đỉnh phong thể chất tăng thêm vô địch tiên phẩm công pháp mang đến lực lượng để thăng khủng bố cỡ nào. Diệp Phàm triệu tập sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, tuyên bố bí cảnh mở ra tin tức. Chư vị, nửa tháng sau, một cái thánh nhân cảnh bí cảnh đem tại Đông Hoang vùng Tây Nam mở ra. Ta quyết định từ ta tự mình dẫn đội tiến về bí cảnh. Mọi người kích động không thôi, ào ào ma quyền sát trưởng chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Lý Thanh Lương, Triệu Vô Cực, Liễu Như Yên, ba người các ngươi theo ta tiến về, còn có chọn lựa hóa thần cảnh cùng phân thần cảnh đệ tử cùng một chỗ tiến về. Diệp Phàm phân phó nói, Tiểu Long nữ ngươi cũng theo bản tọa cùng đi. Bọn hắn cảnh giới không có bị ngưng thực đến Lâm Viêm bọn hắn trình độ kia, nhưng bọn hắn đều so phía ngoài những cái kia tu sĩ mạnh. Chí Tôn tông đệ tử đều là tu luyện thích hợp bản thân thiên giai trở lên công pháp, còn có cao giai vũ khí, công pháp phẩm chất phàm, hoàng, huyền, địa, thiên, thánh, đế, tiên. Tuân mệnh. Ba người cung kính đáp. Lâm Viêm, Tiêu Trần, Nô Thiên, Mạc Vũ các ngươi cũng cùng đi. Diệp Phàm nhìn về phía mình đệ tử. Đúng, sư tôn. Ba người kích động đáp. Chí Tôn tông tôn chỉ một trong là, mặc kệ đi đâu đều muốn nhiều vì chính mình chuẩn bị chút hậu thủ. Cho nên khoảng cách bí cảnh mở ra trước ba ngày, Chí Tôn tông trên dưới đều tại vì bí cảnh hành trình làm chuẩn bị. Nghe nói bí cảnh bên trong có không ít thánh nhân cảnh bảo vật, ta nhất định muốn mang nhiều chút đan dược. Ta phải chuẩn bị thêm chút phù lục, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta muốn nhiều mang chút pháp bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mọi người bận rộn không thôi, chuẩn bị các loại vật tư. Rốt cục nên đón cái kia làm cho người chú mục bí cảnh mở ra ngày. Tại một ngày này, các cái tông môn đều lộ ra đến mức dị thường bận rộn cùng hưng phấn. Những cái kia cường đại tông môn đám tông chủ hào hào dẫn theo chính mình tinh anh đệ tử hoặc đức cao vọng trọng trưởng lao thậm chí tự thân xuất mã, tiến về bí cảnh. Thế mà, cũng không phải là sở hữu tông môn đệ tử thực lực đều đủ mạnh kinh. Một số tông môn từ tại môn hạ đệ tử tu vi còn thấp, khó có thể ứng đối bí cảnh bên trong trùng điệp nguy cơ cùng khiêu chiến, rơi vào đường cùng chỉ có thể điều động kinh nghiệm phong phú trưởng lao hoặc là tông chủ bản thân trước đi mạo hiểm. Loại này tình huống để người không khỏi cảm thán tu hành chi lộ gian khổ cùng không dễ. Mà tại nhiều trong tông môn, Chí Tôn Tông có thể nói là riêng một mặt cờ. Bọn hắn cầm giữ có nhiều đến 50 tên hóa thần cảnh đệ tử, những này đệ tử từng cái người mang tuyệt kỹ, thực lực siêu quần. Bọn hắn bất quá mới gia nhập Chí Tôn Tông chừng nửa năm, thì có dạng này thực lực, cái này khiến cái khác tông môn người đều cảm nhận được Chí Tôn Tông cường đại. Ngoài ra, còn có 6 tên phân thần cảnh giới đệ tử kết xuất, càng làm cho cái khác tông môn không ngừng hâm mộ. Như thế cường đại đội hình, không thể nghi ngờ làm đến Chí Tôn Tông trở thành lần này bí cảnh thăm dò bên trong tiêu điểm chỗ. Mọi người đối bọn hắn tràn ngập chờ mong, tin tưởng bọn này ưu tú đệ tử nhất định có thể tại bí cảnh bên trong có một phen thành quả kinh người. Chí Tôn Tông đệ tử trên thân cũng thống nhất mặc lấy tông môn phục trang. Những trang phục này đều là lấy màu tím sậm vì chủ sắc điệu, cổ áo cùng nơi ống tay áo khảm thêu lên tinh xảo tơ vàng một bên văn, và áo trước thì dùng màu vàng kim sợi tơ phát họa ra Chí Tôn Tông đặc hữu huy hiệu. Vô luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử, mặc vào bộ này tông môn phục trang về sau, đều lộ ra tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang. Bọn nam tử thân hình thẳng tắp như tùng, trong lúc phất tay hiển thị rõ phong khoáng chi khí, nữ tử nhóm dáng người thướt tha giống như liễu, một cái nhăn mày một nụ cười đều toát ra dịu dàng thái độ. Chí Tôn Tông trước sân môn, một chiếc to lớn linh chu lơ lửng giữa không trung, toàn thân tản ra thánh giai pháp bảo khí tức. Cái này linh chu thế nhưng là Triệu Phong chủ tự mình luyện chế thánh giai pháp bảo, tốc độ cực nhanh, phòng ngự lực cực mạnh. Một vị đệ tử tự hào nói ra Triệu Phong chủ là cận đại nhất thay Nguyên Lai Phong chủ, mà Nguyên Lai Phong chủ trở thành phó phong chủ. Chúng tông môn người đều khiếp sợ không thôi. Diệp Phàm mang theo mọi người trèo lên linh chu, Triệu Vô Cực khống chế linh chu, hướng về bí cảnh chỗ bay đi. Chư vị, ngồi vững vàng. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, linh chu trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Chương 18, tiến nhập bí cảnh, chương 18, tiến nhập bí cảnh. Bí cảnh chỗ đã tụ tập vô số tu sĩ, mấy cái đại đỉnh cấp thế lực đứng tại phía trước nhất, khí thế hung hăng. Nghe nói lần này bí cảnh mở ra, có không ít thánh nhân cảnh bảo vật, chúng ta nhất định muốn nhiều đoạt chút. Không tệ, lần này chúng ta 6 đại thế lực liên thủ, nhất định có thể thắng lợi trở về. Đúng lúc này, một chiếc to lớn linh chu từ trên trời giáng xuống, rơi vào bí cảnh lối vào. Đây là Thánh giai linh chu. Người nào lại dám lớn lối như vậy? 6 đại đỉnh cấp thế lực cường giả hào hào tiến lên, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Diệp Phàm mang theo mọi người đi xuống linh chu, nhàn nhạt nhìn lấy những cái kia cường giả. Các ngươi là cái gì người? Dám ngăn tại chúng ta phía trước. Một vị đỉnh cấp thế lực chó săn tông môn tông chủ nghiêm nghị quát nói. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, "Chí Tôn Tông, Diệp Phàm." "Chí Tôn Tông?" "Chưa nghe nói qua." "Tiểu tử, thức thời thì cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn mang, "Muốn chết." Diệp Phàm vừa nói xong, cũng chỉ gặp Phù Thiên Cơ vung tay lên, nhất thời thiên địa biến sắc, vô số kiếm khí tung hành. "A!" Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia cường giả trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành phấn vụn. Mọi người trợn mắt hốt hoồm, cũng không dám nữa có chút nghi vấn. Bí cảnh lối vào, Diệp Phàm đứng tại 6 đại đỉnh tiêm thế lực cường giả trước mặt, lạnh nhạt nói: "Chư vị, ta Chí Tôn Tông mới đến, đối cái này bí cảnh không quá quen thuộc. Không bằng dạng này, các ngươi mỗi cái thế lực đều xuất ra 10 cái danh ngạch, cho ta Chí Tôn Tông, như thế nào?" 6 đại đỉnh tiêm thế lực cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm mắng Diệp Phàm vô sỉ, nhưng mặt ngoài cũng không dám chậm trễ chút nào. "Diệp Tông chủ nói đúng, chúng ta cái này ăn bài." Một vị cường giả cung kính nói ra. Cái khác cường giả cũng ào ào gật đầu, "Diệp Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định làm theo." Ngay tại 6 đại đỉnh tiêm thế lực an bài danh ngạch lúc, bí cảnh trước cựu địch thế lực bắt đầu cãi vã. "Hừ, các ngươi Thiên Hỏa Tông lần trước tại bí cảnh bên trong đánh lén chúng ta, lần này chúng ta nhất định muốn báo thủ." "Đánh rắm. Rõ ràng là các ngươi động thủ trước. Các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ, lần này chúng ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn." Cựu địch thế lực lẫn nhau chỉ trích, làm cho tối bụi. Nhưng bọn hắn đều không có đánh ý tứ, bọn hắn đều biết bây giờ không phải là khai chiến địa phương. "Hừ, lần này thì tha các ngươi, chờ tiến vào bí cảnh, chúng ta lại tính sổ sách. Sợ các ngươi hay sao? Tiến vào bí cảnh, chúng ta nhất định khiến các ngươi tốt nhìn." Cựu địch thế lực lẫn nhau trừng mắt liếc, mỗi người thối lui, không lại cãi lộn. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, trong lòng cười lạnh, những cái này ra hỏa, thật đúng là có thú. Diệp Phàm đứng tại bí cảnh lối vào, thanh âm truyền khắp toàn trường. "Kể từ hôm nay, Chí Tôn Tông đem muốn đi vào bí cảnh. Nếu có người không phục, giết không tha." Thiểm như sấm sét, chấn nhiếp tứ phương. Mọi người hào hào tránh ra một con đường, để Chí Tôn Tông mọi người thông qua. Cái này Chí Tôn Tông đến tột cùng là lai lịch gì? Liên 6 đại đỉnh cấp thế lực cũng không dám trêu chọc, thật là đáng sợ. Chúng ta nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối đừng đắc tội bọn hắn. Ngay tại Diệp Phàm cùng 6 đại đỉnh tiêm thế lực thương lượng thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Mau nhìn, đó là Nam Cương đỉnh cấp thế lực. Trời ạ, bọn hắn vậy mà cũng tới. Chỉ thấy hai nhóm người từ đằng xa bay tới, mỗi nhóm người đều có 14 người, chính là Nam Cương hai đại đỉnh cấp thế lực, Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo. Nam Ly Tông tông chủ Nam Ly Thiên cùng Bắc Minh giáo giáo chủ Bắc Minh Hải mang theo mỗi người đệ tử, rơi vào bí cảnh lối vào. "Chư vị, đã lâu không gặp." Nam Ly Thiên cười chào hỏi. "Nam Ly Tông chủ, Bắc Minh giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" 6 đại đỉnh tiêm thế lực cường giả đáp lễ. Nam Ly Thiên nhìn chung quanh, cau mày nói, "Thế nào, danh ngạch đã phân phối xong?"
Một vị cường giả cười khổ nói, Nam Ly tông chủ, các ngươi tới đã chậm chút, danh ngạch đã phân phối đến không sai biệt lắm. Bác Minh Hải lạnh hừ một tiếng, chúng ta thật xa theo Nam Cương chạy đến, cũng không thể tay không mà về a. Nam Ly Thiên gật đầu, không tệ, chúng ta ít nhất phải 20 cái danh ngạch. Sáu đại đỉnh tiêm thế lực cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm mắng Nam Cương thế lực vô sỉ, nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một vị cường giả lục đại thế lực một trong Huyền Âm tông trưởng lão, có thể hay không cầm tới danh ngạch, phải nhờ vào các ngươi chính mình thực lực, nhưng không thể cầm quá nhiều, hiểu không? Nam Ly Thiên không nói hai lời thì theo tán tu bên trong đoạt 10 cái danh ngạch, Bắc Minh Hải cũng cùng Nam Ly Thiên một dạng theo tán tu trong tay đoạt danh ngạch. Nam Ly Thiên cùng Bắc Minh Hải lúc này mới chú ý tới, sáu đại đỉnh tiêm thế lực phía trước còn có một người. Những người kia là người nào? Nam Ly Thiên nhíu mày hỏi. Một vị cường giả cười khổ nói, đó là Chí Tôn tông người, bọn hắn tông chủ Diệp Phàm, thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả chúng ta cũng không dám trêu chọc. Bắc Minh Hải kinh ngạc nói, Chí Tôn tông? Chưa nghe nói qua a. Một vị khác cường giả giải thích nói, Chí Tôn tông là Đông Hoang mới lên cấp thế lực, nhưng thực lực cực mạnh, ngay cả chúng ta sáu đại đỉnh tiêm thế lực đều muốn lịch thiệp ba phần. Nam Ly Thiên cùng Bắc Minh Hải liếc nhau, trong lòng thất kinh, cái này Chí Tôn tông đến tột cùng là lai lịch gì? Bất quá bọn hắn đều truyền âm cho tông môn người, để bọn hắn đi điều tra một Chí Tôn tông. Theo bí cảnh cửa vào màn ánh sáng triệt để ổn định, thất thải hào quang như là thác nước chiếu nghiêng xuống, cả cái sơn cốc bị chiếu rọi đến như là huyễn cảnh. Thế mà giữa sân một mảnh quỷ dị yên tĩnh, sáu đại đỉnh tiêm thế lực trưởng lão nhóm lẫn nhau trao đổi ánh mắt, Nam Cương Nam Ly tông cùng Bắc Minh giáo đệ tử thì lặng yên lui về phía sau nửa bước, sở hữu thế lực lại không một người dám dẫn đầu bước vào bí cảnh. Các vị đạo hữu không đi vào, chẳng lẽ là chờ lấy bản tọa mở đường? Diệp Phàm đứng chắc tay, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Sáu đại thế lực dẫn đầu lão giả râu bạc trắng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng không người nói, Diệp tông chủ ở đây, chúng ta sao dám đi quá giới hạn? Diệp Phàm ánh mắt đảo qua sau lưng trăm tên đệ tử, ngón tay chỉ vào không trung, mấy trăm đạo kim quang hóa thành lệnh phù rơi vào mọi người lòng bàn tay, Lâm Viêm, Tiêu Trần, Nô Thiên, Mặc Vũ các ngươi thẳng đến Hạch Tâm khu. Những người còn lại phân 6 đội, từ phân thần cảnh đệ tử lĩnh đội, hướng bí cảnh bốn phía thăm dò, chủ yếu là lấy lịch luyện vị chủ. Lời còn chưa dứt, 6 tên phân thần cảnh đệ tử đã tiến lên trước một bước, sau lưng hóa thần cảnh đệ tử cùng Chí Tôn tông mang tới cái khác tông môn người cấp tốc liệt tốt đội. Mỗi chi đội ngũ đỉnh đầu đều hiện lên Chí Tôn tông đặc hữu tử kim vân văn kỳ, bay phất phới mặt cờ phía trên mơ hồ có long ảnh du động. Tử kim vân văn kỳ là Chí Tôn tông đặc hữu pháp bảo, mặt cờ phía trên có thêu màu tử kim vân văn, mơ hồ có long ảnh du động, có cường đại công năng. Cái này tử kim vân văn kỳ là luyện khí phong một tên trưởng lão luyện chế, có thể trợ người để thăng chạy tốc độ, phòng ngự lực cực mạnh. Diệp Phàm giải thích nói. Hắn nhìn về phía 6 tên phân thần cảnh đệ tử, mỗi người các ngươi cầm một mặt tử kim vân văn kỳ, chỉ huy đội ngũ thăm dò bí cảnh. Như gặp nguy hiểm, có thể mượn trợ cờ sĩ lực lượng chống cự. Tuân mệnh. Năm tên đệ tử cung kính đáp. Thiên. Bọn hắn để phân thần cảnh dẫn đội. Nam Cương Bắc Minh giáo một tên hóa thần trưởng lão La Thất Thanh mà chúng ta tông môn đệ tử tối cường giả bất quá là hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực, mà bọn hắn là phân thần cảnh. Nam Ly tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia năm mặt cờ sĩ, cái kia trên lá cờ trận pháp, sợ là có thể chống đỡ được thánh nhân cảnh một kích. Chương 19, Diệp Phàm thu đồ, chương 19, Diệp Phàm thu đồ. Làm chi thứ nhất Chí Tôn tông tiểu đội bước vào màn sáng lúc, sáu đại thế lực bên trong có tuổi trẻ đệ tử nhịn không được nói nhỏ, bọn hắn hóa thân cảnh đệ tử mặc nhẫn giáp, làm sao giống như là dùng thiên nhiên băng tạm ti dệt. Bên cạnh lão giả một bàn tay đập tại hắn cái hốc, im miệng. Không nhìn thấy những đệ tử kia bên hông treo ngọc bội đều là cực phẩm phòng ngự linh khí sao? Nam Cương Nhị tông càng là hoảng sợ, Bác Minh giáo thánh nữ nhìn chằm chằm tiểu long nữ sinh ra kẽ hở chi kia không đáng chú ý một châm, run giọng nói, "Sư tôn, cái kia, vậy có phải hay không ngộ đạo trả thụ tâm điêu?" Lâm Viêm bọn hắn bước vào màn sáng. Làm tử bào góc áo biến mất tại màn sáng bên trong nháy mắt, sáu đại thế lực trưởng lao nhóm như được đại xá, để đệ tử nhóm tiến nhập. Sáu chi đội ngũ tiến nhập bí cảnh về sau, Tử Kim Vân Vân kỳ lập tức thể hiện ra cường đại uy lực. Mau nhìn, cái kia cờ sĩ phía trên long ảnh vậy mà sống. Chơi ạ, cái này cờ sĩ phòng ngự lực cũng quá mạnh đi. Có cái này cờ sĩ tại, chúng ta thăm dò bí cảnh thì an toàn nhiều. Mọi người kinh thán không thôi, ào ào cảm thán Tử Kim Vân Vân kỳ cường đại. Đột nhiên, bí cảnh thương khung phía trên, chín vầng huyết nguyệt giữa trời. Đúng lúc này, chín vầng huyết nguyệt đột nhiên quang mang đại thịnh, toàn bộ bí cảnh bắt đầu chấn động. Nam Cương Nam Ly tông cùng Bắc Minh giáo đệ tử nhìn đến huyết nguyệt dị tượng về sau, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Rốt cục chờ đến giờ phút này, nhanh dựa theo kế hoạch hành động. Có điều, phải cẩn thận Chí Tôn tông người, bọn hắn thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Nam Ly tông một đám đệ tử như chim bay giống như nhanh chóng đã tới bí cảnh sườn đông cùng cánh bắc. Đi tại phía trước nhất vị kia lĩnh đội, sắc mặt ngưng trọng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái tản ra yêu dị hồng quang đỏ như máu tinh thạch. Chỉ thấy hắn giơ lên cao cao cái viên kia huyết hồn tinh, la lớn, đây là huyết hồn tinh, nắm giữ bài trừ trận nhãn chi năng. Vừa dứt lời, sau lưng chúng đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, một bên khác Bắc Minh giáo đệ tử cũng không chút nào yếu thế, bọn hắn giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bí cảnh phía tây cùng phía nam. Đồng dạng thân là lĩnh đội người, trong tay nắm chặt một mặt đen như mực cờ xí, cái kia cờ xí phía trên tựa hồ có vô số oán linh đang rãy rủa kêu khóc. Vị này lĩnh đội trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là phệ hồn cờ có thể thôn vệ hết thể trận văn. Hôm nay nhất định phải đem cái này đáng chết phong ấn đại trận triệt để phá hủy. Đệ tử còn lại nghe vậy ào ào gật đầu hẳn là, cũng cấp tốc tàng ra, tại bốn phía cảnh giới lên, để phòng bị khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Nam Ly tông đệ tử nhóm dẫn đầu phát động công kích. Bọn hắn dựa theo trước đó thương nghị tốt sách lược, vây quanh huyết hồn tinh đứng thành một vòng, đồng thời vận chuyển thể nội linh lực chú nhập trong đó. Trong chốc lát, huyết hồn tinh bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, trực tiếp hướng về phong ấn đại trận trận nhãn phóng đi.
Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ bí cảnh đều vì đó run rẩy. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản treo cao tại bí cảnh sườn đông cùng cánh bắc trên không hai vầng huyết nguyệt, đột nhiên quang mang phai nhạt xuống, dường như bị rút đi tất cả lực lượng. Ngay sau đó, Bắc Minh giáo đệ tử nhóm cũng không cam chịu lạc hậu. Bọn hắn thua tay phệ hồn cờ, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời, phệ hồn cờ nên phong pháp phối, phóng xuất ra từng đạo khí lưu màu đen, giống như rắn độc cuốn lượn lấy phóng tới phong ấn đại trận trận văn. Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, lần này thì liền đại địa cũng bắt đầu rạn nứt ra. Mà ở vào bí cảnh phía tây cùng phía nam cái kia hai vầng huyết nguyệt, lúc này cũng kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Bí cảnh bên ngoài, bí cảnh mở ra về sau, Diệp Phàm đem thăm dò nhiệm vụ giao cho đệ tử nhóm, chính mình thì đến thành thị gần nhất, Linh Nguyên Thành. Thanh Vân Thành bên trong, đường đi phồn hoa, người đến người đi. Diệp Phàm dạo bước tại trên đường phố, cảm thụ được tòa thành thị này liên hòa khí tức. Cái này Linh Nguyên Thành, ngược lại là có một phong vị khác. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Phàm não hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Phát động thu đồ nhiệm vụ, giải cứu bị thành chủ nhi tử khi dễ thiếu niên, cũng thu hắn vi đồ. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, ồ, lại có thu đồ nhiệm vụ. Hắn theo hệ thống chỉ dẫn, đi vào một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ, một tên thiếu niên áo quần lam lũ chính bị một đám thị vệ cùng nô buộc bao vây. Tiểu tử, dám phản kháng thành chủ nhi tử, muốn chết. Cho ta đánh cho đến chết. Thiếu niên tuy nhiên mình đầy thương tích, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Các ngươi những thứ này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, ta liền là chết, cũng sẽ không khuất phục. Diệp Phàm thấy thế, hắn hẳn là hệ thống để cho ta thu đồ đệ đi. Thiên phú không tồi, thiên giai tư chất. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua những cái kia thi bạo người, trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn phát ra. Ngay sau đó, làm cho người hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ nghe thấy bành 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 liên tiếp tiếng vang nặng nề vang lên, trước mắt những người kia vậy mà giống như là bị nhen lửa pháo trúc đồng dạng, nguyên một đám ào ào vỡ ra. Bọn hắn thân thể trên không trung nổ thành vô số khối vụn, huyết nhục văng tung tóe, thậm chí ngay cả một điểm cho cốt đều không có còn lại. A! Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ tràng diện biến đến huyết tinh mà khủng bố. Những cái kia nguyên bản hung hăng càn quấy thị vệ cùng bọn nô bộc, trong chớp mắt liền hóa thành hư không, dường như xưa nay không từng tồn tại một dạng. Chỉ thấy cái kia thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bờ môi khẽ run, hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ: "Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai?" Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, trước mặt cái này thần bí mà cường đại người để hắn cảm thấy đã kính sợ lại hiếu kỳ. Diệp Phàm khẽ miệng nhẹ nhàng rung lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nói: "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư, đi theo ta đạp vào tu hành chi lộ, đi truy tìm cái kia vô tận đại đạo chân đế." Nghe được lời nói này, thiếu niên toàn thân chấn động, trong mắt trong nháy mắt lóe qua một tia mừng như điên. Hắn không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu hành lễ nói: "Đệ tử Sở Uyên bái kiến sư tôn." Khẩn thỉnh sư tôn nhận lấy đồ nhi, truyền thụ đồ nhi vô thượng đạo pháp, đồ nhi ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rối loạn tương mừng. "Nhanh, bắt lấy tiểu tử kia. Dám giết ta nhi tử, ta muốn hắn đền mạng." Thành chủ mang theo số lớn thị vệ, đem Diệp Phàm cùng thiếu niên bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, dám giết ta nhi tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, "Ngươi nhi tử khi dễ ta đồ đệ, chết chưa hết tội." Thành chủ giận dữ, "Giết cho ta." Bọn thị vệ hào hào xuất thủ, mà ở Diệp Phàm đại đế cảnh tu vi trước mặt, hết thảy đều là phí công. "Muốn chết?" Diệp Phàm phóng thích một điểm khí tức, nhất thời thiên địa biến sắc. "A!" Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những thị vệ kia trong nháy mắt bị tức hơi thở áp thành phấn vụn. Thành chủ hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phàm, "Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai?" Diệp Phàm thản nhiên nói, "Chí Tôn Tông, Diệp Phàm." Thành chủ sắc mặt đại biến, "Chí Tôn Tông?" Hắn vội vàng quỳ xuống, "Diệp Tông chủ tha mạng." "Tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm ngài, còn xin thứ tội." Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, "Cút đi, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi." "Vâng vâng vâng." Thành chủ như được đại xá, mang theo tàn binh bại tướng hốt hoảng chạy trốn. Chương 20, trận pháp bị phá hư, chương 20, trận pháp bị phá hư. Diệp Phàm mang theo tân thu đồ đệ trở lại Chí Tôn Tông, để Bạch Tố Tố mang Sở Uyên đi thuộc về hắn nhà ở. Sau đó Diệp Phàm não hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Hoàn thành thu đồ nhiệm vụ. Lấy được ban thưởng, đế giai linh chu 100 chiếc. Lấy được ban thưởng, linh thú viên tiểu thế giới. Lấy được ban thưởng, thánh nhân cảnh ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ 10 cái. Lấy được ban thưởng, thánh vương cảnh nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ 5 tấm. Lấy được ban thưởng, thiên tinh 100 viên." Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, những phần thưởng này đều là đồ tốt ta. Đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Phàm hơi hơi nheo lại hai con mắt, ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Trong chốc lát, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng oanh minh, phản phất có vô số lôi đình đang gầm thét đồng dạng. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản xanh thẳm màn trời phía trên, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít hắc điểm. Theo những thứ này hắc điểm càng ngày càng gần, mọi người rốt cục thấy rõ bọn chúng chân diện mục, đúng là dòng dã 100 chiếc vô cùng to lớn linh chu. Những thứ này linh chu toàn thân lóe ra thần bí linh quang, giống như từng tòa di động như núi cao chậm rãi hạ xuống tới. Làm bọn hắn cuối cùng vững vàng lơ lửng tại Chí Tôn Tông trên không lúc, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run rẩy lên. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, hắn nhìn phía dưới những cái kia bị cảnh tượng trước mắt rung động đến trợn mắt hốc mồm mọi người, mỉm cười, chậm rãi nói, "Chư vị đừng sợ, đây là ta luyện chế đế giai linh chu. Nó không chỉ có thể giúp người lấy tốc độ cực nhanh qua lại Thiên Huyền Đại Lục các ngóc ngách, mà lại hắn phòng ngự lực càng là có thể xưng cực kỳ cường hãn. Cho dù là đối mặt cường đại tới đâu công kích, cũng có thể bảo đảm linh chu bên trong người bình yên vô sự." Hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực, "Vương Trùng Dương, những thứ này linh chu liền giao cho ngươi, ngươi giữ gìn kỹ những thứ này linh chu." Vương Trùng Dương cung kính hành lễ, "Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giữ gìn kỹ. Ngay sau đó Diệp Phàm từ trong ngực móc ra một cái tản ra thần bí quang mang đồ vật, linh thú viên tiểu thế giới. Cái này tiểu vật phẩm dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Mọi người chỉ thấy cái kia linh thú vườn tiểu thế giới giống như một viên sáng chói minh châu, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản mát ra nhu hòa mà mê người quang mang. Tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện mặt ngoài có khắc lít nha lít nhít phù văn cùng đồ án, hiển nhiên là một kiện cực kỳ chân quý lại pháp bảo cường đại. Đây chính là một tòa hoàn toàn độc lập tiểu thế giới a. Diệp Phàm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn chậm rãi nói ra, trong này nghỉ lại lấy đếm mãi không hết chân quý linh thú, mỗi một cái đều nắm giữ đặc biệt thiên phú và năng lực. Chỉ cần có thể thiện thêm lợi dụng tòa này linh thú viên tiểu thế giới, liền có thể giúp chúng ta càng tốt hơn thuần dưỡng những này linh thú, từ đó cực đại đề thăng tự thân chiến đấu lực. Theo Diệp Phàm lời nói rơi xuống, mọi người xung quanh ào lộ ra kinh thán chi sắc, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn tòa kia thần kỳ linh thú viên tiểu thế giới, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Hắn nhìn về phía Hoàng Thượng, Hoàng trưởng lão, cái này linh thú viên liền giao cho ngươi. Ngươi phụ trách quản lý, cần phải để sở hữu đệ tử đều có thể được lợi, đặc biệt là Huyền Hoàng Phong đệ tử, Huyền Hoàng Phong lại tên Ngự Thú Phong. Hoàng Thượng cung kính hành lễ, tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm đối với đám người nói, những này tư nguyên không phải đặc biệt cho một cái Huyền Hoàng Phong sử dụng, tuy nhiên Huyền Hoàng Phong đệ tử chủ tu ngự thú, nhưng cái khác ngọn núi đệ tử hứng thú cũng có thể sử dụng, không muốn cố ý lãng phí. Diệp Phàm lấy ra thánh nhân cảnh ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ 10 cái cùng thánh vương cảnh nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ 5 tấm, triệu hoán ra 15 vị trưởng lão. 15 vị trưởng lão đều là thánh nhân cảnh cùng thánh vương cảnh tu vi, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền đại lục đều là đỉnh tiêm cường giả. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, các ngươi chính là chí tôn tông ngoại môn cùng nội môn trưởng lão các ngươi dựa theo chính mình chủ tu lựa chọn gia nhập cái nào ngọn núi, mà ngoại môn tạm thời còn không có phân. Tuân mệnh. 15 vị trưởng lão cung kính hành lễ. Diệp Phàm theo hệ thống không gian bên trong nhận lấy ra dòng dã 100 viên tiên tinh. Những thứ này tiên tinh mỗi một viên đều giống như trong suốt sáng long lanh bảo thạch đồng dạng, tản mát ra làm lòng người say thần mê nồng đậm tiên khí. Cái kia tiên khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lượn lờ bay lên, trên không trung xen lẫn thành từng đạo rực rỡ màu sắc quang mang, như mộng như huyễn. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện mỗi một viên tiên tinh nội bộ tựa hồ cũng ẩn chứa một cái thần bí mà cường đại thế giới, để người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Hoàn toàn không chính là có thể so. Bí cảnh bên trong, Lâm Viêm tay cầm đốt hỗn độn hỏa tham linh đăng, đột nhiên chỉ hướng đông nam, 300 dặm ngoài có thánh dược khí tức, nhưng hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích, lẫn vào mùi máu tươi. Sáu chi đội ngũ tại Tử Kim Vân Văn Kỳ che chở cho, thuận lợi thăm dò bí cảnh, mà bọn hắn cũng phát hiện có thánh dược khí tức. Phía trước có thánh dược khí tức, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cẩn thận, có yêu thú. Đừng sợ, có Tử Kim Vân Văn Kỳ tại, chúng ta nhất định có thể chiến thắng bọn chúng. Mọi người lòng tin tràn đầy, tại bí cảnh bên trong không ngừng tiến lên. Đúng lúc này, chín vầng huyết nguyệt đột nhiên quang mang đại thịnh, toàn bộ bí cảnh bắt đầu chấn động. Nửa ngày về sau, Chí Tôn Tông tất cả mọi người đi tới bí cảnh hạch tâm khu. Tại cái kia thần bí khó dò, nguy cơ từ phía bí cảnh hạch tâm khu vực, có một tòa giống như quái vật lớn to lớn tế đàn ngạo nghệ đứng sững ở này. Tòa tế đàn này khí thế rộng rãi, làm lòng người sinh lòng kính sợ. Nó bốn phía tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù, càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện cái kia chín cái tráng kiện vô cùng thạch trụ cao cao đứng vững, dường như chống đỡ lên toàn bộ bầu trời. Mà những thứ này thạch trụ phía trên thì lít nha lít nhít điêu khắc vô số cổ lão lại tối nghĩa khó hiểu phù văn, bọn chúng lóe ra yêu ớt quang mang, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Đột nhiên chín vòng huyết quang quang mang phai nhạt xuống, dường như bị rút đi tất cả lực lượng, bí cảnh bốn phía đều đang chấn động. Đúng vào lúc này, chính giữa tế đàn đống nhiên đã nứt ra một đạo hẹp dài tĩnh mịch khe hở, liền như là đại địa bị xé nứt mở đồng dạng. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức khủng bố như sôi trào mãnh liệt như thủy triều theo cái khe này bên trong tuôn trào ra. Cỗ khí tức này băng lãnh thấu xương, mang theo nồng đậm tử vong vị đạo, để người không rét mà run. Ngay sau đó, một trận khàn khàn đến như là cũ nát ống bê kéo động lúc phát ra thanh âm theo cái khen này bên trong thăm thẳm chuyển đến, ha ha ha. Trải qua dài đằng đẵng tuế nguyệt chờ đợi, ta rốt cục nên đón cái này chờ đợi đã lâu một ngày. Thanh âm này quanh quẩn tại trống trải bí cảnh bên trong, thật lâu không rời, phản phất là đến từ cựu địa ngục chỗ sâu ác ma cười như điên. Đông hoang cái khác tông môn người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bọn hắn đều bịt lấy lô thai quỷ trên mặt đất. Mà Chí Tôn Tông đệ tử có Tử Kim Vân Văn Kỳ chống cự đến từ thanh âm kia mang tới ảnh hưởng. Lâm Viêm suy đoán nói, hắn là bị phong ấn ở nơi này, hiện tại khẳng định là phong ấn đại trận bị phá hư, đem hắn tung ra ngoài. Cái này có một chút phiền toái, để cho ta phải dùng 8 thành lực, đến cùng là ai đem hắn thả ra, thật là đáng chết. Khẳng định là nam cương người, hiện tại chỉ có bọn hắn không có tại nơi này, đông hoang cái khác tông môn người đều ở nơi này. Chương 21, nguy cơ kết thúc, chương 21, nguy cơ kết thúc. Ha ha ha. Rốt cục ra đến rồi. Một cái thanh âm khàn khàn vang vọng toàn bộ bí cảnh. Chỉ thấy một tên mặc hắc bảo lão giả theo trong tế đàn bay ra, quanh thân tản ra thánh nhân cảnh khủng bố uy áp. Đây là thánh nhân cảnh cường giả. Lâm Viêm bọn người thản nhiên nói. Ngay tại cái kia hắc bảo lão giả hiện thân thời khắc, nguyên bản bình tĩnh không lay động dưới tế đàn mới đột nhiên giống như là sôi trào đồng dạng, vô số thân ảnh giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Nhìn kỹ, những cái kia vậy mà tất cả đều là chút cái xác không hồn, bọn hắn trên thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, lỗ trống vô thần trong đôi mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Những thứ này cái xác không hồn thực lực cao thấp không đều, theo cấp thấp nhất trúc cơ cảnh mãi cho đến vô cùng cường đại phân thần cảnh đều có. Như thế đông đảo lại thực lực cao cường cái xác không hồn đồng thời xuất hiện, trang diện có thể xưng khủng bố cùng cực. Đứng tại cách đó không xa Tiêu Trần thấy cảnh này về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lẩm bẩm nói, những thứ này, làm sao có thể? Cái này nhưng đều là trước kia tiến nhập bí cảnh người a. Một bên Lâm Viêm cũng là cho mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm những cái kia cái xác không hồn, trầm giọng nói, nhìn tới nơi này ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm, những người này chắc là gặp phải một loại nào đó lực lượng đáng sợ, mới có thể bị hút khô khí huyết, cuối cùng luyện hóa thành bộ dáng như vậy. Đúng lúc này, Nam Cương Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo đệ tử hào hào đi vào bí cảnh Hạch Tâm khu, đối với Hắc Bảo lão giả cung kính hành lễ. "Lão tổ, ngài rốt cục ra đến rồi. Chúng ta Ly Minh Tông nhất mạch, cùng nên lão tổ trở về." Hắc Bảo lão giả hài lòng gật đầu, "Không tệ, các ngươi làm rất khá." Vị kia thân mang Hắc Bảo lão giả, chính là tiếng tăm lừng lẫy Ly Minh Tông lão tổ, Ly Minh. Nhớ năm đó, hơn 1000 năm trước thời điểm, hắn cùng mọi người cùng thuộc tại một cái tông môn. Thế mà, thời gian lưu chuyển, thế sự biến thiên, chẳng biết tại sao, Ly Minh lại một thân một mình bước lên tiến về Đông Hoang hành trình, cũng ở nơi đó triển khai một trận huyết tinh tàn bạo sát lục. Đương thời, Đông Hoang Tây Nam cái này vắng vẻ chi địa có một vị thánh nhân cảnh cường giả, mắt thấy Ly Minh tạo thành thảm trạng, trong lòng bi phẫn đan sen, dứt khoát lấy chính mình tính mạng quý giá làm đại giá, thi triển ra kinh thiên động địa phong ấn chi thuật, đem Ly Minh gắt gao phong cấm tại nơi đây. Từ đó về sau, đã từng huy hoàng nhất thời Ly Minh Tông cũng theo đó sụp đổ, chia ra thành vì Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo hai cái này lẫn nhau độc lập thế lực. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Ngay tại một ngày nào đó, Bắc Minh giáo đám người một lần tình cờ phát hiện Ly Minh bị phong ấn ở đây bí mật. Cái này phát hiện kinh người làm cho cả Bắc Minh giáo đều vì thế mà chấn động, kết quả là bọn hắn cấp tốc hành động, liên hợp ngày xưa đồng môn, Nam Ly Tông, cộng đồng thương nghị như thế nào giải khai đạo này phủ bụi đã lâu phong ấn. Vì đạt thành mục đích, bọn hắn đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian tinh lực, dốc lòng nghiên cứu giải phong chi pháp. Dòng giá 200 cái nóng lạnh đi qua, hôm nay bọn hắn rốt cục thành công phá giải cái kia đạo cổ lão mà thần bí phong ấn. Lâm Viêm cao mày nói ra, quả nhiên là các ngươi, xem ra đoán không sai. Hắc Bảo lão giả lạnh lùng nhìn lấy Lâm Viêm, tiểu tử, dám phá hỏng ta hảo sự, muốn chết. Hắn vung tay lên, vô số cái sắc không hồn hướng về Đông Hoang Tông môn đệ tử đánh tới. Lâm Viêm bọn hắn cùng Đông Hoang Tông môn gặp này chỉ có thể cầm lên vũ khí của mình cùng cái sắc không hồn đánh nhau. Mà Diệp Phàm bốn vị đồ đệ đem đối phương cho giết xuyên qua. Hắc Bảo lão giả gặp cái sắc không hồn bị đại lượng đánh giết, giận dữ nói, tiểu tử, muốn chết. Hắn hai tay kết ấn, một đạo màu đen quang trụ hướng về Lâm Viêm bọn người đánh tới. Lâm Viêm lạnh hừ một tiếng một quyền đánh ra. Oeng! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, toàn bộ bí cảnh đều vì thế mà chấn động. Cái gì? Ngươi bất quá là phân thần cảnh đại viên mãn, làm sao có thể cùng bản tọa ngang tài ngang sức, không phải là bị bản tọa một quyền oanh thành cho sao? Hừ, lão Đông Tây, ngươi cái này không có thực lực a." Lâm Viêm giễu cợt nói. Sau đó, hai người triển khai một trận kinh tâm động phách cực chiến. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, quyền phong trưởng lực gào thét, toàn bộ tràng diện dị thường kịch liệt. Thế mà, theo thời gian trôi qua, Ly Minh dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn công kích biến đến không lại bén nhọn như vậy, phòng thủ cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Xem xét lại Lâm Viêm, thì càng đánh càng dũng, chiêu thức càng tinh diệu, khí thế như hồng. Đúng lúc này, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, như là cựu thiên kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một cỗ cường đại sóng xung kích cuốn tới, vung lên đẩy trời cho bụi, để người cơ hồ mắt mở không ra. Chờ hết thể đều kết thúc, mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại trước mắt, Ly Minh chính chật vật nằm ở trong đó, trên thân vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt. Mà Lâm Viêm thì khí định thần nhàn đứng tại hố lớn bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ly Minh, ánh mắt lạnh lùng như băng. Lúc này, Nam Cương đệ tử nhóm mắt thấy chính mình lão tổ lại bị Lâm Viêm dễ dàng như vậy đánh bại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn lại cũng bất chấp gì khác, ào ào chạy từ phía, sợ bị Lâm Viêm bắt lấy, rơi vào cái kết cục bi thảm. Nguyên bản náo nhiệt lên náo chiến trường trong nháy mắt biến đến một mảnh hỗn loạn, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai liên tiếp. Cháy mau, giá hỏa này quá mạnh. Ly Minh thấy thế, phẫn nộ quát, phế vật. Lâm Viêm nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Hắc Bảo lão giả ở ngực. Ly Minh miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ly Minh hoảng sợ nhìn lấy Lâm Viêm. Lâm Viêm thản nhiên nói, Chí Tôn Tông đại đệ tử, Lâm Viêm. Ly Minh sắc mặt nghi ngờ nói, Chí Tôn Tông. Ly Minh cố gắng suy nghĩ một chút trước kia thế lực, giống như đều nghĩ không ra là cái gì cái tông môn. Hắn vội vàng quy xuống, Lâm đạo hữu tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm ngài, còn xin thứ tội. Lâm Viêm không muốn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp một cái đại hỏa cầu đi qua, Ly Minh bị thiêu đến trọt đều không thừa. Lâm Viêm đem Ly Minh tiêu diệt không lâu sau, Chí Tôn Tông đệ tử cùng Đông Hoàng cái khác tông môn đệ tử đem cái sắc không hồn đều tiêu diệt, chỉ còn lại có Ly Minh Tông người. Mà Ly Minh Tông người có ít người thừa dịp loạn trốn, có ít người không có trốn được. Bọn hắn gặp này lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, các vị đại ca, tha chúng ta đi, chúng ta cũng là bị buộc. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Viêm, xem hắn nên xử lý như thế nào. Lâm Viêm chỉ là nhìn thoáng qua Ly Minh Tông mọi người, lạnh nhạt nói, đều giết đi, giữ lấy cũng là thai hòa người. Mọi người nghe được Lâm Viêm, trực tiếp đối với Ly Minh Tông người mở giết. Giải quyết Ly Minh Tông người về sau, bọn hắn liền bắt đầu phá tìm toàn bộ bí cảnh, hoang tàn. Bọn hắn thu hoạch không đồng nhất, Chí Tôn Tông người phá tìm tài nguyên nhiều nhất, Đông Hoàng cái khác tông môn cùng nhau cũng không có Chí Tôn Tông sưu tập được nhiều, Chí Tôn Tông tài nguyên tuy nhiên rất nhiều, không có thèm cái này điểm tư nguyên, chủ yếu là lấy lịch luyện vì chủ. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn hắn còn muốn đi cảm tạ Chí Tôn Tông người, bằng không bọn hắn sớm đã bị hút khô khí huyết, luyện thành cái xác không hồn. Chương 22, bí cảnh kết thúc, chương 22, bí cảnh kết thúc. Bí cảnh lối vào, Diệp Phàm đứng ở trước mặt mọi người, thanh âm truyền khắp toàn trường. Chư vị, bí cảnh sắp kết thúc. Bản tọa tại này cảnh cáo, ai dám đoạt người khác tư nguyên, ta thì gì hay. Thiếm như sấm sét, chấn nhiếp tứ phương. Mọi người hào hào gật đầu, Diệp Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định tuân thủ quy củ. Theo Diệp Phàm cảnh cáo, bí cảnh cửa vào màn ánh sáng chậm rãi đóng lại. Chư vị, bí cảnh đã kết thúc, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Viêm lạnh nhạt nói. Mọi người kích động không thôi, hào hào rời đi bí cảnh. Bí cảnh sau khi kết thúc, mọi người sau khi ra ngoài đều hướng chính mình tông môn nói tại bí cảnh bên trong chuyện phát sinh. Chúng tông môn người đều tức giận không thôi, đều hướng về Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo nhìn qua, vừa vặn trông thấy bọn họ đang lén lén rời đi. Lấy 6 đại đỉnh cấp thế lực cầm đầu tông môn lập tức xuất thủ đem bọn hắn cản lại. Mà tại bí cảnh sau khi kết thúc, bọn hắn không nhìn thấy chính mình tông môn đệ tử đi ra, liền biết là thất bại. Bọn hắn dự định lén lén rời đi, bằng không tất nhiên sẽ lọt vào Đông Hoang tông môn thanh tẩy. 6 đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo người. Các ngươi coi là còn có thể trốn được? Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Nam Ly Tông tông chủ kiên trì đáp lại nói, "Hừ, ta bất quá là giải phong phong ấn mà thôi, các ngươi cũng không có cái gì tổn thất." Thế mà 6 đại thế lực căn bản không nghe giải thích, trực tiếp phát động công kích. Thì tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, bầu trời đột nhiên hàng hạ một đạo tia sáng kỳ dị, đem hai phương ngăn cách. Chỉ thấy 6 đại đỉnh cấp thế lực sở thuộc tông môn tông chủ và trưởng lão nhóm hướng Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo trong đám người đánh tới. Bọn hắn tay cầm đủ loại kiểu dáng uy lực pháp bảo vũ khí, khí thế hung hăng triển khai công kích mãnh liệt. Mà Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo tông chủ và trưởng lão gặp Đông Hoang tông môn giết tới đây, bọn hắn biết đây là tử chiến, bọn hắn không cần toàn lực căn bản cũng không có còn sống khả năng. Nếu như sử xuất toàn lực còn có một chút còn sống khả năng, cho nên bọn họ ảo ảo thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ ban đánh trả. Có lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá đến để thăng thực lực, lấy đọ sức một tia còn sống cơ hội. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, pháp bảo tiếng va chạm cùng pháp thuật tiếng oanh minh đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ chân trời. Cứ việc Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo tông chủ và trưởng lão đồng dạng không thể khinh thường, nhưng đối mặt mấy lần tại chính mình địch nhân, rất nhanh bọn hắn lâm vào bị động cục diện. Chỉ chốc lát sau, Đông Hoang Tây Nam bộ tông chủ và trưởng lão nương tựa theo nhân số phía trên ưu thế tuyệt đối, 6 đại đỉnh cấp thế lực trong nháy mắt đem Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo người tiêu diệt. Diệt tại Đông Hoang Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo người. Đông Hoang các đại tông môn ảo ảo tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Chư vị, cái này bí cảnh nếu là Nam Cương Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo âm mưu, dùng chúng ta Đông Hoang người khí huyết cho bọn hắn lao tổ hấp thu khôi phục thực lực, còn muốn dùng để luyện hóa thành cái sắc không hồn, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Không tệ, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, diệt bọn hắn. Ta đồng ý. Các đại tông môn ảo ảo tỏ thái độ, quyết định liên hợp lại đối phó Nam Cương thế lực. Nam Cương Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo nhìn gặp bọn hắn tông chủ cùng trưởng lão hồn đang dập tắt, nhất thời lâm vào khủng hoảng. Diệp Phàm biết được bọn hắn muốn liên hợp đối phó Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo thế lực về sau, cười nhạt một tiếng. Đã bọn hắn muốn động thủ, vậy chúng ta Chí Tôn Tông cũng không thể nhàn rỗi. Hắn truyền âm cho khí phong ba cái nội môn trưởng lão, để bọn hắn mở ra ba chiếc cực phẩm thánh giai linh chu đến Đông Hoang Tây Nam bộ, để bọn hắn dùng linh chu dựng lấy bọn hắn vượt qua yêu thú sơn mạch đi Nam Cương. Chư vị, các ngươi muốn liên hợp đối phó Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo, chúng ta Chí Tôn Tông cũng không thể là hậu. Ta Chí Tôn Tông phái ra ba vị nội môn trưởng lão mang theo ba chiếc cực phẩm thánh giai linh chu, ta Chí Tôn Tông không là chủ lực, là hiệp trợ các ngươi hành động. 6 đại đỉnh cấp thế lực tông chủ sau khi nghe được, đều kích động không thôi, bọn hắn đều đang nghĩ lấy làm sao vượt qua yêu thú sơn mạch, Chí Tôn Tông mang theo ba chiếc cực phẩm linh chu tham gia, vượt qua yêu thú sơn mạch không là vấn đề. Vậy chúng ta thì cảm ơn Diệp tông chủ. Chúng tông chủ cung kính hành lễ nói. Đột nhiên bí cảnh biến mất, là hoàn toàn biến mất. Xem ra là Ly Minh sau khi chết bí cảnh không có có năng lượng duy trì, thì phá diệt, biến mất. Diệp Phàm mang theo Chí Tôn Tông đệ tử về tông môn về sau, thì kêu Sở Huyền đến để bọn hắn đều quen biết một chút. Đột nhiên, Diệp Phàm não hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sau đó, Diệp Phàm thì để bọn hắn tất cả mọi người về đi tu luyện. Đinh. Hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, để đệ tử thăm dò bí cảnh. Lấy được ban thưởng, Chí Tôn kiếm nộ kiếm địa. Lấy được ban thưởng, trận pháp bách khoa toàn thư, Thiên Huyền đại lục sở hữu trận pháp. Lấy được ban thưởng, luyện đan bách khoa toàn thư, Thiên Huyền đại lục sở hữu đan phương. Lấy được ban thưởng, luyện khí bách khoa toàn thư, Thiên Huyền đại lục sở hữu vũ khí luyện chế phương pháp. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, những phần thưởng này đều là đồ tốt ta. Ngay tại Diệp Phàm ý niệm trong lòng vừa mới chuyển động thời khắc, chỉ nghe bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận nặng nề mà chấn hám nhân tâm tiếng vang. Mọi người hào hào ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một tòa vô cùng to lớn thạch bia giống như một tòa núi cao đồng dạng, theo cái kia mênh mông thương khung phía trên ầm vang rơi xuống phía dưới. Tòa này thạch bia toàn thân lóe ra thần bí mà cổ lão quan mang, dường như gánh chịu vô tận tuế nguyệt tang thương cùng lắng đọng. Nó lấy một loại lôi đình vạn quân chi thế thẳng tắp đánh tới hướng Chí Tôn Tông kiếm phong ngọn núi chân quảng trường phía trên, những nơi đi qua cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Làm thạch bia cuối cùng vững vàng đứng sừng sững ở Chí Tôn Tông kiếm phong chân núi quảng trường lúc, mặt đất phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang minh, bụi mù cuồn cuộn mà lên, như là một trận giả thiên tế nhật báo cắt của tới. Chờ hết thảy đều kết thúc về sau, mọi người mới lấy thấy rõ tòa này thạch bia toàn cảnh. Chỉ thấy kỳ cao ước mấy chục trượng, rộng cũng có hơn 10 trượng, phía trên khắp đầy lít nha lít nhít, thơm ảo huyền diệu phù văn cùng đồ án. Những phù văn này đường cong trôi chạy tự nhiên, giống như từng cái linh động giao long uốn lượn xoay quanh tại thạch bia mặt ngoài, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Cái này, đây chính là truyền thuyết bên trong Chí Tôn kiếm nộ kiếm địa. Có trưởng lão nhịn không được kinh thán lên tiếng. Diệp Phàm khẽ mước cằm, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, không tệ, này bia chính là ta Chí Tôn Tông bảo vật một trong. Ẩn chứa trong đó vô thượng kiếm đạo tinh túy, chỉ cần có thể tại này bia trước tính tâm linh hội, liền có thể giúp người đột phá kiếm đạo bình cảnh, tăng lên trên diện rộng tự thân kiếm pháp càng ngộ. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, khiến đám người vì đó mừng rỡ. Cái này Chí Tôn kiếm ngộ kiếm địa, bản tọa đặt ở kiếm phong chân núi quảng trường phía trên, đối Chí Tôn Tông nội môn, ngoại môn đệ tử mở ra, tùy thời có thể lĩnh hội, đối phong chủ, trưởng lão nhóm, các chấp sự mở ra, tùy thời có thể lĩnh hội. Diệp Phàm nói tiếp, đợi chút nữa lần khai tông môn thu đệ tử lúc, tiến hành một lần khảo hạch thông qua người có thể thăng một cấp. Một số tạp dịch đệ tử cổ mộ không thôi, đáng tiếc không đúng tạp dịch đệ tử mở ra. Diệp Phàm gọi tới Độc Cô Cầu Bại, cái này thạch bia liền giao cho ngươi, đây là Chí Tôn kiếm ngộ kiếm bia có thể trợ người thăng ngộ kiếm đạo, để thăng kiếm pháp cảm ngộ. Người phụ trách quản lý, cần phải để sở hữu đệ tử đều có thể được lợi. Độc Cô cầu bại cung kính hành lễ, tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Chương 23, Nam Ly Tông, Bắc Minh giáo diệt vong, chương 23, Nam Ly Tông, Bắc Minh giáo diệt vong.
Diệp Phàm lấy ra trận pháp bách khoa toàn thư. Bản này sách cổ nhìn qua cực kỳ cẩn trọng, dường như gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt lắng đọng cùng trí tuệ, nó tản ra một loại cổ lão mà thần bí khí tức. Diệp Phàm nhẹ nhàng lật ra trang sách, một cỗ cổ xưa mùi mực sông vào mũi. Chỉ thấy trong sách lít nha lít nhít ghi chép các loại phức tạp tinh diệu đồ án, ký hiệu cùng kỹ càng chú thích nói rõ, đây đều là liên quan tới Thiên Huyền Đại Lục phía trên đủ loại trận pháp huyền bí chỗ. Cái này trận pháp bách khoa toàn thư à, thế nhưng là vô số tiền bối cao nhân trí tuệ kết tinh. Diệp Phàm cảm khái nói ra, chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, liền có thể từ đó lĩnh ngộ được hứa bao nhiêu cao thâm trận pháp chi đạo, theo mà không ngừng tăng lên chính mình đối với trận pháp lý giải cùng vận dụng năng lực, tiến tới để thăng tự thân trận pháp tu vi. Nói xong, hắn ánh mắt lần nữa rơi ở trong sách những cái kia làm cho người hoa mắt trận đồ phía trên, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Diệp Phàm đem Tiêu Giao Tử gọi tới, "Tiêu Giao Tử, cái này sách cổ liền giao cho ngươi, ngươi đem bản này sách cổ phục chế một bản này thì đặt ở tàng thư các. Mà phòng chế cái kia một bản ngươi phụ trách quản lý, đặt ở Tiêu Giao Phong bất quá, không chỉ có là Tiêu Giao Phong đệ tử có thể nhìn, cái khác phong chủ đệ tử cũng có thể nhìn." Tiêu Giao Tử cung kính hành lễ, "Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Phàm lấy ra luyện đan bách khoa toàn thư, đây là một bản tản ra dược hương sách cổ, bên trong ghi lại Thiên Huyền Đại Lục sở hữu đan phương. Diệp Phàm cảm khái nói, bản này luyện đan bách khoa toàn thư thật không đơn giản a, đây là một bộ hiếm có bảo điển a. Ẩn chứa trong đó vô số luyện đan đại sư tâm huyết cùng trí tuệ kết tinh có thể trợ giúp đại gia hệ thống học tập luyện đan chi đạo, theo tối cơ sở dược tài phân biệt, hỏa hầu trường khống, đến cao thâm phức tạp đan phương điều phối, linh lực chú nhập kỹ xảo chờ một chút, tất cả không có ngoại lệ bao. Chỉ phải nghiêm túc nghiên cứu cũng siêng năng luyện tập, nhất định có thể từng bước để thăng chính mình luyện đan tu vi, thậm chí có hy vọng thành làm một đời luyện đan cao thủ. Hắn nhẹ khẽ vuốt trong tay bản kia cẩn trọng sách cổ, trong mắt lóe ra tự tin và mong đợi quan mang. Diệp Phàm đem Dược Viêm gọi tới, "Dược Viêm, bản này luyện đan bách khoa toàn thư liền giao cho ngươi, ngươi đem bản này luyện đan bách khoa toàn thư phục chế một bản này thì đặt ở tàng thư các. Mà phòng chế cái kia một bản ngươi phụ trách quản lý, đặt ở đan phong bất quá, không chỉ có là đan phong đệ tử có thể nhìn, cái khác phong chủ đệ tử cũng có thể nhìn." Dược Viêm cung kính hành lễ, "Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Phàm lấy ra luyện khí bách khoa toàn thư, sau đó đem Vương Trùng Dương gọi tới, đem bản này luyện khí đại giao tất cả cho Vương Trùng Dương, thuận tiện cứ gọi hắn cùng phía trước hai bản một dạng. Đông Hoang Tây Nam Bộ, lấy 6 đại đỉnh cấp thế lực cầm đầu tông môn, đã đem chính mình tông môn tinh anh đệ tử cùng trưởng lão tập hợp hoàn thành, chuẩn bị xuất phát đi Nam Cương Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo địa bàn. Chí Tôn Tông ba vị nội môn trưởng lão, Lý Dương, Triệu Cực, Vương Vĩ, lái cực phẩm thánh giai linh trù, mang lấy Đông Hoang Tây Nam Bộ tông môn tinh anh đệ tử, hướng về Nam Cương xuất phát. "Chư vị, phía trước cũng là yêu thú sơn mạch, đại gia cẩn thận." Lý Dương nhắc nhở. Linh trù bay vào yêu thú sơn mạch, nhất thời dẫn tới vô số yêu thú chú ý. "Giống." Từng tiếng thu hống vang lên, yêu thú nhóm ào hướng về linh trù đánh tới. Lý Dương, Triệu Cực, Vương Vĩ ba người đồng thời phóng xuất ra thánh vương cảnh khủng bố uy áp. "Cút." Ba tiếng gầm thét, chấn động đến yêu thú nhóm ào tránh lui. "Trời ạ, đây chính là thánh vương cảnh uy áp sao? Quá mạnh." Đông Hoang Tông môn tông chủ, trưởng lão nhóm, đệ tử nhóm kinh thán không thôi, ào ào cảm thán Chí Tôn Tông cường đại. Âm thầm quyết định, nhất định không thể cùng Chí Tôn Tông người làm địch. Nửa ngày sau, Linh Chu thuận lợi vượt qua yêu thú sơn mạch, đến Nam Cương. "Chư vị, phía trước cũng là Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo trụ sở, chúng ta cái này đi diệt bọn hắn." Lý Dương lạnh nhạt nói. "Có điều, ta Chí Tôn Tông ba người, chỉ giúp các ngươi giết bọn hắn nửa bước thánh nhân cảnh người, cái khác chính các ngươi giải quyết." Triệu Cực nói bổ sung. "Đúng, đa tạ tiền bối, còn lại thì giao cho chúng ta đi." Sáu đại đỉnh cấp thế lực, Huyền Dạ Tông, Huyền Ban Ngày Tông, Huyền Băng Tông, Huyền Thủy Tông, Huyền Hỏa Tông, Huyền Viêm Tông tông chủ đối với Lý Dương bọn hắn cung kính nói: "Giết, giết bọn hắn." Đông Hoang Tông môn đệ tử nhóm kích động không thôi, ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Lý Dương, Triệu Cực, Vương Vĩ ba người chỉ huy Đông Hoang Tông môn đệ tử, cấp tốc bao vây Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo trụ sở. Tuy nhiên bọn hắn là Ly Minh Tông chia cắt, nhưng bọn hắn cũng không có lẫn nhau thành thủ, ngược lại là trợ giúp lẫn nhau, đây là khiến Đông Hoang người rất kinh ngạc, rất thật không thể tin. Bọn hắn tông môn cách xa nhau không xa, cho nên vừa tốt có thể vây quanh hắn nhóm. Nam Ly Tông, Bắc Minh giáo, các ngươi ngày tốt lành chấm dứt. Lý Dương lạnh lùng nói. Nam Ly Tông nửa bước thánh nhân cảnh lão tổ cùng Bắc Minh giáo nửa bước thánh nhân cảnh lão tổ hoảng sợ nhìn lấy Lý Dương bọn người. Các ngươi là Đông Hoang người. Triệu Cực thản nhiên nói. Chí Tôn Tông, Triệu Cực, Vương Vĩ nói bổ sung. Hôm nay liền là của các ngươi tận thế. Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo lão tổ giận dữ hét. Ly Minh Tông đệ tử, trưởng lão nghe lệnh, giết cho ta. Bọn hắn tại Đông Hoang người trước khi đến thì cũng định sát nhập, nhưng vừa sát nhập Đông Hoang người thì đã đến. Ly Minh Tông người hào hào xuất thủ. Ngay tại lúc này, chỉ thấy cái kia Huyền Dạ Tông mọi người đều như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, khí thế hung hăng xông lên phía trước. Bọn hắn tông chủ, trưởng lão cùng đông đảo đệ tử nhóm ào ào thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe, tình khí bốn phía. Mà đối diện Ly Minh Tông cũng không chút nào yếu thế đồng dạng đón đầu mà lên, song phương trong nháy mắt đan vào một chỗ, triển khai một trận kịch liệt vô cùng chém giết. Phải biết, cái này sáu đại đỉnh cấp thế lực tông chủ đều không phải hạng người bình thường, từng cái đều là đã bước vào độ kiếp cảnh cường giả, thực lực khủng bố như vậy a. Tuyệt không phải Ly Minh Tông những cái kia phổ thông trưởng lão cùng đệ tử chỗ có thể chống lại nổi. A. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng mà vang lên, giống như ác quỷ kêu khóc, làm cho người rùng mình. Ly Minh Tông đệ tử nhóm tại Huyền Dạ Tông cường đại thế công phía dưới, căn bản không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền có thật nhiều đệ tử bi thảm độc thủ, mệnh tang tại chỗ. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mảng lớn đất đai, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Nam Ly Tông lão tổ cùng Bắc Minh giáo lão tổ gặp đệ tử nhóm bị đại lượng đánh giết, giận dữ nói: "Các ngươi muốn chết?" Chỉ thấy Bắc Minh giáo lão tổ sắc mặt ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, theo hắn tay ấn biến hóa, một cỗ cường đại mà tà ác hắc ám lực lượng cấp tốc tụ lại. Trong nháy mắt, một đạo giống như hắc long giống như tráng kiện màu đen quang trụ lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế, như điện chớp hướng về Huyền Hỏa Tông tông chủ cùng hắn bên cạnh mọi người đánh mạnh mà đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Hỏa Tông tông chủ bọn người trước người. Người này chính là Lý Dương, hắn ánh mắt sắc bén, toàn thân tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy hắn không chút do dự nâng tay phải lên, bàn tay mở ra, đối với cái kia đạo gào thét mà đến màu đen quang trụ dùng lực một nắm. Trong chốc lát, thời gian dường như đọng lại đồng dạng. Chỉ nghe tạch 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 vài tiếng giòn vang. Cái kia nguyên bản khí thế hung hăng màu đen quang trụ vậy mà tại Lý Dương cái này nhìn như đơn giản một nắm phía dưới bắt đầu xuất hiện vết rách, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ màu đen quang trụ hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số màu đen toái phiến tứ tán bay ra. Thế mà, sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc. Ngay tại màu đen quang trụ phá toái đồng thời, hai tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, vang tận mây xanh. Cái này hai tiếng kêu thảm thiết phân biệt đến từ Nam Ly Tông cùng Bắc Minh giáo hai vị lao tổ trong miệng. Sau cùng, bọn hắn bị Lý Dương một nắm liền cho cốt đều chưa từng lưu lại một điểm, cứ như vậy hư không tiêu thất tại trên thế giới này. Chương 24, Phù Thiên Cơ bị thánh địa người phát hiện, chương 24, Phù Thiên Cơ bị thánh địa người phát hiện. Chí Tôn Tông. Diệp Phàm ngồi tại Chí Tôn điện phía trên Chí Tôn cái ghế. Đột nhiên, một tiếng hệ thống thanh âm tại trong đầu vang lên. Đinh. Hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, tiến nhập Nam Cương, diệt Ly Minh Tông. Lấy được ban thưởng, đế phẩm luyện đan lô. Lấy được ban thưởng, chế phù bách khoa toàn thư, Thiên Huyền Đại Lục sở hữu chế phù lục phương pháp. Lấy được ban thưởng, cực phẩm linh thạch 1000 vạn viên. Hả, cái này lại phát động ẩn tàng nhiệm vụ, không tệ. Diệp Phàm hài lòng gật gật đầu. Nhìn khen thưởng sau Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, những phần thưởng này đều là đồ tốt ta. Ngay tại Diệp Phàm ý niệm trong lòng vừa mới chuyển động thời điểm, chỉ nghe bên trên bầu trời truyền đến một trận lột ngạt tiếng vang, phảng phất có cái gì vật nặng ngay tại cấp tốc rơi xuống đồng dạng. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một tòa vô cùng to lớn luyện đan lô giống như một viên tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực như lưu tinh vạch phá bầu trời, mang theo khí thế kinh người ầm vang giáng xuống. Tòa này luyện đan lô toàn thân lóe ra thần bí mà sáng chói quang mang, này thể tích to lớn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực như núi lớn nguy nga đứng vững. Làm nó nặng nề mà rơi vào Chí Tôn Tông cái kia rộng lớn trên quảng trường lúc, toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lẩy bẩy, dương lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn. Diệp Phàm yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt tòa này to lớn luyện đan lô, trong mắt lộ ra một tia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn. Diệp Phàm gọi tới Dư Viêm, Trương Tam Phong. Hắn nhẹ giọng giới thiệu nói, đây là đế phẩm luyện đan lô à, nắm giữ nó liền có thể giúp người luyện chế ra đế phẩm đan dược, càng có thể tăng lên rất nhiều luyện đan sát suất thành công. Diệp Phàm đối với Dược Viêm nói, Dược Phong chủ, cái này luyện đan lô liền giao cho ngươi. Về sau tông môn đế giai đan dược phải nhờ vào ngươi đến luyện. Dược Viêm cung kính hành lễ, tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ vì tông môn tận công tận tụy. Diệp Phàm theo trong hệ thống lấy ra bản này chế phù bách khoa toàn thư. Bản này sách cổ nhìn qua 10 phân cổ xưa lại cẩn trọng, dường như gánh chịu lấy tuế nguyệt lắng đọng cùng vô số trước trí tuệ con người. Diệp Phàm nhẹ nhàng lật ra trang sách, một cỗ nhàn nhạt mùi mực sông vào mũi. Chỉ thấy trong sách lít nha lít nhít ghi lại Thiên Huyền Đại Lục phía trên đủ loại chế phù phương pháp, mỗi một loại đều kỹ càng miêu tả tài liệu cần thiết, vẽ trình tự cùng đối ứng phù chú công hiệu. Những thứ này chế phù phương pháp giống như đầy sao giống như sáng chói chói mắt, để người hoa mắt nhưng lại không nhịn được muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu huyền bí trong đó. Cái này chế phù bách khoa toàn thư thế nhưng là hiếm có bảo bối a. Diệp Phàm cảm khái nói ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chỉ phải nghiêm túc nghiên cứu cũng tăng thêm thực hành, liền có thể giúp người cấp tốc nắm giữ chế phù chi đạo, theo mà không ngừng tăng lên chính mình chế phù tu vi. Hắn nhìn về phía Trương Tam Phong nói, "Trương Phong chủ, cái này sách cổ liền giao cho ngươi." Trương Tam Phong cung kính hành lễ, "Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." "Tốt, các ngươi đi xử lý sự tình đi." Diệp Phàm phất phất tay nói. Tùy theo Diệp Phàm lấy ra một cái chữ vật giới, bên trong có cực phẩm linh thạch 1000 vạn viên, đây là một đống tản ra linh khí nồng nặc tinh thạch. "Đây là cực phẩm linh thạch." Diệp Phàm giải thích nói. Hắn nhìn về phía Tiểu Long nữ, "Tiểu Long nữ, cái này linh thạch liền giao cho ngươi. Lần này bí cảnh lịch luyện đã kết thúc, bản tông chủ xuất ra 30 vạn cực phẩm linh thạch làm khen thưởng." Cả cái tông môn người đều có phần, nhưng tham gia người sẽ nhận được nhiều một chút. Diệp Phàm thanh âm truyền khắp cả cái tông môn. "Tiểu Long nữ, ngươi đến phần một chút." "Tạ tông chủ." Tông môn trưởng lão cùng đệ tử đáp lễ nói. Tiểu Long nữ cung kính hành lễ, "Đúng, tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Sau đó không lâu, Lý Dương bọn hắn trở về tông môn, "Chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ." "Ừm, bản tông chủ đã, các ngươi hoàn thành đến không tệ, đây là 15 vạn cực phẩm linh thạch, các ngươi một người 5 vạn viên." Diệp Phàm xuất ra cực phẩm linh thạch nói. "Đúng, đa tạ tông chủ." Lý Dương bọn hắn kích động đáp lễ nói. Đi xuống sau Lý Dương liền nói, xem ra tông chủ đã biết, tông chủ thực lực đã mạnh đến đáng sợ. Đúng vậy à, bất quá chúng ta vẫn là không muốn thảo luận tông chủ, vạn nhất tông chủ không thích có người ở sau lưng thảo luận chính mình đây. Hai người khác nhẹ gật đầu. Phù Lục Thánh Địa. Một vị nội môn trưởng lão trong phủ đệ, một tên đi ra ngoài lịch luyện trở về đệ tử đến nơi này. "Sư tôn, trước mấy ngày ta tại Đông Hoang Tây Nam Nguyên Châu nhìn thấy Phù Thiên Cơ, hắn còn sống." Lý Phong cung kính nói. "Ta hảo đồ nhi, ngươi thật không có nhìn lầm, nhớ năm đó ta thế nhưng là tự mình xác nhận hắn có hay không là triệt để chết rồi, làm sao có thể còn sống?" Phù Huyền Phong cao mày nói. "Đúng, ta hết sức chắc chắn." Lý Phong kiên định nói. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ, không muốn nói với người khác. Phù Huyền Phong phân phó Lý Phong.
Vâng.
Lý Phong cung kính lui xuống. Sau khi Phù Lục Thánh Địa bên trong, một tòa bí ẩn mật thất bên trong, nội môn trưởng lão Phù Huyền Phong cùng hắn tâm phúc ngoại môn trưởng lão Trương Nguyên, Vương Hải ngay tại mưu đồ bí mật.
Lý trưởng lão, Phù Thiên Cơ cái kia lão đông tây lại còn sống.
Trương Nguyên sắc mặt âm trầm nói ra.
Vương Hải cũng cau mày nói, năm đó chúng ta rõ ràng đã đem hắn đánh cho hồn phi phách tán, làm sao có thể phục sinh?
Lý Huyền Phong trong mắt lóe lên một tia âm oan, mặc kệ hắn là thật là giả, chúng ta cũng không thể phớt lờ.
Phù Thiên Cơ năm đó đạt được món kia cơ duyên, nếu là hắn thật phục sinh, tất nhiên sẽ trở về báo thù.
Trương Nguyên gật đầu, không tệ, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.
Vương Hải đề nghị, không bằng chúng ta phái người đi điều tra một chút, nhìn xem Phù Thiên Cơ là có hay không phục sinh.
Lý Huyền Phong trầm tư một lát, gật đầu nói, tốt, Trương Nguyên ngươi đi một chuyến đi, thuận liền dẫn một vị tin được tạp dịch trưởng lão lấy chấp hành nhiệm vụ làm lý do, ra ngoài điều tra Phù Thiên Cơ hạ lạc.
Đúng, ta nhất định sẽ điều tra tốt.
Trương Nguyên lời thề son sắt mà nói.
Tốt, giao cho ngươi, ta yên tâm.
Chờ ngươi trở về ta cho ngươi một điểm cơ duyên.
Lý Huyền Phong vỗ vỗ Trương Nguyên bả vai nói.
Trương Nguyên lĩnh mệnh về sau, lập tức gọi lên tạp dịch trưởng lão Vương Cương cùng một chỗ, lấy chấp hành nhiệm vụ làm lý do, rời đi Phù Lục Thánh Địa.
Trương trưởng lão, chúng ta cái kia từ nơi nào tra được?
Vương Cương hỏi.
Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, Phù Thiên Cơ gần nhất là tại Nguyên Châu xuất hiện, chúng ta thì theo Nguyên Châu bắt đầu tra.
Hai người lấy phi chu, hướng về Nguyên Châu bay đi.
Đi qua Trương Nguyên điều tra của bọn hắn.
Cuối cùng, bọn hắn tại Nguyên Châu thăm dò được lúc đó tham gia bí cảnh đỉnh cấp thế lực, bọn hắn lấy thánh địa phản đồ trốn đến nơi đây làm lý do yêu cầu điều tra.
Bởi vì bọn họ là thánh địa người, những cái kia tông môn tông chủ cũng không có thực lực ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đục cho bọn hắn điều tra.
Trương Nguyên tại những cái kia tông môn bên trong đều không có phát hiện Phù Thiên Cơ tung tích, sau cùng chỉ còn lại có Chí Tôn Tông không có điều tra.
Làm bọn hắn không có nghĩ tới là Chí Tôn Tông không tại Nguyên Châu, mà là tại Thanh Châu.
Bọn họ có phải hay không ngốc a, chạy xa như vậy đi tới nơi này thăm dò bí cảnh.
Trương Nguyên tức giận mắng.
Đúng vậy a, hại chúng ta còn phải chạy đến Thanh Châu đi điều tra.
Vương Cương cũng là tức giận mắng.
Sau khi bọn hắn hùng hùng hổ hổ ngồi linh chu hướng Thanh Châu bay đi.
Chương 25, Phù Lục Thánh Địa người tới, chương 25, Phù Lục Thánh Địa người tới.
Chí Tôn Tông bên trong, Phù Thiên Cơ đang dạy bảo đệ tử chế phủ, đột nhiên nhướng mày.
Có người đến.
Hắn thấp giọng nói ra.
Sau đó, hắn đi tìm Diệp Phàm.
Diệp Phàm gặp Phù Thiên Cơ tìm đến mình.
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, "Phù trưởng lão, thế nhưng là phát hiện cái gì?"
Phù Thiên Cơ gật đầu, "Tông chủ, ta cảm ứng được có hai cỗ khí tức quen thuộc đang đến gần, tựa hồ là Phù Lục Thánh Địa người."
Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn mang,
"Ồ,
bọn hắn rốt cục đã tìm tới cửa."
Trương Nguyên cùng Vương Cương đi vào Thanh Châu, bắt đầu trong bóng tối điều tra Chí Tôn Tông ở nơi nào.
Nghe nói Chí Tôn Tông gần nhất danh tiếng chính thịnh, chúng ta tới đó thử xem.
Trương Nguyên đạo.
Vương Cương gật đầu, đúng, Phù Thiên Cơ như là phục sinh, tất nhiên sẽ tìm một cái cường đại tông môn che chở.
Hai người tới Chí Tôn Thành, trong bóng tối tìm hiểu tin tức.
Chỉ chốc lát sau Chí Tôn Thành bên trong một vị tông chủ truyền âm cho Chí Tôn Tông một vị chấp sự nói, có người tại Chí Tôn Thành điều tra phụ trưởng lão.
Ừm, ngươi làm không tệ, đây là một vạn hạ phẩm linh thạch, khen thưởng cho ngươi.
Thiên Tiêu chấp sự xuất ra linh thạch nói.
Tên kia chấp sự lập tức đi tìm Phù Thiên Cơ nói cho hắn biết, kết quả biết hắn tại Chí Tôn Điện, thì lập tức đi Chí Tôn Điện.
Gặp qua tông chủ, phụ trưởng lão, vừa mới có người báo cáo, có người tại Chí Tôn Thành điều tra phụ trưởng lão.
Tên kia chấp sự báo cáo.
Tốt, ngươi đi xuống trước đi.
Diệp Phàm phất phất tay nói.
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, đã bọn hắn tới, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về.
Hắn đối với Phù Thiên Cơ phân phó nói,
bọn hắn là đang điều tra ngươi, vậy liền để ngươi đi đem bọn hắn bắt tới nơi này.
Tuân mệnh.
Phù Thiên Cơ cung kính đáp.
Phù Thiên Cơ rất mau tìm đến Trương Nguyên cùng Vương Cương.
Hai vị, thật lâu không thấy, còn nhớ ta không?
Phù Thiên Cơ lạnh lùng nói.
Trương Nguyên cùng Vương Cương kinh hãi, ngươi quả nhiên còn sống, không nghĩ tới ngươi thật đúng là phục sinh, nguyên bản ta còn không tin đây.
Phù Thiên Cơ thản nhiên nói,
thử, các ngươi còn không chết đâu, ta làm sao có thể sẽ từ đây?
Nói xong Phù Thiên Cơ liền đem bọn hắn đều bắt lại.
Trương Nguyên cùng Vương Cương muốn phản kháng, nhưng ở Phù Thiên Cơ thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi trước mặt, hết thảy đều là phí công.
Chí Tôn Điện bên trong, Trương Nguyên cùng Vương Cương tu vi đều bị phong cấm, Phù Thiên Cơ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn,
nói đi, đem các ngươi biết đến nói hết ra đi.
Phù Thiên Cơ hỏi.
Trương Nguyên cắn răng nói, Phù Thiên Cơ, ngươi chớ đắc ý,
Lý trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi.
Vương Cương cũng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi phục sinh liền có thể báo thù?
Nằm mơ.
Phù Thiên Cơ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, muốn chết.
Hắn vung tay lên, nhất thời vô số phù lục bay ra, giáng tại Trương Nguyên cùng Vương Cương trên thân.
A.
Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương Nguyên cùng Vương Cương thống khổ không chịu nổi.
Ta nói.
Trương Nguyên rốt cục nhịn không được.
Vương Cương cũng liền vội vàng gật đầu, chúng ta đều nói.
Trương Nguyên cùng Vương Cương đem đến thánh địa thảo luận sự tình một năm một mười nói ra.
Phù Huyền Phong trưởng lão biết được ngươi phục sinh về sau, phái chúng ta tới điều tra tung tích của ngươi. Hắn dự định tiên hạ thủ vi cường, trừ rơi ngươi.
Phù Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, Phù Huyền Phong, ta liền biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện.
Diệp Phàm nghe xong Trương Nguyên cùng Vương Cương lời khai về sau, liền để người dẫn đi, đem bọn hắn đều tiêu diệt.
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, đã bọn hắn muốn chơi, vậy chúng ta thì bồi bọn hắn chơi đùa.
Hắn gọi tới Lý Dương cùng Vương Vĩ, Mạc Vũ, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, các ngươi mang theo Phù trưởng lão cùng Mạc Vũ đi Phù Lục Thánh Địa giải quyết sự kiện này.
Tuân mệnh.
Lý Dương cùng Vương Vĩ cung kính đáp.
Lý Dương, Vương Vĩ, Phù Thiên Cơ cùng Mặc Vũ lấy cực phẩm Thánh Giai Linh Chu, hướng về Phù Lục Thánh Địa bay đi.
Phù trưởng lão, lần này chúng ta nhất định muốn vì ngươi lấy lại công đạo.
Lý Dương nói ra.
Phù Thiên Cơ gật đầu, đa tạ Lý trưởng lão.
Mặc Vũ cũng nắm chặt nắm đấm,
"Sư tôn, ta nhất định sẽ giúp ngài báo thù." Phù Lục Thánh Địa. Ngay tại Chí Tôn Tông người đem Trương Nguyên chém giết về sau, tại phía xa thánh địa bên trong đại biểu cho Trương Nguyên sinh mệnh chi hỏa hồn đang đột nhiên không có dấu hiệu nào dập tắt. Ngay tại mật thất bên trong bế quan tu luyện Phù Huyền Phong đống nhiên mở hai mắt ra, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Làm hắn vội vàng đuổi tới để đặt hồn đăng chỗ, nhìn đến cái kia đã ảm đạm vô quang, triệt để dập tắt hồn đăng lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm trầm. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Trương Nguyên vậy mà chết. Thế mà, chỉ một lát sau ở giữa, Phù Huyền Phong liền từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Căn cứ Trương Nguyên đang điều tra Chí Tôn Tông trước đó truyền về tin tức, hắn cơ hồ lập tức liền đoán được hung thủ thân phận, nhất định là cái kia Chí Tôn Tông gây nên. Mà lại, đã bọn hắn can đảm dám đối với Trương Nguyên hạ thủ, như vậy dùng không bao lâu, đám gia hỏa này chỉ sợ cũng muốn giết tới cửa. Nghĩ đến đây, Phù Huyền Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quan mang. Nhưng hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, dù sao nơi này chính là Phù Lục Thánh Địa, chính là toàn bộ Đông Hoang địa vực cường đại nhất thánh địa một trong, hắn nội tình chi thâm hậu tuyệt không phải bình thường thế lực chỗ có thể sánh được. Chỉ thấy Phù Huyền Phong cấp tốc triệu tập hắn nhất mạnh người, trong đó có hai tên nội môn trưởng lão, còn có mấy tên ngoại môn trưởng lão cùng mấy trăm tên đệ tử. Mọi người tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không dám chậm trễ chút nào, ào ào hỏa tốc chạy tới thánh địa chỗ cửa lớn tập kết chờ lệnh. Lúc này thánh địa cửa bầu không khí dị thường khẩn trương nghiêm trọng, Phù Huyền Phong cùng một đám trưởng lão nhóm yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó chờ đợi lấy Chí Tôn Tông người đến. Nửa ngày sau, Lý Dương, Vương Vĩ, Phù Thiên Cơ cùng Mặc Vũ lấy Linh Chu đi vào Phù Lục Thánh Địa, xa xa liền trông thấy Phù Huyền Phong bọn người đứng tại thánh địa đại môn phía trước, hiển nhiên sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Phù Huyền Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phù Thiên Cơ, "Phù Thiên Cơ, không nghĩ tới ngươi còn thật dám trở về. Năm đó để ngươi may mắn chạy trốn một luồng tàn hồn, hôm nay nhưng là không còn vẫn tốt như vậy." Phù Thiên Cơ trong mắt hàn quang lấp lóe, ngữ khí băng lãnh, "Phù Huyền Phong, năm đó ngươi vì đoạt ta cơ duyên, liên hợp người khác đánh lén tại ta, hôm nay ta liền tới lấy món nợ máu này." Mặc Vũ đứng tại Phù Thiên Cơ bên cạnh, nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm Phù Huyền Phong, "Các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Phù Huyền Phong cười ha ha, "Chỉ bằng mấy người các ngươi?" "Phù Thiên Cơ, ngươi cho rằng mang theo cái Chí Tôn Tông tiểu bối, liền có thể tại ta Phù Lục Thánh Địa dương ai?" "Hả? Tiểu gia hỏa kia là ngươi đồ đệ, thiên phú không tồi, không nghĩ tới tiểu tuổi tác cũng đã là phân thần cảnh hậu kỳ bất quá, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Lý Dương lạnh hừ một tiếng, tiến lên trước một bước, "Phù Huyền Phong, ngươi Phù Lục Thánh Địa tại ta Chí Tôn Tông trước mặt, bất quá là một đám mỗ hợp. Hôm nay ngươi Phù Huyền Phong không tự vận, đừng trách chúng ta san bằng ngươi thánh địa." Phù Huyền Phong sầm mặt lại, phất tay quát nói, "Cuồng vọng, giết cho ta." Phù Huyền Phong nhất mạnh người hào hào xuất thủ, phù lục bay múa đầy trời, hóa thành vô số công kích hướng về Lý Dương bọn người đánh tới. "Điều trùng tiểu kỹ." Vương Vĩ cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm vung lên, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt đem phù lục chém vỡ. Phù Thiên Cơ càng là trực tiếp tế ra bản mệnh phù lục, một vệt kim quang lướt qua, phù lục thánh địa đệ tử hào hào kêu thảm ngã xuống đất. Mặc Vũ cũng không cam chịu yếu thế, tiên phẩm tư chất lực lượng bạo phát, một quyền đánh ra, trực tiếp đem một tên phân thần cảnh Lý Phong đánh cho đều không thừa. Phù Huyền Phong thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn trốn, lại bị Phù Thiên Cơ ngăn lại. "Phù Huyền Phong, ngươi trốn không thoát." Phù Thiên Cơ lạnh lùng nói. Phù Huyền Phong sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, "Phù Thiên Cơ, năm đó sự tình là ta sai rồi, ngươi thả qua ta, ta nguyện ý giao ra món kia cơ duyên." Phù Thiên Cơ cười lạnh, "Hiện tại cầu xin tha thứ." Hắn vung tay lên, một đạo màu vàng kim phù lục bay ra, trực tiếp đem Phù Huyền Phong trấn áp. Đúng lúc này, một đạo thương lão thanh âm vang lên, dừng tay. Chỉ thấy một tên tóc trắng lão giả đạp không mà đến, chính là Phù Lục Thánh Địa Thánh Chủ, Phù Thiên Cung. Chương 26, Phù Lục Thánh Địa chịu thua. Chương 26, Phù Lục Thánh Địa chịu thua. Phù Thiên Cung hôm nay ra ngoài, vừa trở về đã nhìn thấy Phù Huyền Phong bị Phù Thiên Cơ đè lên đánh. Hắn phản ứng đầu tiên là Phù Thiên Cơ không là chết à, làm sao còn sống? Bất quá trông thấy Phù Huyền Phong sắp bị Phù Thiên Cơ đánh chết, ngay lập tức xuất thủ ngăn cản. "Phù Thiên Cơ, nể tình ta, buông tha Phù Huyền Phong một lần đi." Phù Thiên Cung trầm giọng nói. Phù Thiên Cơ lạnh lùng nhìn lấy hắn, "Thánh chủ, năm đó sự tình, ngươi có thể từng vì ta chủ trì công đạo." Phù Thiên Cung thở dài một tiếng, "Năm đó sự tình, là ta sơ sót. Nhưng Phù Huyền Phong dù sao cũng là ta Phù Lục Thánh Địa trưởng lão, ngươi như giết hắn, chính là cùng ta Phù Lục Thánh Địa là địch." Lý Dương cười lạnh một tiếng, "Phù Thiên Cung, ngươi Phù Lục Thánh Địa cũng xứng cùng ta Chí Tôn Tông là địch." Vương Vĩ cũng tiến lên trước một bước, "Phù Thiên Cung, ngươi như thất thời, thì ngoan ngoãn lui ra, nếu không liền ngươi cùng một chỗ thu thập." Phù Thiên Cơ nhìn về phía Phù Thiên Cung, ngữ khí băng lãnh, "Thánh chủ, hôm nay ai cũng cứu không được Phù Huyền Phong." Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, chỉ thấy hắn trong tay nắm chặt tấm đùa kia đột nhiên bạo phát ra lóa mắt chói mắt quang mang. Nương theo lấy cái này chói mắt quang mang, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng theo phù lục bên trong phun ra ngoài, trực tiếp hướng về Phù Huyền Phong bao phủ mà đi. Phù Huyền Phong thấy thế, sắc mặt đổi biến, muốn thoát ra tránh né, nhưng thực lực chênh lệch rất xa, căn bản là không kịp phản ứng. Cái kia cỗ lực lượng cường đại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hung hăng đụng vào trên người hắn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Phù Huyền Phong cả người bị cái này cỗ khủng bố lực lượng cuốn vào trong đó, thân thể trong nháy mắt liền bị xé rách đến phân mảnh. Trong nháy mắt, hắn liền triệt để biến thành một đống bột mịn, tiêu tán ở hư không bên trong, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Phù Thiên Cung sắc mặt đại biến, lại không dám xuất thủ. Bởi vì hắn vừa tới thời điểm, thì nhìn không ra Lý Dương bọn hắn thực lực, nhưng hắn rõ ràng, chính mình căn bản không phải Lý Dương đám người đối thủ. Phù Thiên Cung thở dài một tiếng, "Thôi, thôi. Phù Thiên Cơ, ngươi có thể về thánh địa, ta có thể đem thánh chủ vị trí chuyển cho ngươi." Phù Thiên Cơ lạnh lùng nói, "Ta hiện tại tại Chí Tôn Tông sống rất tốt." Phù Thiên Cung nhẹ gật đầu nói, "Cũng thế, thực lực ngươi bây giờ mạnh như vậy,
theo cái này hai vị tiền bối đến xem Chí Tôn Tông thực lực rất mạnh, cái kia cứ tính như vậy. Phù Thiên Cơ vừa muốn nói gì, liền bị Lý Dương đánh gãy.
Hả, các ngươi trước kia khi dễ ta Chí Tôn Tông trưởng lão, không thể như thế coi như xong, các ngươi thánh địa cần phải thần phục với ta Chí Tôn Tông, mỗi tháng đều muốn nộp lên nhất định tài nguyên tu luyện, cũng giúp ta Chí Tôn Tông thu phục càng nhiều tông môn, hiểu chưa? Lý Dương lạnh nhạt nói.
Thần phục có thể, nhưng mỗi tháng đều muốn nộp lên bao nhiêu tài nguyên?
Phù Huyền Phong thở dài một hơi. Tuy nhiên Chí Tôn Tông thực lực rất mạnh, nhưng người nào sẽ buông tha cho tôn nghiêm, đi thần phục với một cái tông môn phía dưới đâu? Chúng chi là phụ lục thánh địa là Đông Hoàng tối cường thánh địa một trong đây.
Ta là đang thông chi ngươi, không phải tại thương lượng với ngươi. Trong 3 ngày đến Chí Tôn Tông báo danh, nếu như không đến, vậy ngươi phụ lục thánh địa thì không nên lại tồn tại.
Lý Dương cường ngạnh nói.
Nói xong, Lý Dương liền mang theo Vương Vĩ bọn hắn rời đi.
Lý Dương bọn người sau khi đi, phụ lục thánh địa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch.
Phù Thiên Cung sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn biết rõ Lý Dương lời nói không loa, Chí Tôn Tông thực lực xa tại bọn hắn phía trên.
Thánh chủ, chúng ta thật muốn thần phục với Chí Tôn Tông sao?
Một vị trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng mà hỏi thăm.
Đúng vậy a, thật muốn thần phục với Chí Tôn Tông sao?
Thánh chủ nếu như muốn cùng Chí Tôn Tông liều mạng, ta sẽ cùng theo thánh chủ cùng một chỗ phản kháng.
Một tên trưởng lão khác kiên định nói.
Đúng vậy a, chúng ta nghe thánh chủ ngươi, ngươi thần phục chúng ta cũng theo thánh chủ thần phục, ngươi nói phản kháng chúng ta liền theo phản kháng.
Những trưởng lão khác cũng nói theo.
Phù Thiên Cung trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, như không thần phục, thánh địa sợ có tai họa ngập đầu.
Tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhóm mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng minh bạch đây là hành động bất đắc dĩ.
Chí Tôn Tông bên trong,
Lý Dương vừa về tới tông môn thì cùng Diệp Phàm báo cáo việc này.
"Ừm, ngươi làm tốt lắm, cái này là một thanh chuẩn đế binh, thì khen thưởng cho ngươi."
Diệp Phàm xuất ra một thanh chuẩn đế binh nói ra.
"Đúng, đà tạ tông chủ."
Lý Dương thu hồi chuẩn đế binh hành lễ nói.
Tiếp xuống trong 3 ngày, phụ lục thánh địa trên dưới đều tại vì tiến về Chí Tôn Tông làm chuẩn bị, dọn dẹp các loại tài nguyên tu luyện.
3 ngày kỳ hạn vừa đến, Phù Thiên Cung mang theo một đám trưởng lão cùng đệ tử, ngồi hạ phẩm thánh khí linh chu trùng trùng điệp điệp hướng lấy Chí Tôn Tông xuất phát.
Làm phụ lục thánh địa người ngồi linh chu tiến về Chí Tôn Tông lúc, mọi người thấy phụ lục thánh địa mọi người cái kia hơi có vẻ hữu quản thân sắc, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Tại Đông Hoang, phụ lục thánh địa một mực là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ lại muốn hướng Chí Tôn Tông thần phục, đây quả thực là trước nay chưa có đại sự.
Một số tiểu thế lực trưởng môn không khỏi âm thầm may mắn chính mình trước đó không có có đắc tội Chí Tôn Tông, mà những cái kia cùng phụ lục thánh địa có quá ma sát thế lực thì bắt đầu lo lắng Chí Tôn Tông lại bởi vậy giận lây sang bọn hắn.
Người qua đường bên trong là nghị luận ầm ĩ.
Có người dám khai nói, Chí Tôn Tông thực lực như thế cường sao?
Liên phụ lục thánh địa đều muốn thần phục với Chí Tôn Tông.
Có người thì làm phụ lục thánh địa cảm thấy tiếc hận nói, đáng tiếc, phụ lục thánh địa thần phục với Chí Tôn Tông không biết về sau sẽ như thế nào.
Khi bọn hắn bước vào Chí Tôn Tông địa giới lúc, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết chờ đợi bọn hắn đem sẽ là như thế nào tương lai.
Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, từ giờ khắc này, phụ lục thánh địa vận mệnh liền cùng Chí Tôn Tông chăm chú buộc chặt ở cùng nhau.
Phù Thiên Cung mang theo mọi người bước vào Chí Tôn Tông, Lý Dương sớm đã chờ đã lâu.
Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý.
Phù Thiên Cung, ngươi ngược lại là đúng giờ.
Lý Dương lạnh lùng nói ra.
Phù Thiên Cung cố nén trong lòng không cam lòng, quỳ một chân trên đất, nói ra, phụ lục thánh địa nguyện thần phục với Chí Tôn Tông, nhìn tông chủ thu lưu.
Lý Dương hài lòng gật gật đầu, một trận thế lực mới bố cục như vậy hình thành.
Sau đó liền mang theo Phù Thiên Cung tiến nhập Chí Tôn Tông, đi tới Chí Tôn điện bên trong, gặp Diệp Phàm.
Một đường lên, Phù Thiên Cung bị Chí Tôn Tông bên trong tu luyện hoàn cảnh cho chấn kinh đến nói không ra lời.
Chí Tôn điện phía trên, Diệp Phàm ngồi tại Chí Tôn cái ghế, trông thấy phía dưới Phù Thiên Cung.
Phù Thiên Cung khẩn trương đến mồ hôi lạnh đều toát ra, vội vàng hướng lấy Diệp Phàm cung kính quỳ xuống.
Phù Lục Thánh Địa Phù Thiên Cung mang theo Thánh Địa đệ tử đến đây thần phục.
Diệp Phàm đứng ở trước sân môn, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, các ngươi có biết tội?
Phù Thiên Cung cung kính hành lễ, Diệp Tông chủ, chúng ta biết tội.
Kể từ hôm nay, Phù Lục Thánh Địa nguyện thần phục với Chí Tôn Tông, nghe lệnh tại Chí Tôn Tông.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, đã như vậy, ta liền tha các ngươi một mạng.
Kể từ hôm nay, Phù Lục Thánh Địa chính là ta Chí Tôn Tông phụ thuộc tông môn, thủ ta Chí Tôn Tông che chở.
Ngươi muốn đem ngươi Phù Lục Thánh Địa chung quanh tông môn đều muốn thần phục với ta Chí Tôn Tông.
Đa tạ Diệp Tông chủ.
Phù Thiên Cung bọn người cung kính hành lễ.
Diệp Phàm nhìn về phía Phù Thiên Cung, "Phù Thiên Cung, kể từ hôm nay, Phù Lục Thánh Địa mỗi tháng cần nộp lên nhất định tài nguyên tu luyện, cụ thể số lượng từ Lý Dương trưởng lão phụ trách."
Phù Thiên Cung liền vội vàng gật đầu, "Diệp Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định làm theo."
"Còn có, Phù Thiên Cơ ngươi đi Phù Lục Thánh Địa chọn lựa mấy cái tin được thiên phú không tồi, cao cấp phù lục sư, để bọn hắn gia nhập ta Chí Tôn Tông phủ phong làm đệ tử."
Diệp Phàm nói bổ sung.
"Đúng," Phù Thiên Cơ cung kính nói.
Chương 27: Tiến về Đông Hoang Thành tham gia trận đấu. Chương 27: Tiến về Đông Hoang Thành tham gia trận đấu.
Phù Thiên Cung do dự một chút, mở miệng nói, "Diệp Tông chủ, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo."
Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nói,
"Phù Thiên Cung cung kính nói, một tháng sau, một cái bí cảnh đem tại Phù Lục Thánh Địa cùng Thiên Huyền Thánh Địa biên giới mở ra, cái này bí cảnh được xưng là Đông Hoang bí cảnh, là phát hiện bí cảnh bên trong tối cường bí cảnh, là một cái đại đế cảnh bí cảnh. Toàn bộ Đông Hoang có nửa bước thánh nhân cảnh cường giả tông môn đều sẽ tham gia, Trung Châu cũng có chút tông môn sẽ đến."
Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Đế cảnh Đông Hoang?"
Phù Thiên Cung gật đầu, "Đúng thế. Cái này bí cảnh mỗi ngàn năm mở ra một lần, bên trong có không ít bảo vật, còn có đại đế truyền thừa, mà lại chỉ có thể là thánh nhân cảnh phía dưới người mới có thể đi vào, quy tắc này là theo trước kia truyền thừa."
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, "Đã như vậy, chúng ta Chí Tôn Tông tự nhiên không thể bỏ qua.
Có điều, Diệp Tông chủ, cái này danh ngạch là có hạn, mỗi lần chỉ có thể có 5000 người có thể vào,
cái này danh ngạch là tại một tuần lễ sau tại Đông Hoang Thành cử hành trận đấu đến quyết định có thể cầm tới bao nhiêu danh ngạch, mỗi cái tông môn đều chỉ có thể phái ra 10 tên đệ tử tham gia trận đấu. Mặc kệ là tán tu vẫn là tông môn đều có thể tham gia, bất quá có tông môn có thể đạt được càng nhiều danh ngạch, Đông Hoang Thành là từ Tam Đại Thánh Địa cộng đồng kiến tạo, cộng đồng chữa trị toàn bộ Đông Hoang. Phù Thiên Khung nói bổ sung. "Tốt, ngươi có thể đi về." Diệp Phàm phất phất tay nói. Sau đó, Diệp Phàm triệu tập sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, tuyên bố Đông Hoang bí cảnh mở ra tin tức. "Chư vị, một tháng sau, một cái đế cảnh Đông Hoang bí cảnh sắp mở ra. Bản tông chủ quyết định, từ ta tự mình dẫn đội, tiến về bí cảnh." Mọi người kích động không thôi, ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Lý Thanh Dương, Triệu Vô Cực, Liễu Như Yên, Phù Thiên Cơ, các ngươi bốn người theo ta tiến về. Diệp Phàm phân phó nói. "Tuân mệnh." Bốn người cung kính đáp. Lâm Viêm, Tiêu Trần, Ngô Thiên, Mạc Vũ, Sở Uyên, Tiểu Long Nữ, các ngươi cũng cùng đi. Diệp Phàm nhìn về phía mình đệ tử. "Đúng, sư tôn." Sáu người kích động đáp. Lâm Viêm tu vi hiện tại đã là độ kiếp đại viên mãn, yếu nhất Sở Uyên phân thần cảnh đại viên mãn, cái khác đều tại độ kiếp cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ ở giữa. Tuổi trẻ thế hệ tu vi không có người nào có thể cùng bọn hắn ngang bằng, cái này vẫn là bọn hắn đang áp chế chính mình tu vi tình huống dưới, có thể thấy được chí tôn tông tài nguyên có bao nhiêu phong phú, số lượng có bao nhiêu. Còn có phân thần cảnh trở lên đều có thể tham gia. Diệp Phàm đối với chúng đệ tử nói. "A, quá tốt rồi, ta vừa tốt phân thần cảnh sơ kỳ, vừa tốt có thể tham gia. Ấy, ta vừa để thăng đến hóa thân cảnh hậu kỳ, xem ra ta là không có cơ hội tham gia. Ha ha ha, ta mặc dù là độ kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng không phải phía ngoài tu sĩ có thể so, liền xem như độ kiếp cảnh hậu kỳ ta cũng không sợ. Có bản lĩnh, ngươi thì hòa Lâm Viêm sư huynh so à? Không, không nói Lâm Viêm sư huynh, liền xem như đằng sau gia nhập Sở Huyền sư huynh ngươi đều đánh không lại. Đúng à, vài ngày trước, độ kiếp cảnh trung kỳ nội môn đại sư huynh Lâm Đạo, đi khiêu chiến Sở Huyền sư huynh kết quả bị chỉ là phân thần cảnh đại viên mãn Sở Huyền một tay cho đánh bại, một chiêu đều chịu không được. Ừm ân. Nửa ngày sau, Lý Thanh Dương cho Diệp Phàm báo cáo nói, lần này bí cảnh lịch luyện tông môn sở hữu thích hợp tham gia, độ kiếp cảnh đệ tử có 5 người, phân thần cảnh đệ tử có 132 người. Ừm, 7 ngày sau, mang theo 5 tên độ kiếp cảnh đệ tử đi Đông Hoang Thành. Diệp Phàm phất phất tay nói, mặt khác 5 cái danh ngạch khẳng định là đồ đệ của mình. Đúng nói xong Lý Thanh Dương rất tức thời lui xuống. Đông Hoang Tây Nam Bộ, Huyền Dạ Tông đại điện bên trong, 6 vị tông chủ ngồi vây quanh tại một phương hắc rượu thạch bàn tròn trước. Ngoài điện trời u ám, lôi quang ngẫu nhiên đâm rách chân trời, phản chiếu trong điện mọi người sắc mặt lúc sáng lúc tối. Huyền Dạ Tông chủ hắc bảo phía trên thêu lên tinh thần đường vân, đầu ngón tay gõ mặt bàn, phù lục thánh địa đều cúi đầu. Chúng ta như lại không biểu lộ thái độ, chỉ sợ chí tôn tông mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Huyền Hỏa Tông chủ một trưởng vô lên bàn, đỏ thâm trưởng bảo ống tay áo nhảy lên hỏa tinh, thần phục. Ta Huyền Hỏa Tông lập phái 3.000 năm, chưa từng hướng người không lưng. Hán Diệp phàm mạnh hơn, chẳng lẽ có thể bằng nhất tông chi lực áp đảo toàn bộ Đông Hoang? Áp không phục. Huyền Băng Tông chủ cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay ngưng kết ra một đóa băng liên. 3 ngày trước phù lục thánh địa hộ sơn đại trận bị chí tôn tông một kiếm chém nát, lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh các ngươi không thấy. Huyền chú tông chủ đống nhiên móc ra một cái ngọc giản, linh lực chú nhập sau hiện ra một bức tranh, phù thiên cơ tay cầm kim phù quét ngang phù lục thánh địa trưởng lão, mặc vũ một quyền đem nửa bức thánh nhân cảnh trưởng lão vênh thành cho. Đây là thám tử truyền về hình ảnh. Hắn thanh âm cảm thấy chát, chí tôn tông tùy tiện một cái nội môn đệ tử đều có thể vượt cấp chém giết thánh địa trưởng lão, liền xem như chúng ta lão tổ đều không phải là hắn đối thủ. Huyền thủy tông chủ khẽ vuốt bên hông bình ngọc, trong bầu truyền ra dao động âm thanh, thần phục chưa chắc là chuyện xấu. Phù lục thánh địa mỗi tháng nộp lên tài nguyên danh sách ta lấy được, bất quá là một số luyện khí dùng linh khoáng cùng luyện chế phù lục tài liệu, luyện đan dược tài. Còn có vừa thần phục thì muốn nộp lên 5 thành tài nguyên. Nhưng nghe nói bọn hắn theo chí tôn tông đổi được một bình cựu chuyển hóa thánh đan. Mọi người hô hấp trì trệ. Cựu chuyển hóa thánh đan có thể để thăng 3 thành độ kiếp sát xuất thành công, đặt ở Đông Hoang Hắc thị bên trong, một hạt liền đáng giá nửa đầu linh mạch, mà lại có tiền mà không mua được. Mà lại, càng sớm thần phục càng tốt, đằng sau khẳng định còn sẽ có cái khác tông môn sẽ thần phục với chí tôn tông, cho nên chúng ta vẫn là sớm làm thần phục tương đối tốt. Huyền Hỏa tông chủ nói bổ sung. Cuối cùng quyết định tại Đông Hoang Thành trận đấu sau thần phục. Huyền Băng tông mật thất bên trong, Huyền Băng tông chủ cùng Huyền Viêm tông chủ hắc rượu thạch bàn tròn phía trước ngồi đối diện. Bí cảnh đem mở. Huyền Băng tông chủ đột nhiên đứng dậy, băng liên tại dưới chân tràn ra, đế cấp bí cảnh bên trong như chí tôn tông áp đảo trùng châu thế lực, chúng ta lập tức hiến lên tông môn chí bảo bày tỏ lòng trung thành, nếu bọn hắn thất bại. Huyền Viêm tông chủ trong mắt hỏa quang nhảy lên, thì liên hợp trùng châu khách đến thăm, phản nuốt chí tôn tông. Không. Huyền Băng tông chủ lắc đầu, thừa dịp loạn mang đi sở hữu tài nguyên, rời tông nhập Nam Cương. 7 ngày sau, chí tôn tông quảng trường phía trên, Diệp Phàm mang theo trưởng lão cùng đồ đệ của mình, tông môn đệ tử lên một chiếc đế giai linh chu. Đây là chí tôn tông lần thứ nhất sử dụng đế giai linh chu. Chiếc này đế cảnh linh chu, tạo hình phong cách cổ xưa mà tràn đầy thần bí khí tức. Thuyền của nó thân từ một loại không biết tên màu tím kim loại chế tạo thành, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít, lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn. Những phù văn này phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà lưu chuyển lấp lóe, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức cường đại. Linh chu đầu thuyền, điêu khắc thành một cái dương nhanh múa vút viễn cổ thần thú bộ dáng, cái kia thần thú hai mắt trợn lên, phảng phất tại nhìn chăm chú vô tận hư không, tản ra một loại uy nghiêm mà lại khủng bố khí tức. Đuôi thuyền thì là một đầu to lớn linh xà cái đuôi hình dáng, theo linh chu phi hành, linh xà cái đuôi nhẹ nhàng đông đưa, mang theo từng đạo chói lọi màu tím quang mang. Đế cảnh linh chu bong thuyền phía trên, đứng đấy một đám thân mang hoa lệ tu sĩ, lấy Diệp Phàm cầm đầu, đứng ở đầu thuyền nhìn qua phía trước. Một hồi sau, ở chân trời đường trên, một tòa khổng lồ thành thị loáng thoáng nổi lên, đó chính là Đông Hoang Thành. Đông Hoang Thành thành tường cao vút trong mây, từ to lớn màu đen hòn đá đắp lên mà thành,
mỗi một khối hòn đá đều dường như ẩn chứa vô tận tuế nguyệt dấu vết. Cửa thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Có thân lấy vải thô áo gai phổ thông người dân, có con bọc hành lý, được xác thông thông thương khách, còn có cưỡi tuấn mã, uy phong lẫm lẫm thủ thành binh lính. Linh Chu dừng ở Đông Hoang thành trước, hướng thành nhìn qua, trong thành kiến trúc xen vào nhau tinh tế. Trên đường phố, đám người hối hả, các loại tiếng giao hàng, cười nói âm thanh, tiếng vó ngựa đan vào một chỗ. Lấy Diệp Phàm cầm đầu Chí Tôn Tông người theo Linh Chu phía trên xuống tới. Bọn hắn xuất hiện, lập tức đưa tới đám người chung quanh rối loạn tương mừng, mọi người hào hào quăng tới ánh mắt tò mò, bàn luận xôn xao. Bọn hắn đi tới Đông Hoang thành trung ương quảng trường phía trên. Quảng trường phía trên, chín tòa huyền ngọc lôi đài lơ lửng giữa không trung, 72 đạo long hình chạm nổi tại bên bờ lôi đài du động. Chương 28, Cường Thế Chí Tôn Tông, chương 28, Cường Thế Chí Tôn Tông. Quảng trường phía trên, chín tòa huyền ngọc lôi đài lơ lửng giữa không trung, 72 đạo long hình chạm nổi tại bên bờ lôi đài du động. Diệp Phàm mang theo Lâm Viêm, Tiêu Trần, Tiểu Long Nữ cùng năm tên độ kiếp cảnh đệ tử bước vào hội trường lúc, nguyên bản ồn ào ghế khán giả bỗng nhiên yên tĩnh, phía sau hắn 10 người đều là lấy Lưu Vân Tử kim bảo, bên hông treo lấy Chí Tôn Tông lệnh bài chính tản ra đạm đạm đạo vận. Chí Tôn Tông đây là đem vốn liếng mặc trên người rồi. Thiên Huyền Thánh Địa trưởng lão nhìn chằm chằm Tiểu Long Nữ sinh ra kẽ hở băng long châm, đó là dùng cực bắc băng phách điêu thành, có thể ngăn cản đại đế cảnh toàn lực nhất kích. Trước 10 khen thưởng cựu chuyển hóa thánh đan, bọn hắn sợ là coi thường. Đan dược thánh địa đại trưởng lão vuốt ve trong tay bình ngọc, trong bình trang lấy hắn đắc ý nhất thất văn linh đan, giờ phút này lại cảm thấy phòng tay. Sau đó, Thiên Huyền Thánh Địa một tên trưởng lão bay về phía lôi đài, nói ra, lần này luận võ, các vị muốn lấy di hòa vi quý, không thể xuống quá nặng tay. Tốt, ta thì giảng nhiều như vậy, phía dưới vậy thì bắt đầu trận đấu. Vòng đầu tỷ thí, Lâm Viêm nhảy lên số 3 lôi đài. Đối thủ là Huyền Dạ Tông Thánh Tử, trong tay U Minh Kính vừa nổi lên hắc vụ, Lâm Viêm quanh thân đột nhiên tuôn ra hỏa diễm, một quyền hướng về Huyền Dạ Tông Thánh Tử đánh tới. Khán đài bạo hét lên kinh ngạc, Chí Tôn Tông Lâm Viêm vậy mà một quyền liền đem U Minh Kính trực tiếp dung thành nước thép. Đây chỉ là Lâm Viêm phổ thông một quyền, Huyền Dạ Tông Thánh Tử liền bị đánh ra lôi đài. Đa tạ. Lâm Viêm ôm về lúc, chân xuống lôi đài đã dung thành đỏ thẫm nham tương. Số 7 lôi đài phía trên, Tiêu Trần càng là một kiếm chưa ra. Làm đối thủ tế ra bản mệnh pháp bảo lúc, bên hông hắn Chu Tiên kiếm đổ hơi hơi rung động, đầy trời kiếm khí trực tiếp đem đối phương bước xuống lôi đài. Quan chiến Thiên Huyền Thánh Tử đồng tử đột nhiên co lại, cái gì? Đối phương vẫn không có động thủ ta thì thua, giới này thi đấu còn sò cái gì? Đi qua 5 ngày trận đấu cuối cùng kết thúc. Trước 10 tên đều là Chí Tôn Tông người, Lâm Viêm đệ nhất tên, Tiêu Trần thứ 2 tên. Đông Hoang Thành trung ương quảng trường phía trên, Chí Tôn Tông 10 tên đệ tử đứng tại đài lĩnh thưởng phía trên, tử kim bảo dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Viêm trong tay vô địch ngọc giản còn chưa nóng, dưới đài liền truyền đến cười lạnh một tiếng. Chí Tôn Tông uy phong thật to. Chỉ thấy Thiết Kiếm Tông Tông chủ hai chân dùng lực đạp một cái, cả người như mũi tên rời cung đạp không mà lên, thẳng tắp phóng tới Chí Tôn Tông mọi người vị trí, giọng nói như chuông đồng giống như giận dữ hét, nhìn một cái này tỉ thí kết quả, lại để cho các ngươi Chí Tôn Tông 10 người ôm đồm trước 10, này làm sao nhìn đều lộ ra một cỗ tà dị sức lực, chớ không phải là các ngươi dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn. Tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng tỉ thí trên sân, các ngươi như thế hành động, thật là không đem môn phái khác để vào mắt. Hắn một bên nói, một bên hai tay nắm tay, trên thân khí tức sôi trào mãnh liệt, tựa như là thật phẫn nộ tới cực điểm. Hắn những lời này giống như một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại đám người chung quanh bên trong khơi dậy ngàn cơn sóng. Mọi người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, có lộ ra thần sắc hoài nghi, có thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Chí Tôn Tông. Thế mà, tiếng nói của hắn còn ở giữa không trung quanh quẩn, một đạo thân ảnh như quỷ mị giống như chợt lóe lên, trong chớp mắt Lý Thanh Dương liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Thanh Dương thân hình thẳng tắp, quanh thân tản ra một loại vô hình uy nghiêm, ánh mắt của hắn băng lãnh như sương, dường như có thể xuyên thấu người linh hồn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông đại đế cảnh uy áp như mãnh liệt như thủy triều theo Lý Thanh Dương trên thân mãnh liệt mà ra, đây chỉ là Lý Thanh Dương một tia khí tức. Thiết Kiếm Tông chủ chỉ cảm giác mình dường như bị một tòa vô hình đại sơn chết ngăn chặn, liền hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn. Hắn trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, trong lúc bối rối, hắn vội vàng muốn tế ra pháp bảo đến ngăn cản cỗ uy áp này. Có thể không đợi hắn đem pháp bảo theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, Lý Thanh Dương đã như thiểm điện xuề bàn tay ra, mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng chụp về phía đan điền của hắn. Bành! Một tiếng lột ngạt tiếng vang, Thiết Kiếm Tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt tràn vào đan điền của mình, vùng đan điền truyền đến đau đớn một hồi, dường như bị vạn cái cương châm đồng thời đâm trúng. Ngay sau đó, đan điền của hắn tựa như một cái bị đánh nát đồ sứ giống như, răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra, linh lực bên trong như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tiết ra ngoài. Hắn thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Còn ai có ý kiến? Lý Thanh Dương lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua mỗi người gương mặt, phản phất tại cảnh cáo tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Hắn thanh âm trầm thấp mà tràn đầy uy hiếp lực, tại cái này liên tính tỉ thí chẳng trên văn vọng. Đúng lúc này, vừa mới bị đập nát đan điền Thiết Kiếm Tông chủ tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn nộ trong lòng lại làm cho hắn không chịu như vậy bỏ qua. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn mở miệng tiếp tục chỉ trích Chí Tôn Tông. Thế mà, hắn còn chưa kịp nói ra miệng, chỉ thấy Lý Thanh Dương tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo kiếm quang bén nhọn tựa như tia chớp theo tay áo bên trong bay ra. Đạo này kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua Thiết Kiếm Tông chủ thân thể. Chỉ nghe phốc một tiếng, Thiết Kiếm Tông chủ thân thể bị đạo này kiếm quang trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi như suối phun giống như theo hắn chỗ đứt phun ra, tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Người chung quanh thấy thế, không không hít sâu một hơi, ào ào lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh Dương sẽ như thế quả quyết xuất thủ, đem Thiết Kiếm Tông chủ chém giết tại chỗ. máu tươi tung tóe tại quan chiến ghế phía trên, cái khác tông môn câm như hến. Lý Thanh Dương tiếp nhận Thiên Huyền Thánh Chủ đưa tới chữ vật giới, thần thức quét qua liền biết bên trong ám tàng huyền cơ, 10 cái cựu chuyển hóa thánh đan bên trong lẫn vào một cái phệ hồn cổ mẫu đan. Đa tạ thánh chủ ý đẹp. Đầu ngón tay hắn hôn độn khí lưu chuyển, mẫu đan trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bản tọa vừa vặn thiếu chút luyện đan tài liệu, không bằng đem Quý Tông vạn dược đồ phổ mượn tới nhất quan. Thiên Huyền Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, cũng không dám phát tác, bởi vì hắn biết mình không phải Lý Thanh Dương đối thủ, chỉ có thánh địa lao tổ có thể cùng cái này Lý Thanh Dương đối kháng. Ấy, xem ra Đông Hoang muốn một lần nữa tẩy bài, xem ra lần này sau khi trở về muốn suy nghĩ một chút thánh địa sau này đường. Phù Thiên Cơ ở một bên cười lạnh, thánh chủ nếu là không muốn, ta Chí Tôn Tông cũng không bắt buộc. Xem ra Phù Lục Thánh Địa mới nghiên cứu chế tạo phá trận phù muốn cùng Quý Thánh Địa tiến hành chắc thí uy lực. Thiên Huyền Thánh Chủ ngửa đầu thở dài một tiếng, sau đó đem vạn dược đồ phổ mượn cho Chí Tôn Tông. Diệp Phàm gặp Lý Thanh Dương đạt được đồ vật, liền mang theo Chí Tôn Tông mọi người rời đi. Diệp Phàm bọn hắn sau khi rời đi một hồi đều không ai nói chuyện, sau cùng Đan Dược Thánh Địa đại trưởng lão thở dài cũng không quay đầu lại liền mang theo đệ tử rời đi. Sau đó cái khác tông môn người cũng lần lượt rời đi, không ai nói chuyện. Bọn hắn sau khi trở về cũng đang lo lắng muốn hay không thần phục với Chí Tôn Tông, dù sao hiện tại Chí Tôn Tông quá cường thế thì liền Phù Lục Thánh Địa đều thần phục, liền Thiên Huyền Thánh Địa đối với Chí Tôn Tông trước mặt đều muốn rất cung kính. Không phải Đông Hoang Tông môn có thể so. Mặc dù đại bộ phận tông môn đều lựa chọn thần phục, nhưng cũng có một chút ngoan cố phần tử muốn liên hợp lại đối kháng Chí Tôn Tông. Dạng này tông môn thì có Huyền Băng Tông, Huyền Viêm Tông hai cái này tông môn ở bên trong, đồng thời những cái này tông môn bên trong thì hai cái này thực lực tối cường. Chương 29, Huyền Băng Tông cùng Huyền Viêm Tông lưu đồ bí mật, chương 29, Huyền Băng Tông cùng Huyền Viêm Tông lưu đồ bí mật. Chí Tôn Tông. Diệp Phàm trở lại Chí Tôn Tông thì phân phó Lý Thanh Dương nói, "Lý Thanh Dương, ngươi đem cái kia 9 viên cựu chuyển hóa thánh đan khen thưởng cho còn chưa đột phá thánh nhân cảnh chấp sự." "Vâng." Lý Thanh Dương trả lời, sau đó lui xuống. Chí Tôn điện bên trong, Lý Thanh Dương vừa rời đi đại điện, Diệp Phàm não hải bên trong liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. "Đinh. Hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, Đông Hoang thành thi đấu ôm đổm trước 10. Lấy được ban thưởng, đại đế cảnh triệu hoán thẻ 5 tấm. Lấy được ban thưởng, thánh vương cảnh triệu hoán thẻ 10 cái. Lấy được ban thưởng, cực đạo đế binh 3 kiện. Lấy được ban thưởng, đế binh 5 kiện." Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, tâm niệm nhất động, năm tấm màu vàng kim triệu hoán thẻ hiện lên ở lòng bàn tay. Tấm thẻ này bày biện ra thâm thúy màu vàng kim, giống như thâm thúy trong bầu trời đêm thần bí nhất tinh vân. Cẩn thận nhìn chăm chú cái kia tấm thẻ, tại phù văn quang mang sen lẫn bên trong, mơ hồ có thể thấy được năm đạo vĩ ngạn thân ảnh. Diệp Phàm nhìn lấy cái này năm tấm thẻ. Triệu hoán. Theo cái này ra lệnh một tiếng, một đạo chói mắt kim quang tựa như tia chớp theo tấm thẻ bên trong bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng mờ tối. Kim quang lập lòe, quang mang bên trong phảng phất có vô số tinh thần đang lóe lên, phảng phất là một cái thần bí thông đạo bị mở ra. Làm kim quang dần dần tiêu tán, năm vị đại đế cảnh cường giả xuất hiện trong phòng. Bọn hắn trên thân tản ra cường đại khí tức, mỗi một tia khí tức đều dường như làm cho không gian làm bặm mẻo. Chỉ gặp bọn hắn chỉnh tề quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Diệp Phàm đứng ở một bên, ánh mắt bình rất tiến tĩnh, đối đây hết thảy sớm đã thành thói quen. Hắn nhỏ khẽ nâng lên tay, ra hiệu mọi người đứng dậy. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông hộ pháp trưởng lão, bình thường ngay tại chủ phong Chí Tôn phong bên trong tu luyện. Diệp Phàm thản nhiên nói. 10 cái màu bạc triệu hoán thẻ sau đó sáng lên, 10 vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả hiện thân, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Các ngươi phụ trách dạy bảo nội môn đệ tử dựa theo chính mình chủ tu vì gia nhập cái nào ngọn núi. Đúng. Sau đó Diệp Phàm đem hệ thống khen thưởng toàn bộ đều lĩnh lấy ra ngoài. Đột nhiên, bầu trời phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Đúng lúc này, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện mấy đầu khe nứt to lớn. Những thứ này vết nứt như là giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thâm thúy mà khủng bố. Vết nứt biên giới lóe ra u quang vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cái kia vết nứt thì làm cho tâm thần người đều rung động, linh hồn dường như đều muốn bị cái này uy áp xé rách. Mà tại cái kia dung chuyển bất an dưới bầu trời, mấy cái tôn uy danh hiển hách cực đạo đế binh tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Cực đạo đế binh hỗn độn trung giống như một tòa nguy nga như ngọn núi lơ lửng giữa không trung, trung thân phía trên khắc đầy thần bí mà phù văn cổ xưa, những cái kia phù văn lóe ra u quang, dường như mỗi một đạo đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Chu tiên kiếm càng là tản ra băng lãnh mà khí tức khát máu, thân kiếm lóe ra hàn mang, dường như có thể chém cắt hết thể nhân quả. Càn khôn đỉnh thì tản ra cẩn trọng mà phong cách cổ xưa khí tức, đỉnh trên khuôn mặt khắc họa lấy càn khôn bát quái đồ án, dường như ẩn chứa thiên địa ở giữa chí lý. Cùng lúc đó, đế binh huyền hoàng tháp cũng tản ra lóa mắt quang mang, thân tháp từ huyền hoàng nhị khí ngưng luyện mà thành, mỗi một tầng đều ẩn chứa pháp tắc khác nhau chi lực. Âm dương kính thì tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, mặt kính phía trên âm dương nhị khí lẫn nhau lưu chuyển, dường như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất. Cái này mấy cái tôn đế binh lơ lửng giữa không trung, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại mà thần bí lực lượng tràng, để không gian chúng quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Diệp Phàm vung tay lên, những cái kia cực đạo đế binh cùng đế binh đều bay tới trước mặt, mỗi một kiện đều phát ra cường đại khí tức. Vừa triệu hoán đi ra đại đế cảnh đỉnh phong trưởng lão cùng thánh vương cảnh đỉnh phong trưởng lão đều cho khiếp sợ đến, đều khát vọng đạt được một kiện. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn dạng này, chỉ là cười nhạt một tiếng, các ngươi năm vị hộ pháp trưởng lão mỗi người một kiện đế binh, còn có các ngươi 10 cái chờ đợi tông môn võ khí các mỗi người lĩnh một kiện chuẩn đế binh cùng một kiện thánh vương binh. Các ngươi tu luyện tài nguyên đi tìm Lý Thanh Dương. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đúng, đa tạ tông chủ. Mọi người đáp lên nói. Sau 3 ngày, Chí Tôn Tông trước sân môn, chỉ thấy Huyền Hỏa Tông, Huyền Viêm Tông, Huyền Băng Tông, Huyền Thủy Tông, Huyền Dạ Tông, Huyền Chú Tông tông chủ mang theo mỗi người tông môn người, trùng trùng điệp điệp mà đến. Bọn hắn thần sắc cung kính, sau lưng đệ tử giơ lên từng dương tài nguyên, còn có cái kia tượng trưng cho tông môn nội tỉnh trấn tông chi bảo. Bọn hắn chỗ lấy dùng cái dương trang tài nguyên, bởi vì dạng này càng lộ ra bọn hắn nộp lên tài nguyên nhiều, ra vẻ mình càng có lòng thành.
Cầm đầu Huyền Hỏa Tông tông chủ tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, "Chí Tôn tông uy danh truyền xa, chúng ta nguyện dẫn tông môn năm thành tài nguyên thần phục, mong rằng tông chủ tiếp nhận." Nói, ra hiệu sau lưng đệ tử đem bảo vật dâng lên. Cái khác mấy cái đại tông chủ cũng ào ào bắt trước, thành kính biểu đạt thần phục chi ý. Diệp Phàm đứng tại sơn môn bên trên, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn mọi người, "Đã xin vào, chính là ta Chí Tôn tông người. Ngay sau, làm thể tâm hiệp lực, trung hộ ta Chí Tôn tông vinh diệu." Chúng tông chủ cùng kêu lên đáp, "Cẩn tuân tông chủ hiệu lệnh. Về sau mỗi tháng muốn lên giao tài nguyên các ngươi cần phải đều biết đi." Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn nói ra, "Chúng ta biết." Chúng tông chủ đáp lên nói. Sau đó, chỉ thấy Huyền Băng tông chủ nện bước trầm ổn lại trang trọng tốc độ, chậm rãi hướng về phía trước. Hắn hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái tản ra u lãnh lam quang băng phách châu, hạt châu kia tại lòng bàn tay của hắn hơi hơi rung động, tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó thần bí lực lượng. Huyền Băng tông chủ hơi hơi khom lưng, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, thanh âm to mà rõ ràng nói ra, "Diệp tông chủ, đây là ta tông trấn phái chi bảo Huyền Minh băng phách. Cái này Huyền Minh băng phách chính là trải qua vạn năm cực hàn chi địa băng tuyết linh khí thai nén mà thành. Nó ẩn chứa chí hàn chi lực, làm cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành sương, nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể trong chiến đấu trong nháy mắt đóng băng địch nhân hành động. Ta tông một mực đem hắn coi là trấn phái căn cơ, hôm nay, nguyện hiến cùng Diệp tông chủ, để bày tỏ chúng ta thần phục chi thành ý." Cùng lúc đó, Huyền Viêm tông chủ cũng không cam chịu lạc hậu. Thân hình hắn lóe lên, mấy bước liền đi tới phía trước, trong tay bất ngờ bưng lấy một đóa kiểu diễm vút át nhưng lại tản ra nóng bỏng khí tức xích diễm liên. Cái kia xích diễm liên cánh hoa như là thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một mảnh đều dường như ẩn chứa vô tận nhiệt lực, không khí chung quanh đều bởi vì nó mà biến đến bắt đầu và mèo. Huyền Viêm tông chủ cười rạng rỡ, đem xích diễm liên giơ lên cao cao, nói ra, "Phần Thiên Hỏa chủng thỉnh Diệp tông chủ vui vẻ nhận." Cái này Phần Thiên Hỏa chủng đản sinh tại Hỏa Sơn chỗ sâu nham tương hải tâm, hấp thu ngàn năm địa hỏa tinh hoa. Nắm giữ nó, trong chiến đấu liền có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa hỏa diễm lực lượng. Ta tông biết rõ Diệp tông chủ thực lực phi phàm, cái này Phần Thiên Hỏa chủng tại Diệp tông chủ trong tay, định có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, mong rằng Diệp tông chủ không muốn từ chối. Diệp Phàm tiếp nhận hai kiện chí bảo, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hai vị tông chủ có lòng. Đợi Lục đại tông môn rời đi, Phù Thiên Cơ thấp giọng nói, "Tông chủ, Huyền Băng tông chủ băng phách châu bên trong giấu giếm Huyền Minh huyết khế, Huyền Viêm tông chủ hỏa chủng bên trong lại có vệ tâm cổ." "Không sao." Diệp Phàm luốt luốt băng phách châu, để bọn hắn coi là được, mới có thể dẫn xuất phía sau mà người. Huyền Băng tông mật thất bên trong, Huyền Băng tông chủ cùng Huyền Viêm tông chủ hai vị tông chủ tề tụ. Huyết khế đã loại, chỉ cần bí cảnh kết thúc, Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Băng tông chủ nhếch răng cười. Huyền Viêm tông chủ lại nhíu mày, "Ta luôn cảm thấy không thích hợp. Chí Tôn tông sao sẽ dễ dàng như thế nhận lấy chí bảo?" "Sợ cái gì?" Huyền Dạ tông chủ luốt luốt một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, "Trung Châu bên kia đã đáp ứng, chỉ cần bí cảnh kết thúc, lập tức phái ba vị chuẩn đế đến đây trợ trận." Mật thất nơi hẻo lánh, một cái không đang chú ý phù lục hơi hơi lấp loé, chính là phù thiên cơ bảy già khuy thiên phủ. Chương 30, Tô Thanh Tuyết đến mật báo, chương 30, Tô Thanh Tuyết đến mật báo. Đông Hoang thành thi đấu tin tức như cơn lốc bao phủ toàn bộ Đông Hoang, các đại thế lực phản ứng khác nhau. Nào đó tông chủ đứng tại tông môn đại điện trước, đối với mấy ngàn tên đệ tử gào thét, "Kể từ hôm nay, nhìn thấy xuyên tử kim bảo, lập tức đường vòng trăm dặm. Ai dám trêu chọc Chí Tôn tông, trục xuất sư môn." Một tên tuổi trẻ đệ tử nhỏ giọng thầm thì, "Cần thiết hay không?" Đến mức nào đó tông chủ một bàn tay đập nát bên cạnh thạch trụ, Lý Thanh Dương một trưởng vỗ thiết kiếm tông tông chủ thời điểm, "Ngươi không ở tại chỗ." Huyền Hỏa tông tông chủ không hết cảm khái nói, "May mà chúng ta thần phục sớm, bằng không chúng ta hiện tại cũng không thể giống bây giờ liền muốn an ổn." Ngoại trừ Huyền Băng tông cùng Huyền Viêm tông bên ngoài, cái khác tứ đại tông môn tông chủ đều tại cảm khái, còn tốt bọn hắn nhanh chóng phục thần phục với Chí Tôn tông, bằng không cũng muốn giống những cái kia tông môn một dạng đang lo lắng bị Chí Tôn tông cho diệt tông. Nào đó tòa thành trì tiểu lâu bên trong, "Nghe nói không, Chí Tôn tông ôm đồm thi đấu trước 10." "Đâu chỉ, Chí Tôn tông Lý Thanh Dương một trưởng vỗ tử thiết kiếm tông tông chủ. Một số tông môn đang đánh tính toán bí cảnh sau khi kết thúc đi thần phục với Chí Tôn tông." Chí Tôn tông trước sân môn, một chiếc khảm nạm lấy Thiên Huyền Thương hội uy hiệu phi chu chậm rãi hạ xuống. Tô Thanh Tuyết một bộ xanh nhạt váy dài, đi theo phía sau 10 tên thương hội chấp sự, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái hộp ngọc. "Diệp tông chủ, Thanh Tuyết chuyên tới để nói lời cảm tạ." Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, "Nhờ có Chí Tôn tông tương trợ, ta mới có thể tấn thăng làm Đồng Hoàng phân hội hội trưởng." Diệp Phàm quét mắt hộp ngọc, "Tô hội trưởng khách khí. Đây là thương hội một điểm tâm ý." Tô Thanh Tuyết phất tay ra hiệu, các chấp sự mở hộp ngọc ra, cựu chuyển hóa thánh đan 10 cái, huyền tiền tử kim 100 cân. Tiểu Long nữ tiện tay vung lên đem những cái này đồ vật đều bay tới Diệp Phàm trước mặt. "Về sau Thiên Huyền Thương hội tại Đông Hoang còn cần quý tông trợ giúp, đến nữa." Tô Thanh Tuyết mỉm cười nói, "Ừm, dễ nói, nhưng các ngươi Thiên Huyền Thương hội tại Đông Hoang muốn giúp ta Chí Tôn tông làm việc." Diệp Phàm lạnh nhạt nói, "Diệp tông chủ, cái này ta biết, ta có cái này thành tựu đều dựa vào quý tông trợ giúp, để cho ta tại mấy cái kế thừa người bên trong chỗ hết tài năng. Tổng bộ bên kia đã chú ý tới ta, ta trở thành kế thừa người tỷ lệ lớn hơn." Tô Thanh Tuyết đối với Diệp Phàm hành lễ nói, "Tốt, ngươi còn có chuyện gì hả? Không có việc gì thì lui ra đi." Diệp Phàm lạnh nhạt nói, "Diệp tông chủ, ta còn có một việc muốn quý tông giúp đỡ." "Hả? Chuyện gì? Liền ngươi cái này Thiên Huyền Thương hội đại tiểu thư cũng không giải quyết được vấn đề." "Ừm, Diệp tông chủ ngươi cũng đừng đùa người ta, tại ta còn không có ngồi vững vàng vị trí trước đó, cái gì đại tiểu thư đều là hư, ta nghe được, ta mấy cái kia đối thủ cạnh tranh chúng một cái, muốn phái người tới giết ta. Ta hy vọng có thể thuê mướn đến một vị trí tôn tông trưởng lao đến bảo hộ ta một trận thời gian, đương nhiên, ta sẽ dùng giá cao thuê mướn, hy vọng Diệp tông chủ có thể đáp ứng." "Hả? Vậy bản tọa phái một cái Thánh Vương cảnh nội môn trưởng lao đi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể cho bản tọa mang đến đầy đủ lợi ích." "Diệp tông chủ, ngươi cứ yên tâm đi." Sau đó, Diệp Phàm gọi tới Triệu Cực, để hắn đi bảo hộ Tô Thanh Tuyết. "Thanh Tuyết, cảm ơn Diệp tông chủ, đúng,
còn có một việc muốn nói cho Diệp tông chủ. Tô Thanh Tuyết hành lễ nói.
Hả, chuyện gì?
Tô Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Diệp tông chủ, Thanh Tuyết lần này đến đây, ngoại trừ nói lời cảm tạ cùng thuê người nào quý tông trưởng lão ngoài ra, còn có một chuyện bẩm báo.
Diệp Phàm ra hiệu nàng tiếp tục. Thiên Huyền Thương Hội gần đây phát hiện, Nam Cương Vu tộc đã khống chế mấy chục cái trung hạ du tông môn. Nàng lấy ra một cái lưu ảnh thạch, đây là chúng ta tại Nam Cương phân hội đập tới hình ảnh. Trong hình ảnh, một đám thân mang hắc bảo tu sĩ ngay tại cử hành một loại nào đó nghi thức, tế đàn phía trên lơ lửng một cái huyết sắc ngọc giản. Vu tộc bọn hắn chính đang lưu đồ Đông Hoang. Tô Thanh Tuyết hạ giọng, Huyền Băng Tông cùng Huyền Viêm Tông đã cùng bọn hắn cấu kết, bọn hắn gần nhất một mực cùng Nam Cương Vu tộc có liên hệ. Bọn hắn nhất định là cùng Huyền Băng Tông, Huyền Viêm Tông lưu đồ một trận quan tại Đông Hoang sự tình. Cái kia Vu tộc thế nhưng là tương đương thần bí lại tồn tại cường đại a. Bọn hắn là ẩn thế đế tộc, hiếm có người biết được bọn hắn chân chính thực lực, gần nhất mới xuất thế. Mà Vu tộc tộc trưởng càng là lợi hại, đã đạt đến chuẩn đế cảnh độ cao, thực lực thế này, tuyệt đối không thể khinh thường a. Tô Thanh Tuyết một mặt ngưng trọng nói ra, nàng lông mày nhíu chặt lên. Phù Thiên Cơ nhìn chằm chằm trong hình ảnh huyết sắc ngọc giản, dường như có thể thông qua màn hình cảm nhận được ngọc giản kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, đây là huyết tế đại trận hạch tâm, một khi phát động, nó đem phóng xuất ra vô tận huyết tinh cùng hủy diệt. Cái này trận pháp có thể thôn vệ trong phạm vi 10 vạn giảm toàn bộ sinh linh tinh huyết, đem chuyển hóa làm cường đại lực lượng. Triệu Cực nghe đến đó, mi đầu chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn vậy mà muốn dùng toàn bộ châu đến như thế. Đây quả thực là phát rồ. Thế mà, Tô Thanh Tuyết lại lắc đầu, ánh mắt của nàng đồng dạng rơi vào cái kia huyết sắc ngọc giản phía trên, ngựa khí ngưng trọng nói ra, không chỉ như vậy, bọn hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là chỉ là một cái tiểu châu, mà chính là Trung Châu. Đông Hoang cùng Nam Cương bất quá là bọn hắn ván cầu thôi. Diệp Phàm đầu ngón tay khẽ chọc tay vịt, Tô hội trưởng vì sao cáo chi những thứ này? Thiên Huyền Thương hội tuy trọng lợi, nhưng cũng biết đại nghĩa. Tô Thanh Tuyết nghiêm mặt nói, huống chi, Chí Tôn Tông là chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bọn, cũng coi là ta sau lưng thế lực. Ừm, sự kiện này bản tọa đã biết, tốt, ngươi tiếp tục trở về làm ngươi sinh ý đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Vâng.
Tô Thanh Tuyết nói liền mang theo Triệu Cực lui xuống. Tô Thanh Tuyết sau khi rời đi, Diệp Phàm phối hợp nói ra, dám đưa tay đến bản tông chủ địa bàn, chờ bí cảnh sau khi kết thúc, liền nên giải quyết bọn hắn. Mọi người ở đây đều trầm mặc không nói thời điểm, Phù Thiên Cơ đột nhiên phá vỡ mảnh này yên lặng. Hắn thanh âm không lớn, lại giống như từng đạo sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang, "Tông chủ, ta phát hiện Tô Thanh Tuyết bên hông khối ngọc bội kia, cùng Nam Cương Vu tộc đồ đẳng quả thực là giống như ta." Diệp Phàm nghe vậy, một lát sau, Diệp Phàm chậm rãi mở miệng nói, "Ta tự nhiên là biết đến." Hắn thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó uy áp lại làm cho mọi người ở đây cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Triệu Cực càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, thất thanh kêu lên, "Nàng lại là Vu tộc người?" Diệp Phàm lắc đầu, giải thích nói, "Cũng không phải là như thế. Theo bản tông chủ biết, khối ngọc bội này chính là Vu tộc thánh nữ tín vật, mà Tô Thanh Tuyết hẳn là Vu tộc một mực đang tìm người. Chỉ cần có thể tìm tới nàng, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Vu tộc thánh nữ hạ lạc." Huyền Băng Tông mật thất bên trong, Huyền Băng Tông tông chủ và Huyền Viêm Tông tông chủ tập hợp một chỗ. Tất cả an bài xong, Trung Châu ba vị chuẩn đế cùng tông môn đã khởi hành, bọn hắn đến Đông Hoang lưu đồ bí mật và thuận tiện tham gia bí cảnh. Nam Cương Vu tộc huyết tế đại trận cũng nhanh chuẩn bị xong. Mật thất nơi hẻo lánh, một cái khuy thiên phù lặng yên ghi chép hết thảy. Nam Cương chỗ sâu, Vu tộc tổ địa. Thánh nữ còn chưa tìm được. Tộc trưởng lạnh lùng hỏi, một tên trưởng lão quỳ xuống đất, thuộc hạ đã khóa định Thiên Huyền Thương hội Đông Hoàng phân hội. Không cần. Tộc trưởng phất tay, bí cảnh mở ra ngày chính là thu lưới thời điểm. Tế đàn phía trên, huyết sắc ngọc giản nổi lên yêu dị quang mang. Chương 31, chúng tông môn tụ tập tại bí cảnh trước, chương 31, chúng tông môn tụ tập tại bí cảnh trước. Đông Hoàng bí cảnh mở ra ngày, Diệp Phàm mang theo trưởng lão, đệ tử tiến về tham gia bí cảnh. Đông Hoàng bí cảnh lối vào, chín tòa cổ xưa thạch môn lơ lửng giữa không trung, trên cửa khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn. Tam đại địa vực thế lực phân biệt rõ ràng, trong không khí tràn ngập dương cung bản kiếm khí tức. Thái Âm Đế Tông Phi Chu chậm rãi hạ xuống, tông chủ Âm Cửu U một bộ hắc bào, đi theo phía sau ba vị trưởng lão cùng mười mấy tên đệ tử. Nhưng bọn hắn hợp cách đệ tử đều không có Chí Tôn Tông hơn nhiều. Đông Hoang quả nhiên xuống dốc. Âm Cửu U quét mắt bốn phía, liền cái ra dáng chuẩn đế đều không có. Chỗ tối, hai vị chuẩn đế cảnh cường giả ẩn nặc khí tức, chính là Thái Âm Đế Tông át chủ bài. "Hả? Ai nói ta Đông Hoang xuống dốc, bản tọa không phải sao?" Chỉ thấy Đế Tông chuẩn đế cảnh tông chủ chân đạp tường vân, theo Thánh giai linh chu phía trên chậm rãi rơi xuống, quanh thân khí thế hùng hồn, như vực sâu biển lớn. Hắn thân mang Đế Tông hoa phục, ánh mắt sắc bén như dao, quét về phía Âm Cửu U. Âm Cửu U nhướng mày, không nghĩ tới Đông Hoang còn cất giấu dạng này một cái chuẩn đế cấp thế lực. Các hạ khẩu khí thật lớn, Đông Hoang nhân tài đông đúc, há lại cho ngươi khinh thường. Thái Sơ Đế Tông tông chủ Tô Thái Sơ thanh âm trầm thấp, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thái Âm Đế Tông cùng Thái Sơ Đế Tông đối chọi gay gắt, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, dường như một cây châm rơi xuống đều có thể dẫn phát một trận đại chiến. Song phương đệ tử nhóm cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm chặt trong tay vũ khí. Nhưng vào lúc này, Vu tộc tộc trưởng Vu Thiên Hành mang theo bốn vị trưởng lão đạp không mà đến, đệ tử theo sát phía sau. Mà Vu tộc lão tổ cũng ẩn tàng trong hư không, bọn hắn vừa tới đến thì cảm ứng được nơi xa cũng có hai vị chuẩn đế cảnh cường giả ẩn tàng trong hư không, nhưng bọn hắn cũng không có lẫn nhau can thiệp. Thượng như không biết đối phương cũng ở nơi đây một dạng. Mười mấy tên Vu tộc đệ tử thân mang hắc bảo, trên mặt vẽ lấy quỷ dị đồ đằng. "Hả? Trung Châu người cũng tới, mà lại Đông Hoang ẩn thế đế tông cũng xuất thế." Vu Thiên Hành cười lạnh, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Tế đàn phía trên huyết sắc ngọc giản tại hắn trong tay áo hơi hơi nóng lên. Ngay tại ba cái địa vực thế lực, trong bóng tối nghị luận thời điểm, theo đông phương nơi xa, chín chiếc tử kim phi chu phá không mà đến. Diệp Phàm một bộ từ bào, đi theo phía sau ba vị đế cảnh trưởng lão Hòa Lâm Viêm chờ hơn 100 tên đệ tử.
Chí Tôn Tông đến rồi. Cái kia chính là Chí Tôn Tông tông chủ Diệp Phàm. Nghe nói bọn hắn ôm đồm thi đấu trước người. Tam đại trận doanh cùng lúc an tĩnh lại, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Phàm trên thân. Âm Cửu Vũ nheo mắt lại, kẻ này không đơn giản. Tại vùng hư không này bên trong, bốn vị chuẩn đế cảnh cường giả lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn ánh mắt tụ hợp chỗ, phản phất có một đạo vô hình điện lưu xuyên qua, trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý nào đó. Bọn hắn đều khóa chặt vừa tới Diệp Phàm. Thế mà, đây hết thảy đều không có trốn qua Diệp Phàm ánh mắt. Cái kia nhìn như tùy ý thoáng nhìn, lại tựa như tia chớp tinh chuẩn rơi vào cái kia bốn vị chuẩn đế cảnh cường giả trên thân. Cái nhìn này, bình thản không có gì lạ, lại như là lôi đỉnh và quân, để cái kia bốn vị chuẩn đế cảnh cường giả như rớt vào hầm băng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình dường như bị một loại không cách nào hình dung cự đại hoảng sợ bao phủ, loại này hoảng sợ cũng không phải là đến từ Diệp Phàm thực lực, mà là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn mồ hôi lạnh giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài, thấm ướt quần áo của bọn hắn. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như thế tử vong nguy hiểm, dường như chỉ cần Diệp Phàm một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn thì sẽ lập tức biến thành tro bụi. Đây là bọn hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần, gần đến để bọn hắn gần như có thể ngửi đến tử vong khí tức. Cái này khiến bọn hắn động cũng không dám động, hoảng sợ ngốc tại chỗ. Mà người khác cũng không biết trong chớp nhoáng này thì phát sinh như thế làm cho người hoảng sợ sự tình. Mà Phù Lục Thánh Địa người cùng Đông Hoang vùng Tây Nam sáu đại đỉnh cấp thế lực cầm đầu Chí Tôn Tông phụ thuộc thế lực đều đi tới Chí Tôn Tông mọi người sau lưng. Chỉ có những cái này tông môn tông chủ mới có tư cách đứng tại Diệp Phàm sau lưng cùng Chí Tôn Tông trưởng lão đứng tại cùng một hàng, nhưng bọn hắn đều so Chí Tôn Tông trưởng lão phần sau cái thân vị. Sau đó, mọi người hành lễ đồng nói, gặp qua Diệp tông chủ. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Huyền Băng Tông tông chủ và Huyền Viêm Tông tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, để ngươi lại đến ý một hồi. Tô Thái Sơ tâm lý nắm chắc nghi vấn, Đông Hoang cái gì thời điểm xuất hiện mới đế cấp tông môn, trước nhất người kia ngay cả mình đều thấy không rõ, xem ra bọn hắn không đơn giản. Nhưng hắn vẫn là tiến lên giới thiệu nói, vị đạo hữu này, ta là Thái Sơ Đế Tông tông chủ Tô Thái Sơ, không biết đạo hữu là Chí Tôn Tông, Diệp Phàm. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tô Thái Sơ gặp Diệp Phàm như thế, liền cũng không quay dậy. Đúng lúc này, Vu Thiên Hành trong tay háo huyết sắc ngọc giản đột nhiên nóng lên, thánh nữ tín vật liền tại phụ cận. Một vị trưởng lao thấp giọng nói, tộc trưởng, muốn hay không? Không đợi. Vu Thiên Hành cười lạnh, chờ bí cảnh sau khi kết thúc. Đúng lúc này, cổ lao thạch môn phía trên phù văn đột nhiên lập lòe lên quang mang, ông rung động, bí cảnh tức sắp mở ra. Phù văn lưu chuyển ở giữa, một đạo màn sáng từ từ mở ra. Oeng, bí cảnh truyền tống môn mở ra. Chư vị, bí cảnh đã mở. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng, mời đi. Tam đại trận doanh lại không người dám động. Làm sao? Diệp Phàm cười khẽ, chư vị là chờ ta Chí Tôn Tông mở đường. Hừ, trước để cho các ngươi đắc ý một hồi, bí cảnh bên trong lại phân cao thấp. Âm Cửu lạnh hừ một tiếng. Sau đó, thì để bọn hắn một vị độ kiếp cảnh thánh tử mang theo đệ tử tiến nhập bí cảnh. Đế Tông Tông chủ Tô Thái Sơ cũng mang theo Thái Sơ Đế Tông đệ tử đuổi theo, một trận tại bí cảnh bên trong kịch liệt chiến đấu sắp kéo ra màn che. Sau đó, Chí Tôn Tông đệ tử mang theo phụ thuộc thế lực đệ tử tiến nhập bí cảnh. Sau cùng Trung Châu đệ tử cũng tiến nhập bí cảnh bên trong. Tiến nhập bí cảnh truyền thuyết phía sau cửa. Lâm Viêm đột nhiên cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, dường như toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt sụp đổ. Hắn thân thể giống như là bị một cỗ to lớn lực lượng vỡ ra đến, sau đó lại trong phút chốc một lần nữa tổ hợp. Cùng lúc đó, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đó là thời không phá toái thanh âm. Thanh âm này như là lôi đình và quân, chấn động đến màng nhĩ của hắn ông rung động, cơ hồ muốn đem hắn linh hồn đều chấn ra ngoài thân thể. Tại cái này kinh khủng trong tiếng nổ vang, Lâm Viêm trước mắt không ngừng lóe qua các loại kỳ quái hình ảnh. Có thượng cổ thời kỳ thảm liệt chiến trường, vô số cường giả tại gió tanh mưa máu bên trong chém giết, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, để người dùng mình. Có mênh mông tinh hà đang đổ nát, vô số tinh thần như mưa rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đều tại cái này hủy diệt lực lượng trước mặt run rẩy. Còn có vô số thân ảnh mơ hồ tại thời không sông dài bên trong chìm nổi, bọn hắn hoặc giãy giụa, hoặc hò hét, hoặc thúc thiết, dường như nói vô tận bi thương và tuyệt vọng. Những hình ảnh này chỉ là cái này ngắn ngủi thoáng nhìn, đã để hắn cảm nhận được loại kia không cách nào hình dung rung động cùng hoảng sợ. Đây là thời không trường hạ. Lâm Viêm rung động trong lòng. Đột nhiên, một đạo huyết sắc quang mang lóe qua, hắn cảm giác bên hông nóng lên, đó là tông môn hộ thân phủ đang phát sáng. Mà Chí Tôn Tông mọi người tông môn hộ thân phủ đều đang phát sáng, che lại Chí Tôn Tông đệ tử. Mà không thể thành công thông qua truyền tống môn tông môn đệ tử đều vượt qua một nửa, cái gọi là còn chưa bắt đầu thì có đã kết thúc. Làm Lâm Viêm lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đứng tại một mảnh hoang vu sa mạc bên trong. Nơi xa, một tòa to lớn kim tự tháp như ẩn như hiện, xem ra bị tùy cơ truyền tống. Hắn sờ lên hộ thân phủ, đến tìm được trước người khác. Cùng lúc đó, Tiêu Trần xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong, Nô Thiên thì bị truyền tống đến một tòa hỏa sơn miệng. Chương 32, bí cảnh phá toái, huyết tế đại trận sắp bị mở ra. Chương 32, bí cảnh phá toái, huyết tế đại trận sắp bị mở ra. Diệp Phàm đứng tại một mảnh tinh không dưới. Dưới chân là vô tận tinh hà. Trong tay hắn nắm một cái lệnh bài cổ xưa, chính là hệ thống khen thưởng bí cảnh hải tâm. Tại đoạn thời gian này bên trong, Diệp Phàm cũng hoàn thành một số tiểu nhiệm vụ. Thì ra là thế. Hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, cái này bí cảnh đúng là thượng cổ đại năng khai mở tiểu thế giới. Có điều, cái này thượng cổ đại năng là vu tộc người, chắc không được vu tộc người dám mưu đồ Đông Hoang, Nam Cương, Trung Châu, xem ra hắn cần phải còn sống. Đột nhiên lệnh bài khẽ chấn động, cho thấy Lâm Viêm đám người vị trí. Lâm Viêm trong tay hộ thân phù đột nhiên sáng lên, một đạo màn sáng triển khai, cho thấy cái khác đệ tử vị trí. Sư tôn lệnh bài quả nhiên lợi hại. Hắn dựa theo chỉ dẫn, rất mau tìm đến Tiêu Trần bọn hắn. Chúng ta đến mau chóng tập hợp người khác. Tiêu Trần nắm chặt Chu Thiên Kiếm, cái này bí cảnh không thích hợp. Ba người dựa theo màn sáng chỉ dẫn, rất mau tìm đến cái khác đệ tử. Cuối cùng, hơn 100 người tề tụ tại một mảnh cổ lão di tích trước, lấy độ kiếp cảnh dẫn đội, phân tổ thăm dò. Lâm Viêm lấy ra tông môn lệnh bài, gặp phải nguy hiểm lập tức kích hoạt lệnh bài. Vu tộc dẫn đội trưởng lão trong tay huyết sắc ngọc giản nổi lên hồng quang, chỉ dẫn lấy tộc nhân tụ tập. Tìm tới thánh nữ sao? Còn không có, nhưng huyết tế đại trận hạch tâm liền tại phụ cận. Một mảnh dược viên bên trong, Huyền Dạ tông đệ tử ngay tại ngắt lấy linh dược, đột nhiên bị Thái Âm Đế tông người vây quanh. Giao ra linh dược, thả các ngươi bất tử. Nam mơ. Song phương ra tay đánh nhau, dược viên trong nháy mắt hóa thành phế tích. Một tòa cổ điện trước, phù lục thánh địa đệ tử cùng đan dược thánh địa người ngõ hẹp gặp nhau. Năm đó các ngươi hại chết ta sư huynh, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Chỉ bằng các ngươi. Phù lục cùng đan dược cùng bay, cổ điện ầm vang sụp đổ. Lâm Viêm chỉ huy tiểu đội tại trong một mảnh phế tích phát hiện một tòa tế đàn. Đây là Tiêu Trần nhìn chằm chằm tế đàn phía trên phù văn, huyết tế đại trận hạch tâm tài liệu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lướt qua, đem tế đàn giao ra. Lâm Viêm bọn người vừa phát hiện tế đàn, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là Thái Âm Đế Tông một vị độ kiếp cảnh trưởng lão, Âm Vô Ngân. Đem tế đàn giao ra. Âm Vô Ngân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hắn thanh âm dường như theo cựu địa ngục bên trong truyền đến, để người không rét mà run. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí tức như sóng to gió lớn phun ra ngoài, đó là độ kiếp cảnh cường giả mới có uy áp. Thế mà, đối mặt khủng bố như thế uy áp, Lâm Viêm bọn người lại giống như chưa tỉnh, bọn hắn đôi mắt như là bình tĩnh mặt hồ, không có chút nào gợn sóng. Bọn hắn cứ như vậy mà không thay đổi đứng tại chỗ, giống như điêu khắc đồng dạng, yên tĩnh mà nhìn xem Âm Vô Ngân ở nơi đó biểu diễn. Lâm Viêm khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, lại dẫn một loại không cách nào coi nhẹ kiên định, cái này tế đàn là chúng ta phát hiện trước. Âm Vô Ngân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một trường gỗ ra, một trường này giống như rời núi lấp biển chi thế, mang theo độ kiếp cảnh uy áp, dường như một ngọn núi cao hung hăng áp hướng Lâm Viêm bọn người. Thế mà, cái này kinh khủng một trường đối với Lâm Viêm bọn người tới nói, lại như là gió mát quất vào mặt đồng dạng, không có áp lực chút nào có thể nói. Lâm Viêm khỏe miệng nụ cười vẫn như cũ chưa biến, hắn đồng dạng đánh ra một trường này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong chốc lát, hai bàn tay khổng lồ ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ phế tích đều tại cái này cố cường đại trùng kích lực phía dưới run lẩy bẩy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà Lâm Viêm thực lực mạnh hơn, Âm Vô Ngân cự trưởng bị Lâm Viêm đánh nát. Mà Âm Vô Ngân bị đánh bay, ngã trên mặt đất, nôn mấy ngụm máu. Lâm Viêm đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, tiếng như trung lớn, vang tận mây xanh, Chí Tôn Tông đệ tử nhóm nghe lệnh. Theo ta cùng nhau đem Thái Âm Đế Tông những người này chém giết hầu như không còn. Hắn thanh âm giống như tiếng sét đánh, tại phiến thiên địa này ở giữa quanh quẩn, để người không khỏi chấn động theo. Chí Tôn Tông đệ tử nhóm nghe được Lâm Viêm mệnh lệnh, không chút do dự, lập tức như hổ đói vồ mồi giống như phóng tới tiến đến. Bọn hắn động tác cấp tốc mà quả quyết, hiển nhiên đối Lâm Viêm mệnh lệnh tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết liên tiếp. Thái Âm Đế Tông chúng người đối mặt bất thình lình công kích, hoàn toàn trở tay không kịp, bị đánh đến không hề có lực phản thủ. Chỉ thấy Chí Tôn Tông đệ tử nhóm như quỷ mị giống như qua lại địch trong trận, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô cùng, thẳng đến địch nhân yếu hại. Thái Âm Đế Tông đệ tử nhóm tại Chí Tôn Tông đệ tử nhóm công kích mạnh dưới, rất nhanh liền quân lính tan rã, ào ào ngã xuống đất thân vong. Trận này chiến đấu dị thường kịch liệt, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đất. Thế mà, Chí Tôn Tông đệ tử nhóm lấy nghiền ép chi thế đem Thái Âm Đế Tông người toàn bộ tiêu diệt. Đột nhiên, tế đàn phía trên huyết sắc phủ văn bỗng nhiên sáng lên, toàn bộ bí cảnh đều vì thế mà chấn động. Lâm Viêm bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính giữa tế đàn huyết sắc tinh thạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Lâm Viêm biến sắc, bọn hắn dùng bí pháp đem hạch tâm tài liệu truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài vu tộc trong trận doanh, Vu Thiên Hành trong tay đột nhiên thêm ra một cái huyết sắc tinh thạch. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, huyết tế đại trận hạch tâm cuối cùng cũng đến tay. Theo hạch tâm tài liệu bị truyền tống ra ngoài, bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, đại địa cũng bắt đầu sụp đổ. Sư tôn, làm sao bây giờ? Lâm Viêm lo lắng dùng Diệp Phàm cho hộ thân phủ truyền âm hỏi. Diệp Phàm lấy ra bí cảnh hạch tâm lệnh bài, "Lâm Viêm, ngươi gọi tất cả mọi người tới gần ngươi, bản tọa đem các ngươi truyền tống đi ra." Lệnh bài tách ra sáng chói quang mang, đem mọi người bao phủ trong đó. Tại bí cảnh bên ngoài tế đàn phía trên, Vu Thiên Hành một mặt nghiêm túc đứng ở trung ương, trong tay hắn nắm chặt một viên huyết sắc tinh thạch, viên tinh thạch này tản ra làm người sợ hai khí tức. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem huyết sắc tinh thạch cấp tốc để vào tế đàn chính trung ương. Lấy bí cảnh làm tế, lấy chúng sinh làm dẫn, mở ra huyết tế đại trận. Vu Thiên Hành trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trong không khí quanh quẩn, dường như toàn bộ thiên địa đều có thể nghe được hắn lời nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tế đàn phía trên nguyên bản đạm đạm phù văn đột nhiên giống như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt phát sáng lên. Những phù văn này lóng lánh màu đỏ máu quang mang, xen lẫn thành phức tạp mà thần bí đồ án, đem chọn cái tế đàn đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc quang mang bên trong. Cái này huyết sắc quang mang như là hỏa diễm đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Đông Hoang hai cái châu. Trong khu vực này hết thảy đều bị cái này huyết sắc quang mang bao phủ, vô luận là núi non sông suối vẫn là thành thị thôn trang, đều bị nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đỏ. Không tốt. Tại Thiên Huyền Thương hội tổng bộ, Tô Thanh Tuyết sắc mặt kỳ biến, nàng đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh bị huyết sắc quang mang bao phủ khu vực, bọn hắn lại muốn huyết tế hai cái châu sinh linh. Trong thanh âm của nàng tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, bởi vì nàng biết rõ huyết tế đại trận khủng bố. Một khi cái này huyết tế đại trận được thành công khởi động, như vậy hai cái này châu toàn bộ sinh linh đều sẽ thành tế phẩm, bị dùng để tế tự một loại nào đó tồn tại cường đại. Chương 33, thống nhất Đông Hoang, chương 33, thống nhất Đông Hoang. Bí cảnh hạch tâm lệnh bài tại Diệp Phàm trong tay chấn động kịch liệt. Thì ra là thế. hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, cái này bí cảnh hạch tâm cũng là huyết tế đại trận không chế khí. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta phá trận. Diệp Phàm thôi động lệnh bài, một vệt kim quang xông thẳng lên trời. Vu Thiên Hành nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện kim quang, Diệp Phàm, ngươi nghĩ muốn ngăn cả ta? Hai vị Vu tộc lão tổ đồng thời xuất thủ, chuẩn đế uy áp của tới. Chỉ bằng các ngươi? Diệp Phàm cười lạnh, Chu Tiên kiếm thế ra. Phúc. Chu Tiên kiếm sẽ qua, Vu Thiên Hành đầu bay lên cao cao. Theo Vu Thiên Hành vẫn lạc, huyết tế đại trận lập tức không có người khống chế, đại trận bắt đầu sụp đổ. Huyết sắc quang mang dần dần tiêu tán, hai châu khôi phục bình tĩnh. Diệp Phàm đứng tại tế đàn phía trên, trong tay nắm huyết sắc tinh thạch cùng bí cảnh hạch tâm lệnh bài. Cuối cùng kết thúc. Tại huyết tế đại trận còn không có sụp đổ lúc, Vu tộc hai vị lao tổ lên nhau, hóa thành hai vệt huyết quang bỏ chạy, hoàn toàn đem Vu Thiên Hành cho từ bỏ. Tại hai vị Vu tộc lao tổ chạy trốn không bao lâu, Vu Thiên Hành liền bị Diệp Phàm cho chém đầu. Vu tộc người gặp tộc trưởng chết rồi, có người muốn cho tộc trưởng báo thù, có trước tiên chạy trốn. Tộc trưởng chết rồi, chúng ta đi cho tộc trưởng báo thù. Tộc trưởng đã chết, mau rút lui. Vu tộc đệ tử chạy tứ phía, nhưng toàn bộ đều bị Lý Thanh Dương bọn người tiêu diệt. Diệp Phàm đứng tại tế đàn phía trên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đợi xử lý xong Đông Hoang sự tình, liền đi Nam Cương diệt Vu tộc. Huyền Băng tông chủ cùng Huyền Viêm tông chủ kiến thế không ổn, lặng lẽ hướng bí cảnh biên giới tối lui. Muốn chạy? Lý Thanh Dương cười lạnh một tiếng, chỉ có một tia đại đế uy áp bao phủ mà ra. Hai người nhất thời không thể động đậy. Diệp tông chủ tha mạng. Huyền Băng tông chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta là bị Vu tộc bức hiếp. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, Huyền Hỏa tông, Huyền Thủy tông, Huyền Dạ tông, Huyền Chú tông nghe lệnh. Tứ đại tông môn người lập tức tiến lên. Diệp Huyền Băng tông cùng Huyền Viêm tông, bọn hắn tài nguyên chính là của các ngươi. Câu nói này phảng phất là đốt lên tứ đại tông môn đệ tử trong lòng tham lam chi hỏa. Bọn hắn như hổ đói vồ mồi đồng dạng, dương nhanh múa vút phóng tới Huyền Băng tông cùng Huyền Viêm tông. Huyền Băng tông cùng Huyền Viêm tông đệ tử nhóm hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, bọn hắn tông chủ nhóm cũng đều sắc mặt tái nhợt. Các ngươi? Huyền Băng tông chủ mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì, nhưng hắn lời còn chưa nói hết thì bị đột nhiên xông lên Huyền Hỏa tông chủ một trưởng vô nát đan điền. Huyền Viêm tông chủ kiến hình, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên đi cùng Huyền Hỏa tông chủ liều mạng. Nhưng hắn tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Huyền Thủy tông chủ tay cầm trường kiếm, như quỷ mị giống như chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem Huyền Viêm tông chủ thủ cấp chém xuống. Hai đại tông môn đệ tử nhóm gặp đám tông chủ đều đã chết thảm, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, ào ào chạy từ phía. Thế mà, bọn hắn tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt tứ đại tông môn người đâu? Rất nhanh, những này đệ tử nhóm liền bị cái khác tông môn người đuổi kịp, một trận máu tanh đồ sát liền triển khai như vậy. Diệp Phàm tung bay ở chỗ cao, quan sát phía dưới hỗn chiến. Kể từ hôm nay, các ngươi lấy chí tôn tông vi tôn, có ai không phục? Lý Thanh Dương bọn người cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Tứ đại tông môn người càng là quỳ xuống đất hô to, nguyện vị chí tôn tông ra sức châu ngựa. Diệp Phàm quay người nhìn hướng phía nam, đợi xử lý xong Đông Hoang sự tình, liền đi Nam Cương diệt Vu tộc, dám đưa tay đến ta Đông Hoang. Lâm Viêm bọn người trong mắt lóe qua một tia chiến ý, sư tôn, chúng ta cũng muốn đi. Diệp Phàm gật đầu, tốt, đến lúc đó mang các ngươi cùng đi. Diệp Phàm đứng tại tế đàn phía trên, thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh, kể từ hôm nay, Đông Hoang lấy chí tôn tông vi tôn. Các đại tông môn tông chủ hai mặt nhìn nhau, lại không người dám lên tiếng phản đối. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở Thái Sơ Đế tông tông chủ Tô Thái Sơ trên thân. Tô Thái Sơ sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn thân là Đông Hoang Đế tông tông chủ, há có thể tùy tiện thần phục? Lý Thanh Dương tiến lên trước một bước, đại đế cảnh uy áp giống như thủy triều tuôn ra. Tô tông chủ, có gì dị nghị không? Tô Thái Sơ chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một tòa chịu nặng đại sơn đè ép, để hắn cơ hồ không thở nổi. Cái kia áp lực như là gánh nặng ngàn cân đồng dạng, làm đến lồng ngực của hắn khó chịu, hô hấp cũng biến thành dị thường khó khăn. Mà đứng tại phía sau hắn trưởng lão nhóm, tình huống càng là hỏng bét. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, dường như bị rút đi khí lực toàn thân. Có ít người thậm chí đã bắt đầu lung lay sắp đổ, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Mà Lý Thanh Châu cũng không có đối Thái Sơ Đế tông đệ tử tạo áp lực, bằng không bọn hắn sẽ ở cái này một tia đại đế cảnh uy áp phía dưới liền cho đều không thừa. Ta Tô Thái Sơ cắn răng nói, Thái Sơ Đế tông nguyện lấy chí tôn tông vi tôn. Theo Tô Thái Sơ cúi đầu, sớm thần phục cái kia bốn cái tông môn đi đầu tỏ thái độ. Huyền Hỏa tông nguyện lấy chí tôn tông vi tôn. Huyền Thủy tông nguyện lấy chí tôn tông vi tôn. Huyền Dạ tông nguyện lấy chí tôn tông vi tôn. Huyền Chú tông nguyện lấy chí tôn tông vi tôn. Theo Tô Thái Sơ cúi đầu, lại gặp có cái khác tông môn thần phục, bọn hắn cũng đều ào ào thần phục. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, rất tốt, Thiên Huyền Thánh Địa, Đan Dược Thánh Địa các ngươi đâu? Từ Mẫn Ân Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ Thiên Khung một mực nói không ra lời. Bản tọa cho các ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian. Diệp Phàm từ tốn nói. Sau đó, Diệp Phàm mang theo Chí Tôn Tông trưởng lão, đệ tử đạp vào Đế Giai Linh Chu, trở về tông môn. Tại bí cảnh sau khi kết thúc ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, Chí Tôn Tông tên tựa như một trận cuồng bạo gió lốc một dạng, bằng tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ Đông Hoang. Mọi người đối cái này thần bí mà cường đại tông môn tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận quan tại Chí Tôn Tông đủ loại truyền thuyết cùng cố sự. Nghe nói không, Đông Hoang tông môn ngoại trừ Thiên Huyền Thánh Địa, Đan Dược Thánh Địa cùng Thái Sơ Đế Tông còn không có thần phục, cái khác tông môn đều lựa chọn thần phục với Chí Tôn Tông. Thật sao? Cái kia Đông Hoang về sau liền phải lấy Chí Tôn Tông vi tôn. Lấy ai vì tôn đều như thế, đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng. 3 ngày sau, Thiên Huyền Thánh Chủ cùng Đan Dược Thánh Địa Thánh Chủ tự mình mang theo một đám trưởng lão cùng một bộ phận đệ tử đi vào Chí Tôn Tông. Cũng mang theo thánh địa một nửa tài nguyên đến nộp lên cho Chí Tôn Tông. Diệp tông chủ, chúng ta nguyện lấy Chí Tôn Tông vi tôn. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, rất tốt. Tốt, các ngươi trở về đi. Diệp phất phất tay nói. Chờ bọn hắn sau khi đi Phủ Thiên Cơ nói, tông chủ, chỉ còn lại có Thái Sơ Thánh Địa không có tới, bọn hắn đối ngoại ca ngợi, bọn hắn muốn bê tông.
Ừm, vậy liền tha bọn hắn một lần. Diệp Phàm gật đầu nói. Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn Sơn chi đỉnh, thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Sau một tháng, Chí Tôn Tông khai tông thu đồ, toàn bộ Đông Hoang sôi trào. Ta nhất định muốn gia nhập Chí Tôn Tông. Nghe nói bọn hắn ôm đồn bí cảnh trước người, đây chính là có thể luyện ra cựu chuyển hóa thánh đan tông môn. Đây chính là thống nhất Đông Hoang tông môn à? Liền thánh địa đều muốn thần phục tông môn, thực lực khẳng định rất mạnh. Có điều, gia nhập điều kiện khẳng định rất cao, không biết ta còn có cơ hội hay không. Chương 34, Chí Tôn Tông chuẩn bị khai tông thu đồ. Chương 34, Chí Tôn Tông chuẩn bị khai tông thu đồ. Chí Tôn điện bên trong, Diệp Phàm vừa xử lý xong sự tình, não hải bên trong liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thống nhất Đông Hoang. Lấy được ban thưởng, tiên mạch chín đầu. Lấy được ban thưởng, Thánh Vương cảnh nội môn trưởng lão triệu hoán thẻ 10 cái. Lấy được ban thưởng, Thánh Nhân cảnh ngoại môn trưởng lão triệu hoán thẻ 10 cái. Lấy được ban thưởng, tiên khí 3 kiện. Lấy được ban thưởng, Cực Đạo Đế binh 10 cái. Lấy được ban thưởng, Tạp Dịch trưởng lão triệu hoán thẻ 10 cái. Lấy được ban thưởng, Chấp Sự triệu hoán thẻ 10 cái. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, cái này hoàn thành Đông Hoang thống nhất khen thưởng là thật phong phú a. Đúng lúc này, Diệp Phàm trong lòng đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động. Chín đầu tản ra thần bí quang mang tiên mạch như là cựu thiên ngân hà đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đã rơi vào Chí Tôn Sơn lòng đất. Cái này chín đầu tiên mạch dường như có được vô tận lực lượng cùng sinh mệnh lực, bọn chúng tại rơi xuống lòng đất trong nháy mắt, liền cùng Chí Tôn Sơn địa khí lẫn nhau giao dung, lẫn nhau hô ứng. Theo tiên mạch dung nhập, Chí Tôn Tông bên trong nguyên bản thì nồng đậm tiên khí giống như là bị nhen lửa đồng dạng, bắt đầu điên cuồng lan lộn, tuôn ra động. Trong nháy mắt, những thứ này tiên khí liền như là bị áp xúc đến cực hạn vân vụ đồng dạng, ngưng kết thành vũ khí, chậm rãi tại Chí Tôn Tông bên trong phiêu đãng. Những này vũ khí không chỉ có nồng đậm, hơn nữa còn ẩn chứa vô tận linh khí cùng sinh cơ. Để người chỉ là hô hít một hơi, cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, dường như cả người đều muốn bị cái này nồng đậm tiên khí cho hòa tan. 10 cái màu vàng kim triệu hoán thẻ hiện lên ở lòng bàn tay, trên thẻ tuyên khắc lấy phức tạp phù văn. Triệu hoán. Kim quang lóe qua, 10 vị thánh vương cảnh cường giả quỳ một chân trên đất, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông nội môn trưởng lão. 10 cái màu bạc triệu hoán thẻ sau đó sáng lên, 10 vị thánh nhân cảnh cường giả hiện thân, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Các ngươi phụ trách dạy bảo ngoại môn đệ tử. 10 cái thanh đồng triệu hoán thẻ sáng lên, 10 vị tạp dịch trưởng lão hiện thân, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Các ngươi phụ trách quản lý tông môn tạp dịch đệ tử. 10 cái hắc thiết triệu hoán thẻ sau đó sáng lên, 10 vị chấp sự hiện thân, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Các ngươi phụ trách tông môn sự vụ ngày thường, chăm sóc tông môn đại môn. Đúng. Chờ bọn hắn tất cả lui ra, Diệp Phàm thì nhận lấy ra hệ thống khen thưởng vũ khí. Tại mảnh này thần bí mà trang nghiêm trong không gian, ba kiện tiên khí tựa như tinh thần giống như long lánh sáng chói quang mang, tiên tính lơ lửng ở giữa không trung. Bọn chúng theo thứ tự là Đông Hoàng Trung Tuyệt Tiên Kiếm cùng Càn Khôn Đỉnh, mỗi một kiện đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng huyền bí. Mà Diệp Phàm lại nhận lấy ra 10 cái cực đạo đế binh, trong đó có Sơn Hà Xã Tắc Đồ cùng Âm Dương Kính. Cái này 10 cái đế binh tuy nhiên không bằng cái kia ba kiện tiên khí cường đại như vậy, nhưng chúng nó ẩn chứa uy năng lại đồng dạng không thể khinh thường, tại cái này Thiên Huyền Đại Lục cũng là đứng đầu nhất, toàn bộ đại lục cùng nhau đều không cao hơn 10 cái. Những bảo vật này, để cho ta Chí Tôn Tông thực lực lại phía trên một bậc thang. Sau 3 ngày, theo Diệp Phàm tuyên bố một cái sau khai tông thu đệ tử 3 ngày sau, Đông Hoang mỗi khắp ngõ ngách, vô luận là phồn hoa thành trì vẫn là vắng vẻ thôn xóm, mọi người đều đang bàn luận sự kiện này. Trong quán trà, trên chợ, tông môn bên trong, thậm chí vùng đồng ruộng, Chí Tôn Tông tên thành sốt dẻo nhất đề tài. Nghe nói Chí Tôn Tông liền ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều có thể dẫn tới cực phẩm linh thạch. Đầu chỉ, bọn hắn tu luyện hắc, nghe nói đệ nhất tầng thì có gấp trăm lần tu luyện tốc độ. Ta nếu có thể gia nhập Chí Tôn Tông, đời này liền đáng giá. Đông Hoang các đại tông môn cũng ào ào hành động. Huyền Dạ Tông bên trong, Huyền Dạ Tông tông chủ triệu tập sở hữu hạch tâm đệ tử, lần này Chí Tôn Tông thu đồ, là ta Huyền Dạ Tông cơ hội. Nếu có thể có người gia nhập Chí Tôn Tông, ta tông địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Huyền Hòa Tông, Huyền Thủy Tông chờ tông môn cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào chọn lựa ra đệ tử ưu tú nhất, chuẩn bị tham gia khảo hạch. Nhớ kỹ, các ngươi đại biểu không chỉ có là chính mình, càng là tông môn tương lai. Đối với người bình thường tới nói, Chí Tôn Tông thu đồ càng là một lần cơ hội thay đổi số phận. Bởi vì Chí Tôn Tông thu đệ tử không ra tư chất, chỉ leo lên 600 giai thì có thể gia nhập Chí Tôn Tông, liền xem như tư chất không được, cũng có thể làm tạp dịch đệ tử. Cha, mẹ, ta muốn đi tham gia Chí Tôn Tông khảo hạch. Một thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiên định. Hào hài tử, đi thôi. Như có thể gia nhập Chí Tôn Tông, nhà chúng ta thì xoay người. Phụ mẫu rưng rưng tiễn biệt. Thập thiên đi qua, Chí Tôn thành bên trong đã là người đông tấp nập. Cửa thành, đội ngũ thật dài uốn lượn vài dặm, đến từ Đông Hoang các nơi người trẻ tuổi đứng xếp hàng chờ đợi báo danh. Nhiều người như vậy. Một tên thiếu niên mở to hai mắt nhìn. Nghe nói chỉ là những người dự thì có trăm vạn. Hiện tại mới đệ thập thiên A, không biết phía sau sẽ có bao nhiêu người. Người bên cạnh cảm thán nói. Bên trong thành càng là phi thường náo nhiệt, khách sạn sớm đã đầy ắp, rất nhiều người chỉ có thể ở đầu đường dựng lên trướng đồng. Vị này huynh đài, ngươi cũng là tới tham gia khảo hạch. Đúng vậy a, ta là theo Đông Hoang Đông Bắc Bộ chạy đến, đi dòng ra thập thiên. Trong quán trà, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói Chí Tôn Tông khảo hạch phân một quan, cửa ải là Đăng Thiên Thê. Đăng Thiên Thê? Đó là cái gì? Nghe nói là một tòa 999 giai bậc thang, có thể kiểm chắc tâm tính cùng thiên phú. Tại Chí Tôn Tông bên trong, Diệp Phàm như một tòa núi cao giống như đứng sừng sững trên đỉnh núi, hắn ánh mắt như chim ưng quan sát dưới núi giống như thủy triều phun trào đám người. Sư tôn, theo đệ tử biết, lần này trước tới tham gia khảo hạch nhân số đã vượt qua trăm vạn. Lâm Viêm cung cung kính kính hướng Diệp Phàm bẩm báo lấy, trong lời nói để lộ ra đối khổng lồ như thế nhân số kinh hán. Diệp Phàm khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với cái số này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, "Không sao, ta Chí Tôn Tông tự nhiên có một bộ sàng chọn chi pháp, có thể tại trong biển người mênh mông này chọn lựa ra nhân tài chân chính." Nói xong, Diệp Phàm chậm rãi xoay người lại, hắn ánh mắt đảo qua sau lưng một đám trưởng lão nhóm, những trưởng lão này đều là một mặt nghiêm túc, lặng chờ Diệp Phàm chỉ thị. "Khảo hạch sự tình, cần phải công bình công chính." Diệp Phàm thanh âm không lớn, lại như chuông lớn đồng dạng tại mọi người bên tai tiếng vọng, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng tính cách càng thêm quan trọng. "Chúng ta muốn tuyển bạn, không chỉ có là thực lực cường đại đệ tử, càng là phẩm đức cao thượng, tâm địa thiện lương người." "Vâng." Trưởng lão nhóm cùng kêu lên đáp, thanh âm chỉnh tề mà vang dội, phản phất là tại hướng Diệp Phàm lập hạ quân lệnh hình dáng đồng dạng. Đối với sinh hoạt tại Đông Hoang mỗi người mà nói, Chí Tôn Tông thu đồ sự kiện này không chỉ là một cái hiếm thấy kỳ ngộ, càng đại biểu lấy bọn hắn sâu trong nội tâm một loại tha thiết hy vọng. "Nếu như ta có thể may mắn được Chí Tôn Tông thu nhận sử dụng vì đệ tử, như vậy ta cái này cả một đời đều không có bất kỳ cái gì tiếc nuối." Có người tràn đầy ước mơ cảm thán nói. "Không sai à, Chí Tôn Tông thế nhưng là một cái có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh vận mệnh địa phương a." Một người khác phụ họa theo đuôi lấy, trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang. Vô luận là những cái kia xuất thân danh môn tông môn đệ tử, vẫn là bình thường không có gì lạ người bình thường. Giờ này khắc này, bọn hắn nội tâm đều giống như bị nhen lửa một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng, tràn đầy vô tận đấu chí cùng khát vọng. Chương 35, lần thứ 2 thu đệ tử kết thúc, chương 35, lần thứ 2 thu đệ tử kết thúc. Chí Tôn Thành bên trong, người đông tấp nập, trên đường phố chật ních đến từ bốn phương tám hướng người trẻ tuổi. Bọn hắn bên trong có Đông Hoang bản địa người, cũng có theo Bắc Nguyên, Nam Cương thậm chí Trung Châu đường xa mà đến người bình thường. Nhiều người như vậy, một tên thiếu niên mở to hai mắt nhìn trước mắt lít nha lít nhít đám người. Nghe nói chỉ là muốn tham gia người thì có ngàn vạn. Người bên cạnh cảm thán nói, bên trong thành càng là phi thường náo nhiệt, khách sạn sớm đã đầy ắp, rất nhiều người chỉ có thể ở ngoài thành trong rừng rậm dựng lên trướng đồng. "Vị này huynh ngài, ngươi cũng là tới tham gia khảo hạch?" "Đúng vậy a, ta theo Bắc Nguyên chạy đến, đi dòng dã một tháng. Bởi vì tới tham gia khảo hạch quá nhiều người, Chí Tôn Thành quy mô cũng đang không ngừng mở rộng, làm lớn ra nguyên lai 200 lần. Tại Chí Tôn Thành bốn góc đều thành lập khu cư trú. Nguyên bản thành tường bên ngoài, mới kiến trúc như măng mọc sau mưa giống như vụt lên từ mặt đất. Theo Chí Tôn Tông thu đồ tin tức truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục, Chí Tôn Thành dòng người lựa bạo tăng, vốn có thành trì quy mô đã vô pháp dung nạp nhiều như vậy người. Sau đó, Chí Tôn Tông ban bố quan tại Chí Tôn Thành xây dựng thêm thiết kế phương án. Kể từ hôm nay, Chí Tôn Thành đem lấy thành chủ phủ làm trung tâm, xây dựng thêm 100 lần. Thành chủ phủ làm trung tâm, trong 10 dặm chỉ có thể có thành chủ phủ kiến trúc. Ngoài 10 dặm, phân ra một số khu vực, cung cấp các đại tông môn thành lập phân bộ. Cái khác dựa theo hiện tại thành thị hình thức kiến thiết." Diệp Phàm thanh âm truyền khắp toàn bộ Chí Tôn Thành sở hữu thổ địa đều là Chí Tôn Tông sở hữu. Các đại tông môn có thể thuê thổ địa thành lập phân bộ, nhưng không được tự mình mua bán. Các đại tông môn nào hào biểu thị đồng ý. "Diệp Tông chủ anh minh, chúng ta nguyện ý tuân thủ Chí Tôn Tông quy định." Các đại tông môn biết được tin tức về sau, ào ào hành động. "Ta Thiên Huyền Thánh Địa muốn tại Chí Tôn Thành thiết lập phân bộ. Ta Huyền Hỏa Tông cũng muốn tại này thiết lập phân bộ. Ta Huyền Thủy Tông cũng muốn." Các đại tông môn cũng ào ào tại Chí Tôn Thành nội thiết đã phân đà, hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng Chí Tôn Tông rút ngắn quan hệ. Mà Tô Thanh Tuyết đến Chí Tôn Tông hướng Diệp Phàm thân thỉnh năm cái địa chỉ, phân biệt trong thành Đông Tây Nam Bắc, kiến thiết Thiên Huyền Thương Hội phân hội. Mà cái thứ năm là kiến thiết tại cùng cái khác tông môn phân bộ bên trong, làm Thiên Huyền Thương Hội tại Đông Hoang tổng bộ. Chí Tôn Tông thu đồ khảo hạch chính thức kéo ra màn che, toàn bộ Chí Tôn Thành đều bao phủ đang khẩn trương mà hưng phấn bầu không khí bên trong. Hơn ức người tề tụ Chí Tôn Tông trước sơn môn chờ đợi lấy vận mệnh khảo nghiệm. Khảo hạch nội dung là đăng thiên thê. Lý Thanh Dương thanh âm như chuông lớn giống như vang tận mây xanh. Chỉ thấy một tòa nguy nga thiên thê theo chân núi nối thẳng đám mây, trung 999 giai, mỗi một giai đều tản ra nhàn nhạt uy áp. Đăng thiên thê khảo nghiệm là tính cách cùng nghị lực, có thể leo lên 600 giai người mới có thể vào Chí Tôn Tông. Vì triển lãm Chí Tôn Tông đệ tử thực lực mạnh bao nhiêu, liền để Lâm Viêm cùng Tiêu Trần hai người bọn họ cũng leo lên đăng thiên thê, cho người bên ngoài nhìn xem. Lâm Viêm vững vàng đứng tại thiên thê trước, hắn thân thể thẳng tắp như tùng, dường như cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức theo hắn thể nội phun ra ngoài, giống như là hỏa sơn phun trào, chấn hám nhân tâm. Cỗ khí tức này đúng là hắn Cửu Dương thần thể chỗ thả ra, trong nháy mắt, hắn thân thể bị một tầng chói mắt màu vàng kim quang mang bao phủ, giống như một vầng mặt trời vàng nóng hàn thế. Ở phía sau hắn, chín vòng kim dương chậm rãi hiện lên, mỗi một vòng đều tản mát ra vô tận nóng rực cùng quang mang, như là chín cái tiểu thái dương đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây chính là đăng thiên thê. Hắn bước ra một bước, như dẫm trên đất bằng. Trời ạ, hắn đã leo lên 300 cấp. Không hổ là Chí Tôn Tông thủ tịch đệ tử. Tiêu Trần hai tay nắm chặt lấy Ngụy Chu Thiên kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, dường như có thể xé rách hư không đồng dạng. Bước tiến của hắn vững vàng mà có lực, mỗi một bước đều như núi lớn trầm trọng, cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Theo hắn đi lại, Chu Tiên kiếm kiếm khí như là một dòng lũ lớn giống như sôi trào mãnh liệt, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Cái kia kiếm khí tung hoành giao thoa, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem Tiêu Trần nghiêm mật bảo hộ ở trong đó. Hắn kiếm khí vậy mà có thể triệt tiêu tiên thế bị áp. Đây chính là tiên thiên kiếm thể uy lực sao? Bọn hắn đều không có cảm thấy chút nào áp lực, thông qua được đăng thiên thê. Theo Lâm Viêm bọn hắn leo lên đỉnh chót, những cái kia những người dự đều hưng phấn tới cực điểm. Bắt đầu như bị điên đi đăng thiên thê, bọn hắn cho là mình rất được, kết quả bị hiện thực đánh mặt, đệ nhất giai đều đem phần lớn người lòng tin đều cho đả diệt. Bất quá vẫn là có không ít người ý chí là kiên cường. Đường Hổ đến từ Đông Hoang một cái thôn xóm nhỏ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nhưng trong mắt của hắn tràn đầy kiên định. Ta nhất định muốn gia nhập Chí Tôn Tông. Hắn một bước một cái dấu chân,
khó khăn leo lấy thiên thê. Hắn đã leo lên 500 cấp. Một người bình thường lại có như thế nghị lực. Nô Liên là Bắc Nguyên một đứa cô nhi, nhưng nàng trong lòng có bất diệt mộng tưởng. Tại một cái ngoại ý muốn đạt được một bản trận pháp sách, bên trong chỉ ghi chép có một cái sơ giai trận pháp, nhưng bị nàng cho học xong. Ta muốn cải biến vận mệnh. Nàng cắn chặt răng, từng bước một leo về phía trước. Nàng đã leo lên 400 cấp. Một thiếu nữ lại có như thế nghị lực. Trần Long là Nam Cương một cái tiểu gia tộc thiếu tộc trưởng, nhưng về sau hắn gia tộc bị diệt, chỉ có hắn ra ngoài rồi mới có thể may mắn sống tiếp được. Chờ hắn khi trở về, chỉ tìm tới một cái huyết sắc ngọc giản, đây là hắn cựu nhân. Ta nhất định muốn gia nhập Chí Tôn Tông. Hắn bước ra một bước, như dẫm trên đất bằng. Hắn đã leo lên 600 cấp. Một cái Nam Cương thiếu niên lại có như thế thiên phú. Theo khảo hạch tiến hành, càng ngày càng nhiều thiên tài thiếu niên trổ hết tài năng. Lý Thanh Dương cảm khái nói những thứ này tân đệ tử gia nhập, chắc chắn vì Chí Tôn Tông chú nhập sức sống mới. Đúng vậy a, Chí Tôn Tông tương lai bất khả hạn lượng. 7 ngày sau, trong vòng 7 ngày khảo hạch rốt cục hạ màn kết thúc, Chí Tôn Tông nên đón một nhóm mới đệ tử. Tổng cộng có 13,500 người thông qua khảo hạch, trong đó nội môn đệ tử 460 người, ngoại môn đệ tử 8,800 người, còn lại vì tạp dịch đệ tử. Trong đó Đường Hổ leo lên 991 giai, luyện thể thiên phú kinh người, bái thể phong phong chủ đạt ma vị sư. Đệ tử Đường Hổ, bái kiến sư tôn. Đường Hổ quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy kích động. Ban đầu vốn cho là mình có thể gia nhập Chí Tôn Tông cũng không tệ rồi, không nghĩ tới chính mình có thể bái phong chủ vi sư. Đạt ma khẽ gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta thể phong đệ tử, cũng là vi sư đồ đệ. Nô Liên trận đạo ngộ tính kinh người, bái Tiêu Giao phong phong chủ Tiêu Giao tử vi sư. Đệ tử Nô Liên, bái kiến sư tôn. Nô Liên nhẹ nhàng thi lễ. Tiêu Giao tử cười nói, hảo hài tử, đứng lên đi. Trần Long thương đạo thiên phú xuất chúng, bái kiếm phong phong chủ Dương Quá vi sư. Đệ tử Trần Long, bái kiến sư tôn. Trần Long ôm quyền hành lễ. Dương Quá một mặt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt người, chậm rãi nói, thương đạo chi lộ cũng không phải là đơn thuần dựa vào kỹ xảo cùng lực lượng, mà chính là cần phải dùng tâm đi vung vẩy trường thương. Chỉ có làm nội tâm của ngươi cùng trường thương hòa làm một thể, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được thương đạo tinh túy. Hắn thanh âm bình tĩnh mà kiên định, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng kinh nghiệm. Chương 36, Tô Thanh Tuyết lọt vào đánh giết. Chương 36, Tô Thanh Tuyết lọt vào đánh giết. Lý Thanh Dương đứng tại trên đài cao, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Nội môn đệ tử theo các phong chủ về ngọn núi tu luyện, ngoại môn đệ tử từ chấp sự trưởng lão an bài, tạp dịch đệ tử từ tạp dịch trưởng lão phân phối nhiệm vụ. Vâng. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Thuận lợi thông qua người, kích động đến nước mắt đều chảy ra. Mà những cái kia không thể thông qua khảo hạch người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không dám náo sự. Chí Tôn Tông thực lực còn tại đó, ai dám náo sự? Đúng vậy à, Lý Thanh Dương một người trấn áp Thái Sơ Đế Tông tông chủ Tô Thái Sơ tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Trong quan trà, mọi người nghị luận ầm ĩ. Lần sau ta lại đến. Đúng vậy a, Chí Tôn Tông khẳng định sẽ còn thu đệ tử, chúng ta còn có cơ hội. Tuy nhiên Chí Tôn Tông thu đệ tử đã kết thúc, nhưng Chí Tôn thành người ngược lại càng ngày càng nhiều. Cái này Chí Tôn Tông đã bị Đông Hoang chúng người coi là Đông Hoang đệ nhất đại thành. Mỗi người đều hy vọng chính mình có thể tại Chí Tôn thành bên trong có phong ốc, có thổ địa. Những cái kia nguyên bản quản lý Chí Tôn thành tông môn, trong đoạn thời gian này đã phát triển đến có thể cùng nguyên lai Thanh Châu Thanh Vân Tông một dạng thực lực. Tại thu đệ tử trước, Lý Thanh Dương thì phái ba tên thánh nhân cảnh đỉnh phong chấp sự trưởng lão để thay thế nguyên lai tông môn quản lý Chí Tôn tông, những cái kia tông môn chỉ có thể cho cái kia ba tên trưởng lão trợ thủ. Dù sao, Chí Tôn thành càng lúc càng lớn để những cái kia tông môn quản lý, Diệp Phàm không yên lòng, chỉ có thể phái thánh nhân cảnh trưởng lão đi quản lý. Chí Tôn điện bên trong, Diệp Phàm vừa bước vào đại điện, náo hải bên trong liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thu đồ. Lấy được ban thưởng, thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão triệu hoán thẻ 10 cái. Lấy được ban thưởng, chấp sự triệu hoán thẻ 20 tấm. Lấy được ban thưởng, thăng cấp thẻ, dược viên tiểu thế giới chuyên trúc. Lấy được ban thưởng, đế binh 10 cái. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, tâm niệm nhất động, 10 chương thánh nhân cảnh chấp sự trưởng lão triệu hoán thẻ hiện lên ở lòng bàn tay. Triệu hoán. Kim quang lướt qua, 10 vị thánh nhân cảnh cường giả quỳ một chân trên đất, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Chí Tôn Tông chấp sự trưởng lão. 20 tấm chấp sự triệu hoán thẻ sau đó sáng lên, 20 vị chấp sự hiện thân, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Các ngươi phụ trách tông môn sự vụ ngày thường. Diệp Phàm trên mặt ngạc nhiên nhìn trong tay thăng cấp thẻ, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này thăng cấp thẻ quả nhiên lợi hại a. Hắn không chút do dự đem thăng cấp thẻ lấy ra, sau đó tâm niệm nhất động. Trong chốc lát, dược viên tiểu thế giới giống như là bị một cổ lực lượng cường đại chỗ đẩy mạnh, bắt đầu cấp tốc mở rộng. Nguyên bản chỉ có mấy ngàn mẫu lớn nhỏ dược viên, trong nháy mắt thì làm lớn ra 10 lần, biến thành một mảnh rộng lớn vô biên thiên địa. Dược viên bên trong, nguyên bản thì sinh trưởng đủ loại linh dược, nhưng bây giờ những linh dược này số lượng càng là nhiều đến để người nghẹn họng nhìn chân chối. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là chân quý linh dược, dường như một mảnh hải dương màu xanh lục. Mà lại, những linh dược này trôi tản ra linh khí nồng nặc cơ hồ phải hóa thành dịch thể. Diệp Phàm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cái kia linh khí như là một dòng suối trong giống như, theo mũi miệng của hắn tuôn ra nhập thể nội, để hắn cảm thấy toàn thân thư sướng, dường như toàn thân lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Càng làm cho Diệp Phàm kinh ngạc chính là, dược viên bên trong vậy mà xuất hiện một mảnh đế giai linh dược. Những thứ này đế giai linh dược mỗi một gốc đều tản ra không có gì sánh kịp khí tức, giống như đế vương giống như uy nghiêm. Mà tại đế giai linh dược bên cạnh, còn có mấy cây tiên dược, bọn chúng tồn tại càng làm cho Diệp Phàm cảm thấy rung động. Đến mức thánh giai cùng thánh giai trở xuống linh dược, càng là nhiều vô số kể, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ dược viên. Sau đó, Diệp Phàm thì lấy ra cái kia 10 cái đế binh, đem trong đó 5 kiện thu nhập tự mình mở ra tiểu thế giới, mà mặt khác 5 kiện giao cho tiểu long nữ, để cho nàng để vào võ khí cát. Mà Diệp Phàm tiểu thế giới bên trong có hệ thống khen thưởng toàn bộ tiên khí cùng cực đạo đế binh cũng có 10 mấy món.
Hiện tại Chí Tôn Tông đế cảnh cường giả nhân thủ một kiện cực đạo đế binh cùng một kiện đế binh. Chuẩn đế cảnh thì nhân thủ một kiện đế binh cùng một kiện chuẩn đế binh. Thánh vương cảnh trưởng lão nhân thủ một kiện chuẩn đế binh cùng một kiện cực phẩm thánh vương binh. Thánh nhân cảnh trưởng lão tay một kiện thánh vương binh cùng một kiện cực phẩm thánh nhân binh. Độ kiếp cảnh chấp sự nhân thủ một kiện thánh nhân binh cùng một kiện cực phẩm đạo binh. Đệ tử cần nhờ cống hiến giá trị đến đổi lấy binh khí cùng đan dược, tài nguyên, bất quá mỗi người mỗi tháng đều có cố định tài nguyên nhận lấy. Thu đồ sau khi kết thúc, Diệp Phàm đứng tại Chí Tôn điện trước, thanh âm truyền khắp cả cái tông môn. Sau 3 ngày, tông môn đem cử hành thí luyện. Lần này thí luyện lấy thành tích luận cao thấp, biểu hiện ưu dị người có thể tấn cấp hạch tâm đệ tử, hoặc nội môn đệ tử, hoặc ngoại môn đệ tử. Quy tắc đến lúc đó công bố, nhìn chư vị cực kỳ chuẩn bị. Vừa mới nói xong, cả cái tông môn sôi trào. Rốt cục đợi đến thí luyện rồi. Ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội lần này, trở thành nội môn đệ tử. Đám đệ tử cũ ma quyền sát trưởng, tân đệ tử nhóm thì không có thực lực tham gia, bọn hắn cũng rất kích động muốn nhìn một chút các sư huynh sư tỷ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng lúc đó, Tô Thanh Tuyết chính lấy phi chu trở về Chí Tôn Thành. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, thánh nhân cảnh uy áp của tới. Tô Thanh Tuyết, chịu chết đi. Người tới chính là Tô Cực phái tới sát thủ, trong tay nắm một thanh tối độc chủy thủ. Thánh nhân cảnh uy áp tuy nhiên đem Tô Thanh Tuyết ép tới không thể đi động, nhưng hắn hành động của nó cũng không bị ảnh hưởng. Nhị ca quả nhiên nhịn không được. Tô Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy cái kia sát thủ giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đi tới Tô Thanh Tuyết trước mặt. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, dường như một đạo màu đen gió xoáy, để người căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, chói mắt kim quang như lưu tinh một dạng hoa qua chân trời, thẳng tắp hướng về sát thủ bắn tới. Muốn chết. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Triệu Cực thân ảnh như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, vững vàng rơi vào Tô Thanh Tuyết trước người. Trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, đó là chuẩn đế uy áp, như lũ quét đồng dạng, trong nháy mắt đem sát thủ trấn áp đến không thể động đậy. Không sai, ngay tại trước mấy ngày, Triệu Cực đi qua không ngừng cố gắng cùng tu luyện, rốt cục thành công đột phá tự thân bình cảnh, tấn thăng trở thành chuẩn đế cảnh cường giả. Cái này vừa đột phá, không chỉ có để hắn thực lực đạt được bay vọt về chất, càng làm cho hắn nắm giữ đủ để trấn nhiếp mọi người uy áp. Người sát thủ hoảng sợ nhìn lấy Triệu Cực, chuẩn đế cảnh, dám đụng đến ta Chí Tôn tông người, chết. Triệu Cực một trường vô ra, sát thủ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tại Tô Thanh Tuyết quyết định đem Thiên Huyền Thương hội Đông Hoang phân hội đem đến Chí Tôn tông thời điểm, liền quyết định gia nhập Chí Tôn tông, mà Diệp Phàm cũng đồng ý, dù sao lợi nhiều hơn hại. Tô Thanh Tuyết đứng tại phi chu phía trên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhị ca, đã ngươi động thủ trước, cũng đừng trách ta không khách khí. Xem ra kế hoạch sớm khởi động. Lấy Tô Thanh Tuyết thông minh trình độ, rất dễ dàng nhìn ra cái này sát thủ là nàng nhị ca phái tới, đại ca có thể sẽ không như thế lô mãng, chỉ có nhị ca sẽ nhìn thấy chính mình địa vị để thăng, sẽ nóng nảy xuất thủ. Tô Cực ngồi tại chính mình phủ mật thất phía trên chỗ ngồi phía trên, sắc mặt tâm trầm. Thất bại rồi. Là có Chí Tôn tông Triệu Cực tại, chúng ta người. Phế vật. Tô Cực một trưởng vô nát cái bàn, lập tức khởi động dự bị kế hoạch. Chí Tôn tông đúng không? Dám nhúng tay ta Thiên Huyền Thương hội sự tình, các ngươi đây là tại muốn chết, xem ra muốn động Tô Thanh Tuyết trước muốn tiêu diệt Chí Tôn tông trước.